Chương 342, Kim Tinh Tiền, Chân Võ Đại Đế Thái Thượng Chú. Chương 342, Kim Tinh Tiền, Chân Võ Đại Đế Thái Thượng Chú Thái Bình. Tại U Vân Các lầu 9, có một viên Chân Võ Lưng Thái Thượng Chú dùng tiền. Cái này viên dùng tiền chính là Chân Võ Đại Đế tự tay đúc thành, dùng thượng đẳng nhất kim tinh thạch, mặt sau có khắc Chân Võ Đại Đế giống, chính diện có khắc Thái Thượng Chú, vốn là tặng cho này nữ hộ thân sử dụng, không muốn bị U Vân Đại Đế dùng một kiện tiên bảo lừa gạt đi. Nay tiền, mặt ngoài nhìn rất là bình thường, liền một món pháp bảo cũng không bằng. Nhưng theo một chút điển tịch đi lại, tiền kia thượng Chân Võ Đại Đế giống, chính là Chân Võ Đại Đế bản thân tự mình soi gương khắc họa, vẽ thành về sau, càng đem chính mình một đạo thần niệm phong ấn trong đó. Mặt khác Thái Thượng Chú, đồng dạng cũng là Chân Võ Đại Đế thân khắc. Bởi vì Chân Võ Đại Đế từng thấy tận mắt, linh cốt bia bên trên khắc họa toàn bộ 99 đạo chú pháp, cho nên hậu nhân phỏng đoán cái này viên kim tinh tiền thượng Thái Thượng Chú, chí ít có linh cốt bia thượng cái kia đạo nguyên pháp Thái Thượng Chú 9 phần thần vận. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, cái này viên Chân Võ Lưng Thái Thượng Chú dùng tiền, Chân Vũ Thiên một chút cảm kích tiền bối phỏng đoán, cái này viên kim tinh tiền uy lực đem so sánh một kiện thượng cổ thần bảo. Tương truyền, Chân Võ Đại Đế biết được cái này viên kim tinh tiền bị U Vân Đại Đế lừa gạt sau khi đi, cũng là liền nói đáng tiếc. Nhưng lão nhân gia ông ta vô cùng tốt mặt mũi, lại không chịu đi hướng U Vân Đại Đế đòi hỏi, cái này viên kim tinh tiền cứ như vậy một mực lưu lạc bên ngoài. Hậu thế một chút cảm kích tiền bối, có đến vài lần hướng U Vân phủ đòi hỏi. U Vân phủ tự nhiên không chịu cho, chỉ nói viên kia kim tinh tiền ngay tại U Vân Các, có bản lĩnh chính các ngươi đi lấy. Mà chúng ta phỏng đoán, lấy U Vân Đại Đế nhãn lực, cái này viên kim tinh tiền khẳng định sẽ bị đặt ở lầu 9. Cho nên, Thái Bình ngươi đã có leo lên lầu 9 cơ hội, thu hồi cái này viên kim tinh tiền. Vì Chân Vũ Thiên, cũng vì Thanh Huyền Tông. Dù sao nếu là nghe đồn không sai, không có cái gì so cái này viên Chân Vũ Thiên Lưng Thái Thượng Chú dùng tiền, càng thêm thích hợp đến phong trấn U Nguyên Quận. U Vân Các lầu 9 bảo khố, đi lại trong đó hứa Thái Bình, hồi tưởng lại đêm qua tiểu sư cô nói với hắn kia lời nói. Nếu là cái này kim tinh tiền lai lịch thật như người tiểu sư cô nói, đêm này treo ở U Nguyên Quận, coi như bên trong có hỏa ma trùng thức tỉnh, cũng có thể phong trấn cái hơn 100 năm. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Đêm qua lúc, nàng cũng nghe được tiểu sư cô nói với Hứa Thái Bình kia lời nói. Nếu thật có thể như thế, chỉ ít khả năng giúp đỡ Thanh Huyền trèo chống đến Chân Vũ Kiếm Khôi Hội, mà lại nói không chừng Liên Đồng trông được đến lần này kiếp nạn cũng có thể cần dùng đến. Hứa Thái Bình em thầm đuốt cảm nói. Liên Đồng nhìn thấy lần này kiếp nạn bên trong, rõ ràng có ma vật tham dự dấu hiệu, mà cái này viên Chân Võ Lưng Thái Thượng Chú dùng tiền, chỗ dùng lớn nhất chính là khắc chế ma vật. Không sai, chỉ là Chân Võ Đại Đế thân khắc Thái Thượng Chú, liền đã có thể khắc chế không ít ma vật. Bất quá bậc này phẩm giai phụ chú, mấu chốt còn phải nhìn thi phù người có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Như thật cầm tới ta lại đến giao Thái Bình ngự như thế nào điều khiển. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là đối Hứa Thái Bình ý nghĩ tỏ vẻ tán thành, tiếp theo lại căn dặn hắn vài câu. Kia đến lúc đó làm phiền Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình vừa quan sát lơ lửng tại bốn phía từng kiện bảo vật, một bên ở trong lòng vui vẻ lên tiếng. Bất quá bây giờ xem ra, muốn từng cái tìm, nửa canh giờ khẳng định là không đủ. Chân Võ Đại Đế lại chưa từng đối món kia bảo vật lấy tên, vô pháp giống Đông Phương cô nương như vậy, lấy tên đem này gọi ra. Hiện tại chỉ có thể thử một chút tiểu sư cô nói phương pháp kia. Đang tìm kiếm một vòng không có kết quả về sau, Hứa Thái Bình cười khổ một tiếng. Cái này trong bảo khố bảo vật thực tế là nhiều lắm, đặc biệt là lượn vòng tại bảo khố phía trên những cái kia, lít nha lít nhít liền tựa như bầy ong đồng dạng. Có thể thử một chút. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên. Nếu thật là Chân Võ Đại Đế tự tay đúc thành, ngươi lại là Chân Vũ Thiên tu sĩ, nói không chừng thật có thể để chính nó hiện thân. Nàng cũng cảm thấy chỉ có biện pháp này. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, không còn chẳng có mục đích tìm kiếm, trực tiếp đứng dậy đi đến kia to lớn bảo khố trung ương. Chẳng lẽ cái này lầu 9 cũng có Hứa Thái Bình biết được tên bảo vật? Không thể nào, lầu 9 bảo vật trừ đã bị lấy ra không phải nói đều vì chính là U Vân Các độc hữu, cứ ít truyền lưu thế gian sao? Ta cũng là như vậy nghe người ta nói. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình đứng ở trong bảo khố ương, dường như cũng định dùng vừa mới Đông Phương Nguyệt Kiện phương thức đến tìm kiếm bảo vật, trong lúc nhất thời tại cửa bảo khố mọi người vây xem, bắt đầu nghị luận ở Mỹ Sư Ca, là bọn hắn nói như vậy sao? Đối với cái này không phải hiểu rất rõ cái dạng, có chút hiếu kỳ hướng Mục Vân hỏi. U Vân Các lầu 9 bảo vật đều bị U Vân Đại Đế tư tàng bảo vật, trong đó đa số mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều chưa từng chảy ra, tăng thêm có thể lên tới lầu 9 người ít càng thêm ít, cho nên ngoại giới cơ hồ không có bất luận cái gì liên quan tới lầu 9 bảo vật danh sách. Chỉ có số ít tu sĩ, căn cứ U Vân Đại Đế cuộc đời, từng suy đoán ra qua một chút cất giữ trong bên trong bảo vật. Nhưng cho dù là những ngày bên trong, có thể biết cụ thể bảo vật tên người, đã ít lại càng ít. Mục Vân gật đầu đáp lại nói, thì ra là thế. Kê Dạ lập tức rõ ràng vì sao trước mắt đám người sẽ như thế kinh ngạc. Đừng đoán lầu 9 bảo vật coi như có danh tự cũng đều đã bị U Vân Đại Đế xóa đi, tất cả đều là vô chủ vô danh chi bảo, ngay cả lão phu đều không có danh sách, nghĩ mời đi chỉ có thể dựa vào nhãn lực cùng vật khí. Dường như bị sau lưng đám người làm cho tâm phiền, đứng ở linh kính phía trước nhất phủ chủ Khâu Thiện Uyên, trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi, lại chuẩn bị đùa nghịch hoa dạng gì. Khâu Thiện Uyên hai tay vào ngực, tức giận nhìn chằm chằm trong gương đồng Hứa Thái Bình. Hắn đối Hứa Thái Bình cũng không ác cảm, đơn thuần chỉ là bởi vì U Vân trong các một kiện trấn lâu chi bảo được mời đi, khó chịu trong lòng. Đúng lúc này, linh kính bên trong Hứa Thái Bình bỗng nhiên chắp tay thở dài, đi theo tại mọi người một mặt kinh ngạc bên trong cất cao giọng nói, "Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông đệ tử Hứa Thái Bình, hôm nay chuyên tới để nên tiền bối về nhà." Chương 343, Kim Tinh Tiền, được hậu thiên thần khí quỷ tra. Chương 343, Kim Tinh Tiền, được hậu thiên thần khí quỷ tra. Mọi người ở đây rất là kinh ngạc, Hứa Thái Bình trong miệng tiền bối đến tuột cùng chỉ là ai lúc, trong bảo khố đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt rung động thanh âm. Kia nguyên bản bay múa đầy trời bảo vật đột nhiên nhao nhao lui tản ra, tránh ra một con đường. Theo sát lấy, một đoàn màu nâu xanh quang mang, tự kia tránh ra con đường bên trong chậm rãi bay thấp. Quang mang này, cuối cùng hóa thành một viên kim quang lóng lánh tiền, vững vàng rơi trên tay Hứa Thái Bình. Đi theo, một đạo thanh lãnh lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm tự trong bảo khố truyền ra, "Ú Vân khốn ta hơn vạn trở, nay được trở lại chân võ, ta nhưng vì nhữ hiệu chúng 3000 năm, còn xin vì ta ban tên." Nghe được thanh âm này, lại cảm thụ được đồng tiền kia bên trong đột nhiên khuyết tán ra khí tức cường đại, trong lòng mọi người đều toát ra một cái tử, thần khí. Chỉ có thần khí một loại bảo vật mới có thể có cường đại như vậy thần thức. Một cái mắt, đám người cùng nhau biến sắc. Trong đó tự nhiên là bao quát Khâu Thiện Uyên. Thế mà thật bị tiểu tử này tìm được. Hắn ngữ khí u hoán tỏ dài. Mặc dù đoán được Hứa Thái Bình sẽ đến tìm cái này viên kim tinh tiền, nhưng hắn vẫn cho rằng chân chính có thể tìm được tỷ lệ rất thiểu. Cũng không có nghĩ tới, cái này viên kim tinh tiền thế mà tự động nhận chủ. Tuy là hậu thiên thần khí, nhưng dầu gì cũng là thần khí, ngài liền không thể thận trọng chút. Khâu Thiện Uyên trong lòng oán thầm đạo: "Khâu phủ chủ, ta nghe đồn nói, Ú Vân trong các dấu một viên chân võ đại đế tự tay chế tạo kim tinh tiền, phía trên có chân võ đại đế tự tay khắc xuống thái thượng chú, thế ra lúc phủ thần khắp nơi vạn quỷ diệt vong. Hẳn là Hứa Thái Bình vừa mới đạt được kim tinh tiền, chính là cái này viên." Mục Vân nhịn không được hướng về phía trước Khâu Thiện Uyên mở miệng dò hỏi: "Muốn thật sự là cái này viên kim tinh tiền, kia Hứa Thái Bình thu hoạch lần này, chính là hắn đều muốn thèm nhỏ nước dãi." "Không sai." Khâu Thiện Uyên không có phủ nhận. Nghe vậy, một bên chúng đệ tử lại là một trận xôn xao. Liên quan tới chân võ đại đế cái này viên kim tinh tiền, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút nghe đồn, nhưng cũng đều chỉ coi là nghe đồn, hoàn toàn không nghĩ tới thật tồn tại. Bất quá, cái này kim tinh tiền cũng không phải U Vân đại đế lừa gạt đến, là lão nhân già ông ta thay chân võ đại đế đảm bảo. Sợ những người này ra ngoài loạn tức cái lưới, phụ chủ Khâu Thiện Uyên lúc này lại bổ sung một câu: "Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Chúng ta U Vân đại đế, như thế nào làm kia chờ hoạt động?" "Đúng đấy, chính là..." Đám người nhao nhao phụ họa. Bọn hắn những tu sĩ này, đắc tội ai cũng không dám đắc tội U Vân đại đế. Đây chính là trưởng quản lấy một phương võ vận tồn tại. Cái này kim tinh tiền có thể lấy loại phương thức này trở lại chân vũ thiên, cái này chỉ sợ cũng là U Vân đại đế từ nơi sâu xa muốn giúp đỡ chân vũ thiên một thanh đi. So với mặt mũi tràn đầy hâm mộ Mục Vân chờ người, Đông Phương Nguyệt Kiển là phát ra từ thật lòng vì Hứa Thái Bình cảm thấy cao hứng. Mà nàng lời này cũng nghe được Khâu Thiện Uyên rất là dễ chịu, lúc này gật đầu nói: "Vẫn là Đông Phương nha đầu người biết nói chuyện, đại đế suy nghĩ sâu xa căn bản không phải người ta có thể phỏng đoán, hắn vì chân vũ thiên đảm bảo này kim tinh tiền, nói không chừng chính là đang vì nó chọn lựa chủ nhân chân chính. Cái này viên kim tinh tiền mặc dù quý giá, nhưng trung quy là một kiện hậu thiên thần khí, huống chi nguyên bản là chân vũ thiên chi vật, cho nên Khâu Thiện Uyên cũng không có quá mức đau lòng. Hậu thiên cùng tiên thiên, tuy chỉ là kém một chữ, nhưng trên thực tế cả hai gần như không thể giống nhau mà nói. Cái này viên kim tinh tiền ngươi Hứa Thái Bình lấy đi liền lấy đi thôi. Hiện tại chỉ còn lại một lần chọn lựa cơ hội, ngươi chẳng lẽ còn có thể chọn đến một kiện tiên thiên thần khí?" Khâu Thiện Uyên ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. "Ừm, cái tên này nha." Trong bạc hố, đang nghe cái này viên kim tinh tiền để cho mình lấy tên về sau, Hứa Thái Bình lập tức phạm lên khó. Trầm ngâm sau một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Bằng không tiền bối ngươi về sau liền gọi quỷ cha đi." Nghe được cái tên này, dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra chính là trong hồ lô Linh Nguyệt Tiên Tử, nàng sợ Hứa Thái Bình cho cái này kim tinh tiền lấy cái gì a miêu a cầu tên, trêu đến nó không vui. Thần khí loại vật này, đã mở linh trí, có chút không hài lòng, khả năng liền trở mặt với ngươi. "Đa tại chủ ta ban tên." Tựa hồ đối với cái tên này rất hài lòng, kia mang theo lạnh lùng uy nghiêm cảm giác cấm thanh, lần nữa vang vọng cái này bảo khố. Chợt, viên địa kim tinh tiền hóa thành một đạo lưu quang, tự động chui vào Hứa Thái Bình khí phủ. Hô, tại cảm ứng được mình cùng quỷ cha ở giữa nhiều một đạo liên hệ về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đáp ứng tiểu sư cô chuyện rốt cuộc hoàn thành. Có cái này quỷ cha, vô luận là ứng đối Thanh Huyền Tông kế tiếp trận kia kiếp nạn, vẫn là ứng đối U Huyền trong động ma đầu kia sắp thức tỉnh họa ma chủng, hắn đều có chút tự tin. Lại nói Linh Nguyệt tỷ, ta có thể đem cái này viên kim tinh tiền luyện chế thành bản mệnh pháp bảo sao? Hứa Thái Bình sờ sờ lồng ngực của mình, có chút hiếu kỳ ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Ngươi trước mắt chỉ có luyện thần cảnh, chỉ có thể luyện chế tiên bảo. Ngươi thần hồn căn bản là không có cách tiếp nhận thần khí lực lượng. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng liền đoạn mất đem quỷ tra luyện chế vì chính mình bản mệnh pháp bảo ý niệm. Hứa công tử, ngươi còn có một lần chọn lựa bảo vật cơ hội, chớ có quên đi. Đúng lúc này, Khâu Thiện Uyên âm thanh bỗng nhiên tại bảo khố phía trên vang lên. Đa tạ Khâu phủ chủ nhắc nhở. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Lần này U Vân các chuyến đi, hắn được một kiện cực kỳ hi hữu tiên bảo Hàn Thiên Châu, một kiện hậu thiên thần khí quỷ tra, đã đại đại vượt qua dự tính, cho nên tiếp xuống coi như tùy ý chọn tuyển một kiện, hắn cũng là kiếm. Bên trong lầu này chân chính bảo vật, tất nhiên là bị U Vân phủ người cẩn thận ẩn tàng lên, Thái Bình ngươi trong vòng nửa canh giờ tất nhiên là tìm không ra. Bằng không, Thái Bình ngươi cũng đừng từng kiện chọn khiến cái này bảo vật đến chọn ngươi đi. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử cười hướng Hứa Thái Bình đề nghị, để bảo vật đến cho ta. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, sau đó gật đầu nói, cũng không phải không được. Chương 344, sinh tử ấn, có thể nguyện cùng tại hạ đồng hành. Chương 344, sinh tử ấn, có thể nguyện cùng tại hạ đồng hành để bảo vật tự động nhận chủ, cái này vốn là U Vân các chọn lựa bảo vật một trong phương thức. Cụ thể cách làm cũng đơn giản, chính là phóng thích ngươi khí huyết cùng chân nguyên, để sinh linh trí bảo vật tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ bất quá, đại đa số thời điểm, loại phương thức này đều là tại tự rước lấy đủ. đại đa số bảo vật, đặc biệt là một chút tiên thiên linh bảo, bởi vì là thiên địa dựng dục mà ra, căn bản liền xem thường nhân loại. Giống như là quỷ cha có thể nhận Hứa Thái Bình làm chủ. Vừa đến hắn không phải tiên thiên linh bảo, thứ hai là bởi vì bản thân nó đối chân vũ thiên liền có tình cảm. Dù sao, như đến lúc đó không có bảo vật cho ta, ta tùy tiện lấy một kiện ra ngoài là được. Hứa Thái Bình nghĩ rất mở, cũng không cảm thấy không có bị bảo vật chọn chúng sẽ thật mất mặt. Anh, tại lầu 9 trong bảo khố ương sau khi đứng vững, Hứa Thái Bình lúc này đem chân nguyên trong cơ thể toàn bộ phóng thích ra ngoài, tích liệt khí tức ba động dẫn tới cái này lầu 9 bảo khố đột nhiên run lên. Kia từng kiện, nguyên bản tại Hứa Thái Bình bốn phía chậm rãi lượn vòng lấy bảo vật, đột nhiên như chim sợ cảnh cong bay ra ra. Hứa Thái Bình đây là dự định để trong lầu bảo vật chính mình nhận chủ. Đây là được hai kiện bảo vật về sau, không có ý định nghiêm túc chọn lựa rồi. Trong lầu động tĩnh, cái này lúc cũng gây nên trước cửa vây xem chú ý của mọi người, một đám người nghị luận ầm ĩ như đổi lại là lời nói của ta chỉ sợ cũng phải làm như thế. Quảng Lăng các cái dạng, đối với Hứa Thái Bình cử động, ngược lại cũng không phải mười phần ngoài ý muốn. Một viên tiên 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 bảo cấp bậc Hàn Thiên Châu, một viên hậu tiên thần khí cấp bậc chân võ lưng thái thượng chú dùng tiền, đối với đệ tử tầm thường đến nói, có thể được trong đó một kiện liền đã chuyến đi này không tệ. Mục Vân gật đầu cười, cũng tương tự đối Hứa Thái Bình từ bỏ chọn lựa cử động tỏ ra là đã hiểu. Chỉ bất quá hắn đang nói lời này lúc, ánh mắt lơ đãng liếc mắt trước người một mặt khẩn trương nhìn xem linh kính Đông Phương Nguyệt Kiện, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm nói, thuận lợi chọn lựa đến hai kiện thượng thừa nhất bảo vật đồng thời, còn trợ Đông Phương Nguyệt Kiện phá một kiếp, loại thủ đoạn này ngày sau nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ lại muốn dẫn tới tu hành giới chấn động đi. Cùng cái khác tu sĩ bất động. Tại lâu bảy lúc, đám người chỉ thấy Hứa Thái Bình hàng phục Hàn Thiên Châu, lại coi nhẹ Hứa Thái Bình là vì Đông Phương Nguyệt Kiện mới ra tay hàng phục Hàn Thiên Châu chuyện này. Nhưng hắn Mục Vân lưu ý đến điểm này. Vâng. Cái này lúc trong lầu Hứa Thái Bình bắt đầu toàn lực thôi động huyết khí, đem thể phách từ ngọa long cảnh tăng lên đến đẳng long cảnh. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hứa Thái Bình toàn lực thôi động huyết khí sau cái này cụ thể phách, vẫn là thấy đám người một trận kinh hãi. Hừ, như kia vai hề đồng dạng. Cũng đã đi vào lầu 9 Diệp Phi Ngư, khi nhìn đến linh kính bên trong Hứa Thái Bình toàn lực thôi động chân nguyên khí huyết về sau, hừ lạnh một tiếng. Diệp Phi Ngư, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút. Nghe được kia Diệp Phi Ngư ba phen mấy bận đối Hứa Thái Bình châm chọc khiêu khích, Đông Phương Nguyệt Kiện rốt cục vẫn là nhịn không được trầm mặt xuống đến, mặt mũi tràn đầy xương lạnh chừng kia Diệp Phi Ngư liếc mắt một cái. Trước trước sau sau, Hứa Thái Bình hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp, đã cứu nàng không dưới 4 lần. Trong lòng nàng, sớm đã coi Hứa Thái Bình là thành nhân công, cái nào nghe được Diệp Phi Ngư như thế chửi bới với hắn. Ta nói sai sao? Hắn Hứa Thái Bình làm như thế, trừ loại người, còn có cái gì tác dụng? Diệp Phi Ngư trợn nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều rơi xuống Đông Phương Nguyệt Kiện trên thân. Luôn luôn ra mặt rất mỏng Đông Phương Nguyệt Kiện, một gương mặt bá một chút đỏ bừng một mảnh, nhưng dù vậy nàng cũng vẫn là đỏ mặt đón cái này từng đạo ánh mắt phản bác, duy vô năng người mới phát giác được đây là loại người. Đông Phương tỷ tỷ lời này nói không sai. Đồng dạng không thích kia Diệp Phi Ngư cây dạ lúc này phụ hòa nói, nếu là ngày trước, Mục Vân khẳng định sẽ ngăn cản cây dạ cùng Thái Hạo tông người lên xung đột, nhưng lần này hắn không có. Tốt rồi, đều cho lão phu ngậm miệng, lại nhao nhao lão phu đem ngươi chờ toàn diện đuổi xuống dưới. Phủ chủ Khâu Thiện Uyên ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo đám người một câu. Hắn mới mở miệng, sau lưng chúng đệ tử đều câm như hến, không nói nữa. Tại U Vân trong cát, hóa cảnh cường giả tiến đến cũng phải ngoan ngoãn nghe Khâu Thiện Uyên huống chi là bọn hắn những tiểu bối này. Một đám mao đầu tiểu tử, đến chỗ nào đều không khiến người ta thanh tịnh. Khâu Thiện Uyên hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu, đi theo lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt linh kính, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, như thế xem xét, ngược lại là tiểu tử này nhất làm cho người bất lo. Hắn ước gì Hứa Thái Bình dùng loại phương thức này chọn lựa bảo vật. Coi như có bảo vật nguyện ý nhận chủ, nhiều nhất cũng là chút hậu thiên linh bảo, lầu 9 những này tiên thiên linh bảo đều là chút tồn tại mấy vạn năm lão quái vật, làm sao để ý hóa cảnh không đến phổ thông tu sĩ. Khâu Thiện Uyên ở trong lòng bổ sung một câu. Chính hắn mỗi lần tiến lầu 9 bảo khố, đều cảm giác sợ hãi được hoảng. Cho nên ngươi nói những lão quái này nhóm sẽ chủ động nhận Hứa Thái Bình như thế một tên mao đầu tiểu tử làm chủ, hắn là không tin. Tu hành đường dài dằng dặc, dám hỏi trong lầu chư vị, nhưng có nguyện cùng tại hạ người đồng hành. Cái này lúc, Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần nữa từ linh kính bên trong truyền đến. Chỉ gặp hắn vừa nói, một bên chắp tay tại trong lầu đảo mắt một vòng. Nhưng hơi có chút lúng túng là, trong lầu một đám bảo vật, trừ từng cái đỉnh chỉ lượn vòng bên ngoài, phản ứng gì đều không có. Thấy thế, kia Diệp Phi Ngư lại là cười lạnh một tiếng. Đông Phương Nguyệt Kiện đến không cảm thấy có gì xấu hổ, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Khâu Thiện Uyên thì là bình chân như vại bước bước sợi dâu, tiếp tục mỉm cười nhìn chăm chú lên linh kính. Không muốn Hứa Thái Bình mang đi quá nhiều bảo vật, cũng không phải bởi vì hắn keo kiệt, mà là bởi vì một khi bảo vật bị lấy đi, hắn liền phải nghĩ hết biện pháp bổ sung một kiện, đây là U Vân phủ chủ chức trách một trong. Nếu có nguyện cùng tại hạ người đồng hành, có thể đến tại hạ trước mặt tới. Cái này lúc, linh kính bên trong Hứa Thái Bình lần nữa chắp tay cất cao giọng nói. Đám người cảm thấy, hắn một tiếng này, càng giống là tại làm hết mình nghe thiên mệnh. Kỳ thật chính Hứa Thái Bình cũng là như vậy nghĩ, xem ra là không có thể để ý ta bảo vật. Lầu 9 trong bảo khố, Hứa Thái Bình tự giễu một chút, thả tay xuống. Siêu siêu siêu. Mà liên tại hắn dự định tiện tay chọn lựa một kiện bảo vật, sau đó liền như vậy ra ngoài lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên từng đạo bén nhọn tiếng xé gió. Theo sát lấy, cũng chỉ nhìn thấy nguyên bản đứng im huyền lập tại bảo khố phía trên từng kiện pháp bảo, tất cả đều tụ lại đến hắn trước mặt. Từ linh kính bên trong nhìn lại, thời khắc này Hứa Thái Bình, ba tầng trong ba tầng ngoài bị bảo vật vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 345, sinh tử ấn, lầu 9 trấn lâu chi bảo chương 345, sinh tử ấn, lầu 9 trấn lâu chi bảo khâu phụ chủ, đây là có chuyện gì? Đông Phương Nguyệt Kiển khi nhìn đến một màn này về sau, có chút khẩn trương hướng phụ chủ Khâu Thiện Uyên hỏi. Mà lúc này sắc mặt tái xanh Khâu Thiện Uyên, rõ ràng không có tâm tình đi trả lời Đông Phương Nguyệt Kiển. Cuối cùng vẫn là Mục Vân giải đáp Đông Phương Nguyệt Kiển trong lòng nghi hoặc, bọn chúng đều nhìn chúng Hứa Thái Bình, nguyện nhận Hứa Thái Bình làm chủ. Vừa nghe thấy lời ấy, không chỉ là Đông Phương Nguyệt Kiển, chu vi xem tu sĩ đều là trong lòng run lên. Không thể nào, ta nhìn những bảo vật này, càng giống là đang trêu đùa kia Hứa Thái Bình. Có tu sĩ không quá tán thành Mục Vân thuyết pháp này, nhưng hắn lời này mới xuất khẩu, cũng chỉ nghe được anh một tiếng, một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng, trực tiếp đem tầng kia tầng bao trùm Hứa Thái Bình bảo vật tất cả đều phá tan. Chợt, đám người liền nhìn thấy, theo đoàn kia thổ hoàng sắc vầng sáng tản ra, một viên tàn tạ con dấu xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Xem xét cái này con dấu, Khâu Thiện Uyên lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, dưới chân tùy theo một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Khâu phủ chủ, ngài đây là làm sao rồi? Mục Vân tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy Khâu Thiện Uyên. Cũng liền vào lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm lại mười phần bá đạo âm thanh từ linh kính bên trong truyền đến. Bản tôn chính là ngày xưa hoang cổ thần vật phiên tiên ấn chi mạnh vỡ, sau bị người chế thành này ấn. Bản tôn bây giờ không có gì quá lớn năng lực, nhưng bản tôn hai bước ấn mặt, một mặt chủ giết, một mặt chủ sinh, tại đóng ấn về sau, trợ như giết một giết kia cái gọi là hóa cảnh cường giả, vẫn là không có vấn đề. Nhưng muốn cùng bản tôn đặt trước hạ hơn thế, nhưng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe xong lời này, nguyên bản đỡ lấy Khâu Thiện Uyên Mục Vân, cũng là dưới chân một cái lảo đảo. Phiên tiên ấn mạnh vỡ luyện chế mà thành pháp ấn, mà lại một viên con dấu hai bước ấn mặt, một mặt chủ sinh, một mặt chủ giết, cái này không phải liền là đã từng mất đi trên thần ma chiến trường âm dương sinh sát tấn sao? Mục Vân vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Mà kia Khâu Thiện Uyên, cái này lúc cũng rốt cuộc chậm lại. Đại đế a đại đế, ngài sao có thể đem cái này sinh sát tấn cũng tặng cho hắn? Khâu Thiện Uyên nhìn qua linh kính bên trong, lơ lửng tại Hứa Thái Bình trước người con dấu kia, một mặt thống khổ thân sắc. Cái này sinh sát tấn, mặc dù bởi vì tổn hại nguyên nhân phẩm giai chỉ có tiên giai, nhưng bởi vì nó lai lịch đặc thù, chính là hoang cổ chí bảo phiên thiên ấn mảnh vỡ chế, này uy năng thậm chí vượt qua rất nhiều tiên thiên thần khí. Càng mấu chốt chính là bởi vì có nó tại, U Vân các lầu 9 những thần khí kia mới có thể an phận đợi tại trong lầu. Đây chính là ta lầu 9 trấn lầu tiên bảo a. Khâu Thiện Uyên thở một hơi thật dài. Nguyên bản cũng không nhận ra sinh sát ấn chúng tu sĩ, đang nghe lời này về sau, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là nói, Hứa Thái Bình một người, lấy đi U Vân các hai kiện trấn lầu chi bảo. Đám người một trận xôn xao. Thái Bình, đáp ứng nó, điều kiện gì đều có thể đáp ứng nó. Lầu 9 trong bảo khố, không đợi Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần, trong đầu của hắn liền vang lên linh nguyệt tiên tử âm thanh. Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên thấy linh nguyệt tiên tử thất thố như vậy, lúc này đối kia con dấu gật đầu nói, có gì điều kiện, tiền bối mời nói. Chợt, con dấu bên trong vang lên lần nữa kia tràn đầy uy nghiêm chi khí âm thanh, nhưng nếu có thể tại trong ngàn năm tìm được còn lại phiên thiên ấn tàn phiến, bản tôn có thể hiệu chung ngươi 3 năm, nhưng tại chưa tìm được phiên thiên ấn còn lại mảnh vỡ trước đó, bản tôn chỉ có thể mỗi một giáp thay nhữ ra tay một lần, lại nhận chủ về sau trong 3 năm vô pháp ra tay. Nếu như đáp ứng, bản tôn có thể cùng ngươi đặt trước hạ hồn thế. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, cảm thấy như cái này viên con dấu coi là thật lợi hại như thế, vậy cái này điều kiện cũng là không tính quá nghiêm khắc hà khắc. Thế là hắn lúc này gật đầu nói, tiền bối điều kiện này vãn bối có thể đáp ứng. Lời vừa nói ra, một lồng ánh sáng lập tức bao phủ tại Hứa Thái Bình trên thân, sau đó hắn liền cảm giác được chính mình cùng trước mắt cái này viên con dấu có một loại kỳ dị thần hồn liên hệ. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử tại xác nhận Hứa Thái Bình cùng cái này con dấu đặt trước hạ hồn khế về sau, lúc này vui vẻ nói, Thái Bình, ngươi dùng để luyện chế bản mệnh chi vật tiên bảo có? Cái gì? Ngươi muốn liên lạc chân vũ thiên cửu phủ cùng Thanh Huyền Tông lấy bảo vật về sau? Hứa Thái Bình đơn độc tìm tới phủ chủ Khâu Thiện Uyên, nghĩ mời cửu phủ hỗ trợ, thay hắn liên lạc một chút cửu phủ hoặc là bọn hắn Thanh Huyền Tông, cũng là có thể liên hệ, nhưng cửu phủ cùng U Vân phủ ở giữa đưa tin trận pháp mỗi lần mở ra ít nhất phải 1-2 ngày thời gian, cho nên ngươi phải đợi một ngày. Khâu Thiện Uyên nghĩ sau hồi đáp, hắn cũng không bởi vì Hứa Thái Bình lập tức mang đi U Vân các hai kiện trấn lâu chi bảo mà làm khó dễ hắn, vậy liền đa tạ phủ chủ. Hứa Thái Bình một mặt mừng rỡ tạ đạo, 1-2 ngày thời gian hắn còn chờ được lên. Bất quá, mở ra trận pháp cần thiết kim tinh tiền, cần ngươi tới đỡ. Khâu Thiện Uyên cái này lúc lại bổ sung một câu. Bao nhiêu? 10 vạn kim tinh tiền. Hứa Thái Bình khỏe miệng co giật. Bất quá hắn cũng không có cò kẻ mặc cả, một lời đáp ứng. Cùng Thanh Huyền sinh tử so sánh, 10 vạn kim tinh tiền căn bản tính không được cái gì. Đúng, ngươi tiểu tử gần đây phải cẩn thận một chút, liên tiếp cầm hai kiện trấn lâu chi bảo, chắc chắn bị đỏ mắt người để mắt tới. Hứa Thái Bình đang muốn lúc rời đi, Khâu Thiện Uyên bỗng nhiên gọi hắn lại. Đa tạ Khâu phủ chủ nhắc nhở. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cười hướng Khâu Thiện Uyên nói một tiếng cảm ơn. Đồng thời trong lòng của hắn thì là tự lẩm bẩm một câu nói, đợi đến ngày mai về sau, nên không ai dám đỏ mắt. Ngày mai là Đông Phương Nguyệt Kiển nên đón thất kiếp chú cuối cùng một kiếp thời gian, cũng là hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hẹn xong chặn giết kia nhất diệp thư chủ nhân thời gian. Đông Phương gia ở chỗ đó trong khách sạn. Hứa công tử, ngài để ta chuẩn bị đồ vật, ta đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Thu Thanh Đàn đem một chiếc nhẫn đưa cho Hứa Thái Bình. Trong này trang chính là Hứa Thái Bình hôm qua giao cho nàng kia phần danh sách thượng vật phẩm. Đa tạ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay không có hồi Huyền Vân Võ Quán, liền đến cái này Kết Mây khách sạn, vì chính là lấy những vật này. Hứa công tử, tha thứ ta mạo muội, ngài có thể hay không hơi tiết lộ một chút, ngày mai cái này sát kiếp, đến tột cùng có gì hung hiểm chỗ? Thu Thanh Đàn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, vì để tránh cho hai mẹ con này nghi thần nghi quỷ, cảm thấy vẫn là hơi lộ ra một chút tương đối tốt, thế là nhẹ gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, nghe nói qua Nhất Diệp thư sao?
Đương nhiên.
Tô Thanh Đàn dùng sức gật đầu một cái. Nhưng cái này cùng Nhất Diệp thư có quan hệ gì? Nàng lập tức lại một mặt không hiểu hỏi. Đông Phương cô nương trên thân cái này thất kiếp chú chính là Nhất Diệp thư chủ nhân gieo xuống mà ngày mai, kia Nhất Diệp thư chủ nhân cũng đem tự mình ra tay với Đông Phương cô nương. Hứa Thái Bình một mặt nghiêm túc nhìn về phía kia Tô Thanh Đàn đạo. Nghe xong lời này, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Hiển cùng nhau hòa đá. Chương 346, nói tu hành, liên quan tới tu hành cảnh giới. Chương 346, nói tu hành, liên quan tới tu hành cảnh giới. Ngày này trong đêm, Hứa Thái Bình gian phòng bên trong. Thái Bình, bộ này trận pháp bố trí chi pháp có chút phức tạp, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không phải vậy dù chỉ là một điểm nhỏ bé chỗ sơ suất, cũng có thể để trận pháp mất đi hiệu lực. Linh Nguyệt Tiên Tử tại lại dùng quân cờ biểu diễn một lần bảy trận chi pháp về sau, một mặt trịnh trọng đối Hứa Thái Bình đạo. Nghe vậy Hứa Thái Bình cười cười, sau đó cầm lấy quân cờ, tại chỗ phục hồi như cũ cái kia trận pháp. Đồng thời một bên phục hồi như cũ, còn một bên giảng thuật xếp vào mắt trận phương vị, cùng cất đặt kim tinh tiền cùng linh thạch số lượng. Linh Nguyệt tỷ, điểm này chắc chắn sẽ không xuất sai lầm. Hứa Thái Bình để cờ xuống, rất là tự tin hướng Linh Nguyệt Tiên Tử bảo đảm nói. Trí nhớ của hắn từ nhỏ đã rất tốt, bây giờ thần hồn càng cường đại hơn về sau, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Rất tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Sở dĩ cẩn thận như vậy, đó là bởi vì ngày mai sắp sửa đối mặt đối thủ, cho dù là lúc toàn thịnh nàng cũng cần phải nghiêm túc ứng đối, không thể có nửa điểm qua loa. Đúng, ngươi là thế nào để Tô Thanh Đàn mẫu nữ đồng ý cùng ngươi cùng nhau đi tới Huyết Vũ Lâm? Linh Nguyệt Tiên Tử đống nhiên hướng Hứa Thái Bình hỏi. Khi biết kẻ sau màn là Nhất Diệp thư chủ nhân về sau, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương gia mấy vị lão tổ câu thông qua, kết quả mấy vị kia lão tổ thế mà cũng coi như đến việc này cùng Nhất Diệp thư có quan hệ, nhưng không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng đề nghị lại là từ bỏ Đông Phương Nguyệt Hiển. Hứa Thái Bình cười khổ nói. Linh Nguyệt Tiên Tử yên lặng cười một tiếng, sau đó thở dài lắc đầu nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Thừa Long Thiên Đông Phương gia mặc dù không yếu, còn chưa đủ lấy cùng Nhất Diệp thư lão quỷ kia chống lại, so với hy sinh nhất tộc, vẹn vẹn chỉ là hy sinh một cái Đông Phương Nguyệt Hiển khẳng định đại giới càng nhỏ hơn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, về sau hai người lại muốn làm pháp liên hệ đến Thái Ức Độc Tiên, nhưng Đông Phương cô nương sư phụ đang lúc bế quan độ kiếp, úp còn không mang nổi mình úp, căn bản là không lo nổi Đông Phương cô nương. Nghe đến đó, Linh Nguyệt Tiên Tử cười khổ lắc đầu, không khỏi cũng có chút đồng tình lên Đông Phương Nguyệt Kiệt tới. Cái này về sau, ta liền ý theo cùng Linh Nguyệt tỷ người thương định tốt nhu đồ, đề nghị nàng hai người cùng ta cùng nhau đi tới Vân Ẩn Tự ẩn nút một thời gian. Bất quá ta khi trở về các nàng vẫn là nghĩ lại suy nghĩ một chút, cảm thấy so với đi tới Huyết Vũ Lâm bắt buộc mạo hiểm, vẫn là đợi tại đô thành muốn càng ổn thỏa một chút. Hứa Thái Bình tiếp lấy câu mày nói, yên tâm đi, đợi đến ngày mai, các nàng hai mẹ con không nghĩ rời đi đô thành chỉ sợ đều không được. Linh Nguyệt Tiên lắc đầu nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi là thế nào biết đến? Hứa Thái Bình bỗng nhiên tò mò hỏi. Ý gì theo liên đồng bên trong bản thân nhìn thấy hình tượng đến xem, bởi vì một chút nguyên do, Phương Đông một nhà ngày mai xác thực không thể không rời đi đô thành, bất quá lúc này vô luận là Tô Thanh Đàn mẫu nữ, vẫn là Linh Nguyệt Tiên Tử Hứa Thái Bình cũng không sớm lộ ra. Nếu đại kiếp ngày là ngày mai, kia Nhất Diệp thư tất nhiên sẽ động thủ trước đem các nàng đuổi ra thành đi. Mà lấy Nhất Diệp thư tại U Vân Thiên thế lực, còn có hắn tự thân tu vi năng lực, cùng U Vân phủ cùng Sở Quốc Hoàng thất đạt thành khoản giao dịch này không tính việc khó. Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc chắc chắn đạo. Đông Phương Nguyệt Kiện tốt xấu phía sau còn có Đông Phương gia cùng Thái Ức Độc Tiên, đều sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy, thế đạo này, chung quy là cường giả vi tôn. Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, nếu là một vị nào đó như Nhất Diệp thư như vậy cường giả, muốn đối phó Thanh Huyền Tông, chỉ sợ Cửu phủ còn có Chân Vũ Thiên những tông môn khác, cũng đều sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đi. Hứa Thái Bình, ngươi còn muốn trở nên càng mạnh một chút. Hắn ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình đạo. Linh Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay cho ta biểu thị trận pháp, giống như không phải gì đó giết địch chi trận hoặc là khốn địch chi trận, coi là thật đối phó được kia Nhất Diệp thư sao? Hứa Thái Bình mắt nhìn trên bàn trận pháp đồ án, sau đó có chút hiếu kỳ hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi. Ngươi không nhìn lầm, đây cũng không phải là cái gì giết địch chi trận hoặc là khốn địch chi trận, mà là một đạo lệnh tu sĩ cấp cao vô pháp che lấp tự thân khí cơ trận pháp. Linh Nguyệt Tiên Tử cười thần bí. Linh Nguyệt tỷ ngươi là muốn cho kia Nhất Diệp thư chủ nhân bại lộ tự thân khí cơ? Hứa Thái Bình một mặt hoang mang, không phải rất rõ ràng Linh Nguyệt tỷ ý đồ. Không sai, đối với Nhất Diệp thư loại này phẩm giai tu sĩ đến nói, bại lộ tự thân khí cơ cùng cấp nghĩ quẩn. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này hẳn là cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi lúc trước nói qua đại đạo chi tranh có quan hệ. Hứa Thái Bình bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến thứ gì? Muốn hiểu đại đạo chi tranh, liền phải trước hiểu rõ như thế nào luyện khí, như thế nào luyện thần, như thế nào tu chân. Tối nay vừa bạn có rảnh rỗi, ta liền cùng Thái Bình ngươi hảo hảo nói một câu đi. Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Vậy làm phiền Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Tại tu hành sự tình bên trên, hắn gần đây góp nhặt rất nhiều hoang mang, vừa vặn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử thỉnh giáo một chút. Linh Nguyệt Tiên Tử thoáng chỉnh lý một chút suy nghĩ, sau đó mới mở miệng giải thích nói, thế gian này, vô luận là dựa vào rèn thể chi pháp nhục thân thành thánh võ phu, vẫn là truy tìm luyện khí trường sinh tu sĩ, hoặc là chùa triển tham thiền tăng nhân, đều được xưng là người tu luyện. Mà tại tu luyện người bên trong, ý theo tu hành con đường bất đồng, lại được xưng chi vì võ phu, tu sĩ, thiền sư chờ chút. Tối nay chúng ta chỉ nói tu sĩ. Tu sĩ cảnh giới, trên đại thể chia làm luyện khí, luyện thần, tu chân, hợp đạo tứ giai đoạn. Cái này bốn cái giai đoạn bên trong, theo Chân Vũ Thiên làm thí dụ, mở cửa, vọng u, thông huyền vì luyện khí giai đoạn, luyện thần cảnh độc vì một cái giai đoạn, hóa cảnh tắc đại diện tu chân giai đoạn, hợp đạo cấp này ngươi tạm thời không cần biết. Mà cái này bốn cái giai đoạn bên trong, tối nay ta muốn hướng ngươi nói chính là luyện thần cùng hóa cảnh tu chân. Trước nói luyện thần. Nói đến đây, Linh Nguyệt Tiên tử dừng lại một chút, sau đó chỉ Hứa Thái Bình mi tâm nói, ngươi có thể cảm ứng một chút, ngươi cố thân thể này tại đột phá luyện thần về sau, cùng lúc trước có khác biệt gì? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu nội thị. Tại nội thị một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói, Linh Nguyệt tỷ, đột phá luyện thần cảnh về sau, ta nguyên bản lòng son núi tuyết biến thành mây mù tràn ngập quần phong, mà quần phong trong mây mù có một đoàn tử khí đang dạo chơi, tựa như kia dao long đồng dạng. Chương 347, nói tu hành, mẫu nữ bị hạ lệnh chủ khách. Chương 347, nói tu hành, mẫu nữ bị hạ lệnh chủ khách. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt tiên tử gật đầu nói, đoàn kia tử khí nên chính là ngươi đang thai, chờ ngươi luyện thần cảnh đại thành về sau, nó mới có thể chân chính thai nghén thành hình, đến lúc đó đến tột cùng là trùng là long, liền muốn nhìn ngươi trong thời gian này tu hành. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục nói, trừ đan thai bên ngoài, ta khí phủ cũng muốn so lúc trước khoáng đạt rất nhiều, thoạt nhìn như là một vùng biển. Mặt khác, đầu ta đỉnh nghe hoàng cung giống như cũng mở bên trong ngồi cái đầu đỉnh có vòng sáng tiểu nhân. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên mở mắt, rất là tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử cầu chứng đạo, đó chính là nguyên thần của ta đi. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cùng Hứa Thái Bình nguyên thần không xê xích bao nhiêu tiểu nhân. Sau đó chỉ vào tiểu nhân trong óc vòng sáng nói, luyện thần cảnh muốn tu luyện chính là thần hồn chi lực gia tăng tới trình độ nhất định, ngươi nguyên thần trong óc vòng sáng liền sẽ gia tăng một vòng. Chờ ngươi nguyên thần sau đầu vòng sáng gia tăng đến 6 vòng, đan thai thai nghén thành hình thời điểm liền có tư cách đột phá hóa cảnh. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức một mặt giật mình nói, cho nên, luyện khí, luyện thần cái này hai đại giai đoạn, kỳ thật đều là đang vì tu chân giai đoạn này làm chuẩn bị. Nghe vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử khẽ bước cằm, sau đó lại bổ sung, trước lúc này, ai chuẩn bị càng đầy đủ, đột phá hóa cảnh về sau lực lượng liền càng mạnh. Đây cũng là vì sao, luyện khí giai đoạn tu sĩ cần truy cầu cực cảnh, thậm chí U Vân Đại Đế sẽ chuyên môn an bài một trận Kim Lân hội đến cổ vũ cách làm này nguyên do. Nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nói lên cực cảnh, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi, tu sĩ luyện khí giai đoạn truy cầu cực cảnh, kia luyện thần giai đoạn phải chăng cũng phải truy cầu cực cảnh? Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, không sai, cũng tỉ như nói, bình thường luyện thần cảnh đại viên mãn lúc, nguyên thần sau đầu vòng sáng là 6 vòng, nhưng cực cảnh phía dưới thậm chí có thể đạt tới 12 vòng 13 vòng. Mà tại Huyền Hoang Thiên từng có một tòa tầng 13 Huyền Hoang tháp, tu sĩ đáng tin cậy nguyên thần đi vào trong tháp tu luyện, chỉ cần có thể đánh bại mỗi một tầng thủ tháp người, liền có thể đạt được Huyền Hoang Đại Đế ban cho thần hồn chi lực, đem ngươi nguyên thần sau đầu mỗi một đạo vòng sáng đều tăng lên đến cực điểm cảnh. Nhưng bây giờ lời nói, Huyền Hoang tháp đã bị Ma Huyền chiếm cứ, ngươi có thể đi vào, nhưng muốn khiêu chiến thủ tháp người, liền phải trước thắng được Ma Huyền người, muốn lấy được Huyền Hoang Đại Đế chúc phúc, cơ hội là không có khả năng. Hứa Thái Bình nghe vậy, cảm giác mới lạ sau khi lại có chút đáng tiếc. Nhưng vô luận như thế nào, hắn kế tiếp đường hướng tu luyện là có, tận khả năng nhiều góp nhặt thần hồn chi lực, đem luyện thần cảnh tăng lên đến cực điểm cảnh. Bất quá cho dù không thể đi Huyền Hoang tháp, có thể tăng lên thần hồn chi lực bí cảnh còn có rất nhiều, chờ giải quyết vấn đề trước mắt, tỷ ta chậm rãi giúp ngươi đi tìm. Linh Nguyệt Tiên Tử song Hứa Thái Bình cười cười. Đa tạ Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Có Linh Nguyệt tỷ tại, hắn tại tu hành một chuyện bên trên, muốn thiếu đi không ít đường quanh co. Thời điểm không còn sớm lại nói một cách đơn giản nói hóa cảnh đi. Linh Nguyệt Tiên Tử quyết định tiếp tục kế tiếp chủ đề. Nghe được hóa cảnh hai chữ, Hứa Thái Bình lúc này nghiêm mặt, đánh lên 12 phần tinh thần bên tai lắng nghe. Hóa cảnh tu sĩ, nhưng thật ra là tu chân cảnh gọi chung. Trên thực tế, hóa cảnh tu sĩ, từ yếu đến mạnh hết thảy có tầng giai, phân biệt là vọng thiên cảnh, vấn thiên cảnh, kinh thiên cảnh. Giống như là Tề gia lão tổ, Ma Tăng Chân Ngộ, Chân Viễn, Kim Thiểm Độc Mâu đám người thực lực, hầu như đều tại vọng thiên cảnh. Trương Thiên Trạch, Chu Huệ, Thiên Lang Vương, Hoàng Lão Đạo, Giao Hoàng, Giả Ma, Hỏa Vân tự trụ trì thực lực nên là vấn thiên cảnh. Trong đó, Trương Thiên Trạch cùng kia Hỏa Vân tự trụ trì nên là vấn thiên cảnh trí cường giả. Mà kia Nhất Diệp thư chủ nhân. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, sau đó biểu lộ ngưng trọng tiếp tục nói, là U Vân Tiên ít có kinh thiên cảnh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng lộn bột một chút, lẩm bẩm nói, kia hắn tại U Vân Tiên, chẳng phải là muốn làm gì thì làm rồi. Nghe vậy Linh Nguyệt Tiên Tử cười lắc đầu nói, U Vân Tiên có thể cùng hắn so sánh hơn thua tu chân giả, vẫn là có không ít U Vân phụ trước mắt thay mặt đảm nhiệm U Vân Đại Đế đầu hàng bị kia liền có thể cùng đánh một trận. Mặt khác, đột phá kinh thiên cảnh tu chân giả, hàng đầu sự tỉnh chính là phải giấu kỹ, cho nên bọn hắn cực ít ra tay. Nghe vậy, Hứa Thái Bình rất là không hiểu hỏi, tu vi như vậy cao, vì sao còn muốn giấu đi? Linh Nguyệt Tiên Tử dường như liền đang chờ Hứa Thái Bình vấn đề này, lúc này cười thần bí nói, vấn đề này, đợi đến ngày mai ngươi đem kia Nhất Diệp thư lão quỷ dẫn vào trong trận, tự có thể biết được. Theo Linh Nguyệt Tiên Tử, lại nhiều thuyết giáo, cũng không kịp nổi thấy tận mắt chi, chính thai nghe ngóng. Sáng sớm hôm sau, Thái Bình, ngươi là dự định đi tìm Đông Phương cô nương. Ăn xong điểm tâm Hứa Thái Bình vừa muốn đi ra ngoài, lại bị tiểu sư cô một thanh ngăn lại. Làm sao sư cô? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía tiểu sư cô. Hắn cùng Đông Phương ra cuộc giao dịch này, tiểu sư cô Lục Như Xương là cảm kích không nên hỏi như vậy mới đúng. Vừa mới nhận được tin tức, Thừa Long Thiên Đông Phương gia đắc tội, là một vị liền U Vân phủ đều muốn lễ nhượng ba phần người, bây giờ Nam Sở Hoàng thất cũng đã chuyển hướng Đông Phương gia hạ lệnh chủ khách, hy vọng bọn họ rời đi đô thành. Trước mắt bọn hắn đã bị đuổi ra khách sạn. Lục Như Xương hướng Hứa Thái Bình giản lược tự thuật một chút vừa mới nghe được tin tức. Thế mà nhanh như vậy liền chuẩn bị hạ thủ. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Tại Liên Đồng nhìn thấy hình tượng bên trong, Đông Phương ra một chuyến bị đuổi ra đô thành, thời gian hẳn là giữa trưa. Xem ra thời gian thượng là có biến hóa. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Thái Bình, mặc dù ngươi trước đó đáp ứng Đông Phương ra, hỗ trợ bảo hộ Đông Phương Nguyệt Kiện, nhưng việc này bây giờ liên lụy quá lớn, tiểu sư cô đề nghị ngươi vẫn là chớ có nhúng tay. Lục Như Xương một mặt lo lắng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tiểu sư cô, ta có chừng mực cũng có năm chắc khả năng giúp đỡ kia Đông Phương cô nương một thành. Hứa Thái Bình xông Lục Như Xương cười cười. Nếu là tại Kim Lân hội trước đó Hứa Thái Bình nói như vậy, Lục Như Xương khẳng định sẽ đối lời này tỏ vẻ hoài nghi, nhưng nhìn qua trận này Kim Lân hội về sau, nàng có chút dao động. Chương 348, đấu một diệp, Đông Phương cô nương xin dừng bước. Chương 348, đấu một diệp, Đông Phương cô nương xin dừng bước. Thật có năm chắc. Lục Như Xương vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một chút. Ừm, ta sẽ mang Đông Phương cô nương đi Vân Ẩn Tự, nơi đó pháp hiện trụ chỉ có biện pháp vì hắn giải chú. Vì để cho Lục Như Xương yên tâm, Hứa Thái Bình giải một cái đối Tô Thanh đàn mẫu nữ giải qua lão. Vậy ta cùng ngươi cùng đi. Lục Như Xương đống nhiên đưa ra yêu cầu nói. Tiểu sư cô, thất kiếp chú ngươi nên nghe nói qua, hỗ trợ ứng kiếp chi nhân càng nhiều, kiếp chú liền càng là có phong hiểm, càng là khó mà dự đoán. Hứa Thái Bình lắc đầu. Thái Bình, ngươi vì sao biết rõ như thế nguy hiểm, còn nhất định phải giúp Đông Phương ra? Coi là thật chỉ là vì kia phần thù lao. Lục Như Xương đống nhiên mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi. Tiểu sư cô, nếu là chúng ta Thanh Huyền có một ngày cũng giống cái này Đông Phương ra giống nhau gặp cái này tứ cô vô thân tình cảnh, ngài khẳng định cũng hy vọng có người đứng ra giúp chúng ta một tay à? Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lục Như Xương hỏi. Lục Như Xương nghe vậy chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Suy bụng ta ra bụng người, ta hôm nay nếu có thể giúp một tay, lại có hỗ trợ lý do, tự nhiên không thể lùi bước. Bằng không, thế đạo này cũng quá mức vô tình. Nói xong lời này, Hứa Thái Bình dẫn theo đao quay người rời đi. Đô thành, tiếp vân cửa khách sạn, Đông Phương ra hành lý, tất cả đều bị khách sạn tiểu nhị thô bạo ném tới trên đường phố. Tề gia lão tổ, ngươi như thế bỏ đá xuống giếng, là thật không đem ta Đông Phương ra để ở trong mắt rồi. Tức đến xanh mét cả mặt mày Tô Thanh Đàn, nội trường lấy đứng ở cửa khách sạn một tên huyền bảo lão giả. Tô đạo trưởng, ngài liền chớ có khó xử chúng ta Tề gia, ngài Đông Phương ra đắc tội với ai, trong lòng ngài còn không rõ ràng làm sao? Tề gia lão tổ cười lạnh. Các ngươi, mẫu thân, mà thôi. Tô Thanh Đàn vừa muốn phản bác, kết quả bị Đông Phương Nguyệt Kiện một thanh ngăn lại. Chủ mẫu, tiểu thư, ta đem mặt khách sạn đều hỏi toàn bộ, đều thuyết khách phòng đã đủ, không muốn tiếp đại chúng ta. Cái này lúc, một tên Đông Phương gia tuổi trẻ tử đệ, bước chân cực nhanh đi vào hai người trước mặt, thở hồng hộc nói: "Một đám bợ đỡ tiểu nhân." Nghe vậy, Tô Thanh Đàn tức giận đến dùng sức dậm chân một cái. "Uy uy uy, các ngươi những này hành lý tranh thủ thời gian thu thập một chút đi, đừng cản trở chúng ta làm ăn." "Đúng vậy a, tranh thủ thời gian dọn đi. Đừng ở đô thành đợi đi, nhanh lên đi, kia thất sát chú chính là sẽ liên lụy người vô tội." Bốn phía cửa hàng trưởng quỹ, còn có tiểu lầu quán trà bên trong khách uống rượu, đều là một mặt căm ghét nhìn về phía Đông Phương gia một đám người. Cái gọi là tường đổ đám người đẩy, bây giờ Đông Phương gia đám người, cho dù là ven đường tùy tiện một cái quán rượu cũng dám tiến lên đá ngã lăn hành lý của bọn họ. Lấy Đông Phương gia đám người thực lực tu vi, bọn họ tự nhiên không sợ những này nhân viên phục vụ chi lưu. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các nàng, nơi nào còn dám lại cây mới địch. "Uy, chúng ta không có trang xong đâu, ngươi làm sao đưa xe ngựa dắt đi?" Cái này lúc, một tên chứa hành lý Đông Phương gia tử đệ, một thanh tiến lên giữ chặt một tên xe ngựa sa phu. "Chúng ta hiệu buôn trưởng quý nói rồi, xe ngựa không thể cho thuê ngươi Đông Phương gia, không phải vậy sẽ rước họa vào thân." Sa phu một thanh hất ra tên đệ tử kia tay, đánh xe ngựa như một làn khói chạy. Giống như cái này chú thuật, đích thật là sẽ để cho tiếp cận bọn hắn người, cho vận rủi tranh thủ thời gian cách các nàng xa một chút. "Không sai, không sai, cũng đừng nhớ phải." Theo một trận châu đầu ghé hai tiếng nghị luận, nguyên bản trên đường phố mọi người vây xem nhau nhau tán đi. Ầm. Cái này lúc kết mây khách sạn cửa lớn cũng đóng lại. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tô Thanh Đàn, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng hơn 10 tên Đông Phương gia tử đệ lẻ loi trơ trọi lưu tại trống trải trên đường phố. "Mẫu thân, bằng không ngươi mang theo bọn hắn lưu tại bên trong thành, Hải Nhi một người ra khỏi thành a." "Không thể bởi vì Hải Nhi, liền liên lụy đại gia." Đông Phương Nguyệt Kiện nhìn xem Tô Thanh Đàn cười khổ một tiếng. "Ta sao có thể ném ngươi một người?" Tô Thanh Đàn một bà nhấc lên Đông Phương Nguyệt Kiện tay. Chợt nàng quay đầu nhìn về phía còn lại một đám Đông Phương gia tử để nói: "Các ngươi đi U Vân phủ chủ đại nhân sẽ thu lưu các ngươi, chờ việc nơi này Đông Phương gia chắc chắn có người tới đón các ngươi. Chính là chủ mẫu ngươi cùng tiểu thư. Phải trả nhận ta cái này chủ mẫu, liền thu thập xong đồ vật, đi U Vân phủ." Mấy người còn đang do dự, kết quả bị Tô Thanh Đàn lớn tiếng quát lớn một câu, lúc này mới nhao nhao thu thập xong đồ vật rời đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trên đường cái cũng chỉ còn lại có hai mẹ con này. Kén Nhi, nhìn hôm nay tình hình này, tiên hứa công tử nên cũng là không gặp qua đến. Thấy Đông Phương Nguyệt Kiện thỉnh thoảng nhìn lại đường đi bên kia, Tô Thanh Đàn đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Nguyệt Kiện bả vai. "Ta rõ ràng." Đông Phương Nguyệt Kiện cười khổ gật đầu một cái. Tại sáng nay tin tức truyền ra về sau, nàng đối Hứa Thái Bình phải chăng có thể đến một chuyện, kỳ thật liền không có ôm hy vọng quá lớn. "Kén Nhi, bây giờ trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là tại ra khỏi thành về sau lập tức đi tới cái kia liên tiếp thừa Long Thiên truyền tống trận, tuy nói như vậy thất kiếp chú vẫn như cũ không được giải. Nhưng thừa Long Thiên đầu kia có cha ngươi tiếp ứng, hoặc nhiều hoặc ít, có thể có mấy phần sinh cơ." Tô Thanh Đàn một mặt trịnh trọng nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Nguyệt Kiền đạo. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng kỳ thật hết sức rõ ràng, thông hướng thừa Long Thiên truyền tống trận xa ngoài vạn dặm, có kiếp chú trong người Đông Phương Nguyệt Kiền, không có khả năng thuận lợi đến nơi đó. đây cũng là nàng chậm chạp không muốn mang theo Đông Phương Nguyệt Kiện trở về Thừa Long Tiên nguyên nhân.
Ừm.
Mặc dù đồng dạng biết nguy hiểm trung điệp, nhưng Đông Phương Nguyệt Kiện vẫn là cười xông Tô Thanh Đàn dùng sức gật đầu một cái. Đây là mẫu nữ hai người hy vọng cuối cùng. Thế là, tại hai bên đường tiểu lầu cửa hàng từng đôi mắt nhìn kỹ giữa, Đông Phương gia lẻ loi chơi chọi mẫu nữ hai người, bóng lưng mang theo một chút tịch mịch hướng cửa thành đi đến. Tại âm trầm sắc trời làm nổi bật dưới, một màn này cho người ta một loại không hiểu cảm giác bi tráng. Lại cạnh, khoảng cách cửa thành rất gần một tòa tiểu lâu bên trên, một tên mí mắt cụ xuống, mặt đầy râu gốc dạ nam tử cầm trong tay chén rượu trùng điệp vỗ lên bàn. Thiên Trạch lão đệ, ngươi chớ không phải là muốn nhúng tay rồi? Nam tử đối diện, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, âm thanh to lớn vang dội cười hỏi. Hai người này, không phải người khác, chính là lão võ thần Chu Huệ cùng Trấn Hải lâu đại tướng quân Trương Thiên Trạch. Nghĩ, nhưng ta không dám. Trương Thiên Trạch hướng trên ghế dựa dựa vào, khép mắt nhìn về phía trên đường phố kia đối lẻ loi chơi chọi mẫu nữ, nửa ngày qua đi mới tiếp tục nói, ta mệnh đã không phải ta, không thể lại giống lúc tuổi còn trẻ như vậy tùy hứng làm bậy. Nghe vậy, Chu Huệ rằng giật thở dài một hơi. Bất quá đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa đánh vỡ đường phố này yên tĩnh. Hai người nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên bên hông đeo đao thanh niên, chính lái một chiếc nặng nghề xe ngựa đồng thau lao vụt tới. Theo sát lấy, một đạo cởi mở âm thanh tại trống trải trên đường phố vang lên, "Tô đạo trưởng, Đông Phương cô nương xin dừng bước, ta cùng hai người các ngươi cùng đi." Nghe được thanh âm này, Trương Thiên Trạch đầu tiên là khẽ giật mình, chờ tỉ mỉ xác nhận qua thanh niên kia tướng mạo về sau, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, một tay nắm lên trên bàn một con vỏ rượu nói, "Chú lão, tại hạ uống trước rồi nói." Chương 349, đấu một diệp, ngươi làm sao cởi được? Chương 349, đấu một diệp, ngươi làm sao cởi được? Trương Thiên Trạch, ngươi làm sao cởi được? Hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Sao còn để hắn lội lần này nữa đủ? Chu Huệ đang nhìn thanh phía dưới trên xe ngựa đứng người kia bộ dáng về sau, đầu tiên là giật mình, tiếp theo xông Trương Thiên Trạch chửi ầm lên. "Chú lão, ngươi không cảm thấy, người tài giỏi như thế xứng làm ta Trương Thiên Trạch huynh đệ sao?" Trương Thiên Trạch sát đem trên mặt rượu, sau đó khỏe miệng giơ lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hân thưởng nhìn về phía dưới lầu chiếc xe ngựa kia. "Lão phu không muốn cùng ngươi cái này tự đại cuồng đồ tốn nhiều miệng lưỡi." Chu Huệ trợn nhìn Trương Thiên Trạch liếc mắt một cái, lập tức lấy ra một mực đưa tin đĩa ngọc, trực tiếp dùng đĩa ngọc truyền âm Lục Như Sương nói, "Lục quán chủ, lão phu sáng nay không phải đã cảnh cáo ngươi, nhất định phải ngăn lại Hứa Thái Bình sao?" Cũng không lâu lắm, đĩa ngọc bên trong liền truyền đến Lục Như Sương âm thanh, "Chú lão, ta ngăn cản qua nhưng Thái Bình hắn có chủ ý của mình." Chu Huệ nghe vậy lập tức lông mày bật lên, lúc này nói lẩm bẩm, "Ngươi cũng lớn như vậy số tuổi người, sao liền một cái tiểu gia hỏa đều không quên nổi?" Đối diện Trương Thiên Trạch nghe vậy lại là một trận cười mở cười to. Chu Huệ phanh một tiếng đá một cước trên bàn, lập tức để kia Trương Thiên Trạch tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó mới lần nữa hướng đĩa ngọc bên trong rót vào linh lực truyền âm nói, "Ngươi có hay không nói cho, muốn đưa đôi mẹ con kia vào chỗ chết người là ai? Có hay không nói cho hắn, vì sao bây giờ toàn bộ đô thành không ai dám tiếp cận mẹ con này? Nếu như ngươi không có nói, lão phu đi nói với hắn." Nghe nói như thế, Trương Thiên Trạch đống nhiên đem đầu từ cửa sổ chuyển trở về, mỉm cười nhìn về phía Chu Huệ nói, "Chú lão, ngươi vì sao như vậy quan tâm ta tiểu huynh đệ này?" Chu Huệ nghe vậy đầu tiên là trừng Trương Thiên Trạch liếc mắt một cái, chợt biểu lộ ngưng trọng nói, "Người ta đều rất rõ ràng, thượng thanh rồi muốn dưỡng dục ra xuất chúng như vậy một tên võ phu khó khăn thế nào, lão phu dù dựa vào cái này một thân khí huyết có hóa cảnh chiến lực, nhưng vô pháp đột phá hóa cảnh, cái này cụ thể phách sớm muộn muốn trở về với các bụi, đến lúc đó thiên ma chiến trường lại mở, các ngươi như thế nào kiếm ra kia 11 người cùng cựu đến từ đấu?" Nghe vậy Trương Thiên Trạch lần nữa đem thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, sau đó thần sắc có chút tịch mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, "Chú lão, suy nghĩ chút biện pháp sống lâu mấy năm đi, kinh nghiệm lần trước thiên ma chi tranh, còn sống chỉ còn lại ngài. Không có ngươi, chúng ta thắng không được." Chu Huệ giật mình, lập tức trầm giọng nói, "Yên tâm đi, cho dù là bỏ, lão phu cũng sẽ leo đến thiên ma chiến trường." Trương Thiên Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bưng rượu lên ngọn sông Chu Huệ dương lên nói, "Kính chú lão, mau mau cút." Chu Huệ lại là tức giận trừng Trương Thiên Trạch liếc mắt một cái. Mà đúng lúc này, trên bàn đĩa ngọc bên trong lần nữa truyền đến Lục Như Sương âm thanh, "Chú lão, hắn đều biết, nên nói, có thể nói, ta đều nói rồi." Không đợi đĩa ngọc bên trong âm thanh rơi xuống, Chu Huệ lập tức truyền âm Lục Như Sương nói, "Hắn nói thế nào?" Rất nhanh, Lục Như Sương âm thanh truyền đến, hắn nói, "Nếu có thể cứu, lại có lý từ đi cứu, lại không cứu, thế đạo này cũng quá mức vô tình." Nghe nói như thế, Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch đều là sững sờ tại nơi đó. Kia Trương Thiên Trạch càng là liền ly rượu bên trong rượu đổ đầy đều không có lưu ý đến. Một lúc lâu sau, hắn uống một hơi cạn sạch trong chảng rượu, sau đó lại lần ha ha cười to nói, "Mất mặt ta chú lão, ha 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 ha." Nói đến đây lúc, Trương Thiên Trạch một tay lấy ly rượu ngã nát, sau đó sắc mặt phát lạnh nói, "Ta chờ lúc nào sống được như vậy mất mặt xấu hổ." Chu Huệ cái này lúc cũng phanh một tiếng, một quyền đập ầm ầm trên bàn. "Oeng!" Đúng lúc này, Trương Thiên Trạch trên thân huyết khí chi lực cầm băng nổ tăng ra, liền tựa như kia mãnh liệt sóng lớn bình thường, đem trong xương phòng một cái bình phong trực tiếp chấn bỡ. "Đùng!" Chu Huệ một phát bắt được Trương Thiên Trạch cổ tay, sau đó một mặt khẩn trương nhìn về phía hắn nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Đương nhiên là đi chiếu cố lão quỷ kia." Trương Thiên Trạch ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. "Bây giờ không phải là thời điểm." Chu Huệ đầu tiên là dùng sức lay động đầu, tiếp theo lại bổ sung một câu nói, "Thời điểm đến, ta cùng ngươi cùng nhau ra tay." Nói lấy hắn từ trong ngực móc ra hai con truyền tống quyển trục. "Không hổ là chú lão, thế mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Trương Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Chu Huệ thở dài sau đó buông ra Trương Thiên Trạch tay ngồi xuống nói, "Đại sở cảnh nội, cho dù là thành trì bên ngoài, cũng tại hộ quốc đại trận phạm vi bao trùm bên trong, kia nhất Diệp Thư coi như muốn giết Đông Phương Nguyệt Kiện, cũng sẽ không lựa chọn tại đại sở cảnh nội tự mình động thủ. Cho nên hắn sẽ hiện thân địa phương, tất nhiên là Huyết Vũ Lâm. Đến lúc đó hai người chúng ta, chỉ cần hắn vừa hiện thân liền có thể lợi dụng Huyết Vũ Lâm cấm chế, đánh hắn cái trở tay không kịp, dù sao Huyết Vũ Lâm chính là chúng ta võ phu thiên hạ. Trương Thiên Trạch nghe vậy lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi xuống cửa thành chỗ, đã cùng đôi mẹ con kia tụ hợp Hứa Thái Bình trên thân, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, liền sợ Thái Bình bọn hắn căng cứng không đến Huyết Vũ Lâm, lão quỷ kia tin thiện, có thể không thể so Hỏa Vân tự kia ma tam thiếu. Chu Huệ lắc đầu nói, ngươi cũng đừng quên Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Tiễn, một cái Kim Lân khôi thủ, một cái thứ năm, kia Tô Thanh Đản càng là Thừa Long Thiên Đao hoàng chi nữ, lão quỷ những bộ hạ kia thật đúng không nhất định ngăn được bọn hắn. Nói, hắn từ trong giới chỉ móc ra một mặt linh kính đặt lên bàn. Tại đem một thanh kim tinh tiền rầm rầm vẩy vào kia linh kính thượng về sau, linh kính bên trong liền xuất hiện cửa thành Hứa Thái Bình cùng Tô Thanh Đản, Đông Phương Nguyệt Kiện hình tượng. Hắn là đại sở võ thần, chỉ cần hắn nguyện ý, lại có thể trả giá đầy đủ kim tinh tiền. Trong tay mặt này xem núi kính, có thể nhìn thấy đại sở cương vực bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Các ngươi đại sở thứ này thật đúng là thuận tiện, một năm được tốn không ít kim tinh tiền a. Trương Thiên Trạch nhìn qua kia linh kính một mặt hâm mộ nói, chờ một chút cái này linh kính tiêu hao kim tinh tiền, chúng ta một người một nửa. Chu Huệ cũng không ngẩng đầu lên nói, ngài làm sao như thế móc? Trương Thiên Trạch nghe vậy một mặt khó có thể tin. Chương 350, đấu một diệp, ngươi không phải nói đùa sao? Chương 350, đấu một diệp, ngươi không phải nói đùa sao? Ngoài cửa thành, Hứa công tử, ngài thật không cần cho chúng ta mạo hiểm như vậy. Đông Phương Nguyệt Kiển mặc dù rất là cảm kích, nhưng nghiêm túc khảo lượng một lúc sau, vẫn là không nghĩ để Hứa Thái Bình đi theo các nàng mạo hiểm. Đúng vậy a Hứa công tử, cái này toàn thành dân chúng xem ta mẫu nữ hai người như ôn dịch, ngài dám phóng ngựa đến đây, phần này hiệp nghĩa chi tâm ta mẫu nữ hai người tâm lĩnh chớ có không công đưa một cái mạng. Tô Thanh Đàn cái này lúc cũng là một mặt trịnh trọng đối Hứa Thái Bình đạo. Tô đạo trưởng, Đông Phương cô nương, hôm qua ta không phải nói với các ngươi tốt rồi. Hôm nay, chỉ cần y theo ta mưu đồ làm việc, ngài hai vị tất nhiên có thể biến nguy thành an. Hứa Thái Bình nghe vậy lại là một mặt tự tin nhìn về phía Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Điển. Kỳ thật đấy lòng của hắn cũng là có chút bận tâm, nhưng ở trước mắt hai mẹ con này trước mặt, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, không phải vậy rất dễ dàng để kế hoạch xuất hiện sai lầm. Đối mặt Hứa Thái Bình tự tin, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Điển, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hai vị, tin tưởng ta, có thể giúp các ngươi vượt qua thứ 5 kiếp, thứ 6 kiếp, ta liền nhất định có thể giúp ngươi vượt qua cái này thứ 7 kiếp. Hứa Thái Bình lần nữa ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người đạo. Kia Hứa công tử, chúng ta nên làm như thế nào? Đông Phương Nguyệt Kiện nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Đây là ta hướng U Vân các mượn tới xe ngựa, chỉ cần không phải vấn thiên cảnh cường giả ra tay, coi như lại công kích mãnh liệt, trèo chống cái thời gian đốt một nén hương khẳng định là không có vấn đề. Hứa Thái Bình vỗ vỗ xe ngựa kia. Tại đến Huyết Vũ Lâm trước đó, lão quỷ kia hoàn toàn chính xác sẽ không hiện thân, nhưng dưới tay hắn chí ít có 5 vị hóa cảnh đệ tử, dù đều là vọng thiên cảnh, nhưng đạo hạnh cũng rất cao, chỉ dựa vào chiếc xe ngựa này, chúng ta khả năng liền Huyết Vũ Lâm đều đến không được. Tô Thanh Đàn có chút bận tâm lên. Đối với kia nhất Diệp Thư lão quỷ, nàng hiểu rõ, khả năng so Hứa Thái Bình còn nhiều hơn. Tô đạo trưởng, Đông Phương cô nương, các ngươi tiên tiến xe ngựa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hứa Thái Bình dùng tay làm dấu mời. Mặc dù hai người đều là lo lắng, nhưng cũng đều vẫn là lên tới kia bốn phía hiện ra đạo đạo phủ văn xe ngựa đồng tàu. Bất quá, hai người tại đi vào xe ngựa về sau, nhưng đều là cùng nhau trong lòng giật mình. Bởi vì các nàng phát hiện, trong xe ngựa còn ngồi một cái Hứa Thái Bình. Hai vị chớ hoảng sợ, đây là phân thân của ta, có một số việc ta không tiện ở bên ngoài nói với các ngươi. Tại móng ngựa lạch cạch âm thanh bên trong, trong xe ngựa Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc đối Tô Thanh Đàn mẫu nữ đạo. Hứa công tử xin mời ngài nói. Tô Thanh Đàn rất nhanh chấn định lại, vừa nói, một bên trong xe ngựa ngồi xuống. Chỉ cần có thể giúp một tay địa phương, chúng ta nhất định làm theo. Đông Phương Nguyệt Kiển thì là dùng sức gật đầu một cái. Đông Phương cô nương, Tô đạo trưởng, ngoài cửa thành trăm dặm chỗ cái kia rơi mây sườn núi, sẽ là nhất Diệp Thư những cái kia thủ hạ chỗ thứ nhất phục kích chúng ta địa điểm. Có thể là nghĩ đến đem chúng ta nhất cử đánh giết, nơi này hắn hết thể an bài 3 vị hóa cảnh cao thủ. Mà ba người này bên trong, một nhân tinh thông gió pháp, một nhân tinh thông phương pháp sản xuất thô sơ, một nhân tinh thông kim thân ma biến công. Chờ một chút. Hứa Thái Bình còn chưa nói xong, đột nhiên bị Tô Thanh Đàn một thanh đánh gãy. Ba người này, không phải liền là nhất Diệp Thư lão quỷ đệ tử, lá xanh, lá đỏ cùng bạch diệp sao? Tô Thanh Đàn dùng một loại dường như giống như là gặp quỷ giống nhau ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tô đạo trưởng ngài biết ba người bọn hắn a, vậy thì thật là tốt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó từ xe ngựa trên bàn hộp cờ bên trong, cầm ra một thanh quân cờ bày ra trên bàn cờ nói, đến rơi mây sườn núi, cái này xuất thủ trước chính là tinh thông phong pháp lá đỏ, hắn sẽ lấy điệu long chi thuật đem chúng ta xe ngựa vây khốn. Tiếp xuống ra tay là kia bạch diệp, hắn sẽ đến công kích ta, đem ta cùng các ngươi tách ra. Cuối cùng ra tay là lá xanh, hắn sẽ lấy hậu thổ chi thuật, đem thổ địa biến thành hạt cát, để ta lâm vào trong đó, cuối cùng cả người chôn sống lòng đất. Mà chúng ta ứng đối chi pháp cũng rất đơn giản. Hứa công tử, Hứa Thái Bình giảng thuật, lại một lần nữa bị kia Tô Thanh Đàn đánh gãy. Làm sao Tô đạo trưởng? Hứa Thái Bình một mặt không hiểu nhìn về phía kia Tô Thanh Đàn. Ngươi chẳng lẽ là nói đùa sao? Tô Thanh Đàn một mặt hoang mang nhìn về phía Hứa Thái Bình. Dĩ nhiên không phải. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật lắc đầu. Nhưng nếu không phải cho đùa, ngươi sao có thể đem những người này nhất cử nhất động suy diễn được như thế rõ ràng? Tô Thanh Đàn một bộ ngươi chớ có trêu đùa chúng ta biểu lộ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tô đạo trưởng, nếu không phải ta vị tiền bối kia có thể tính tới những này, ngươi cho rằng ta lại có gì đảm lượng, tại biết rõ kẻ sau màn là lão quỷ kia tình hình phía dưới, còn dám đón lấy cùng các ngươi Đông Phương gia cái này cọc giao dịch. Hứa Thái Bình mặt mỉm cười nhìn về phía Tô Thanh Đàn. Lời vừa nói ra, Tô Thanh Đàn lập tức im lặng. Tô đạo trưởng, ta giúp Đông Phương cô nương độ kia thứ 6 kiếp lúc tình hình, ngài cũng không phải không nhìn thấy. Hứa Thái Bình lại đem một hạt quân cờ bày ra trên bàn cờ, sau đó mới lại nhìn về phía Tô Thanh Đàn nói, cho nên xin tin tưởng ta, lần này cùng một lần kia không kém là bao nhiêu, chỉ cần làm theo lời ta bảo, liền có thể để ngươi cùng Đông Phương cô nương biến nguy thành an. Tô Thanh Đàn vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không có trả lời ngay. Kia Đông Phương Nguyệt Tiễn thì là tại hơi trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, dùng sức gật đầu một cái nói, Hứa công tử, ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng, Tô Thanh Đàn cũng dùng sức đưa tay vô vô gương mặt của mình, sau đó thở ra một hơi thật dài nói, Hứa công tử, ngươi nói đi, chúng ta nên như thế nào tránh thoát lá xanh, bạch diệp cùng lá đỏ phục kích. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó lấy ra một khối nguyệt ảnh thạch đưa tới Đông Phương Nguyệt Kiện trước mặt nói, chúng ta không chỉ muốn tránh thoát bọn hắn phục kích, còn muốn đem bọn hắn vây khốn, lại mượn dùng thân phận của bọn hắn tiếp cận tại Huyết Vũ Lâm bên ngoài phục kích chúng ta hai vị khắc vọng thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nghe xong lời này, Tô Thanh Đàn khẽ miệng co giật hai lần, đi theo lẩm bẩm nói, Hứa công tử, ngày sau lương vị cao nhân kia sẽ không liền đạo thứ hai phục kích cũng coi như đến a. Nghe vậy Hứa Thái Bình gật đầu nói, đương nhiên, hắn lúc trước chính là hướng các ngươi cam đoan qua, có 10 thành năm chắc trợ Đông Phương cô nương độ kiếp. Chương 351, phá mai phục, lão quỷ thân truyền đệ tử. Chương 351, phá mai phục, lão quỷ thân truyền đệ tử. Siêu, siêu, siêu. Đúng vào lúc này, xe ngựa bên ngoài đống nhiên vang lên như hạt mưa tiếng xé gió. Ầm. Theo sát lấy, một đạo rung mạnh tiếng vang lên, xe ngựa đột nhiên run lên. Dường như có đồ vật gì đóng ở trên xe ngựa. Đừng lúc đích. Có chút khẩn trương Đông Phương Nguyệt Điển, nghĩ từ lỗ nhỏ chạm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, kết quả bị Hứa Thái Bình một thanh gọi lại. Sau đó nàng liền trông thấy, Hứa Thái Bình phân thân giơ tay lên, làm ra chuẩn bị cầm nắm tư thế. Hưu. Chỉ cách không đến một hai hơi thời gian, một chi ngân sắc mũi tên đột nhiên từ kia cửa sổ lỗ nhỏ bên trong bắn vào. Đáng sợ hơn chính là, cái này mũi tên còn lóe ra chướng mắt phủ văn quang hoa. Ầm. Bất quá tại mũi tên này bắn vào xe ngựa trong nháy mắt, Hứa Thái Bình tay liền giống như là biết trước bình thường, một tay lấy này bắt lấy, một mực nắm trong tay. Mũi tên này trên đầu có khắc liệt nham phủ, một khi cùng vật nặng va chạm, liền sẽ vỡ ra. Uy lực không kém gì một đạo thiên giai bạo viêm phủ. Đang nhìn thanh kia mũi tên khắc lấy phủ văn về sau, Tô Thanh Đàn cái chán bỗng nhiên toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Như vậy không gian thu hẹp bên trong, nếu là cái này mũi tên cứ như vậy vỡ ra, ba người không chết cũng tất có tổn thương. Đùng, đùng. Mà Tô Thanh Đàn nghe được lời này vừa mới xuất khẩu, Hứa Thái Bình phân thân liền lại chuẩn xác tiếp được hai cây mũi tên. Lần này, Tô Thanh Đàn mẫu nữ triệt để không lời nào để nói. Đùng. Đợi đến Hứa Thái Bình tiếp được cái thứ ba mũi tên về sau, hắn lúc này mới đem kia ba chi liệt nham tiễn cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, đi theo thở ra một hơi dài nói, một vòng này mũi tên là lão quỷ các đồ đệ tới thăm dò hư thực. Tạm thời chỉ có ba cây bán bảo, chờ thời gian một chén trà công phu về sau, hẳn là còn sẽ có một đợt. Bên ngoài có ta chân thân trông coi, không cần phải gấp, chúng ta tiếp tục hướng xuống nói. Nghe lời này, lại nhìn mắt trên bàn để ba cây liệt nham tiễn, Tô Thanh Đàn mẫu nữ hai người cùng nhau gật đầu. Hai người đối với Hứa Thái Bình lại không cái gì hoài nghi. Ồ, ta rõ ràng trông thấy có liệt nham tiễn bắn vào xe ngựa, sao trong xe không có bất cứ động tĩnh gì? Trong tử lâu, một mực nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm linh kính bên trong hình tượng Chu Huệ, đột nhiên rất là kinh ngạc vuốt râu đạo. Không có động tĩnh, vậy nói rõ, người bên trong xe tiếp được kia bà chi liệt nham tiễn. Trương Tiên Trạch tắc rất là bình tĩnh đạo. Cái này liệt nham tiễn tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, trong xe ngựa lại nhìn không thấy mũi tên, lão phu cũng chưa chắc có thể sẵn sàng nên tiếp ở, cái này Tô Thanh Đàn khi nào có bậc này năng lực rồi? Chu Huệ một mặt không hiểu. Vâng. Vừa đúng lúc này, linh kính bên trong hình tượng một trận rung động. Theo sát lấy bốn đầu bùn đất biến thành địa long, từ lòng đất phá đất mà lên, cùng nhau đem xe ngựa kia buộc chặt trong đó. Ầm. Cứ việc kéo dài xe ngựa ba thất linh mã lực lượng rất lớn, nhưng chiếc xe ngựa này vẫn là bị lôi kéo được ngừng lại. Cùng lúc đó, 17-18 danh tu sĩ từ bốn phương tám hướng phá không mà đến, cùng nhau tế ra trong tay pháp bảo binh khí oanh sát hướng Hứa Thái Bình. Thư rồi, địa long này chi thuật, trừ phi tìm tới ẩn thân địa long bên trong tên tu sĩ kia, nếu không căn bản phá không được. Thấy cảnh này, Chu Huệ lần nữa lông mày nhíu chặt. Bụt. Nhưng để Chu Huệ không nghĩ tới chính là, hắn lời này mới xuất khẩu, liền gặp đã đứng ở xe ngựa đỉnh chót Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, bá một tiếng, một đao phách chạm tại kia ngay phía trước đầu kia trên thân địa long. Quá lô mãng nên tỉ mỉ phân biệt một phen mới. Ầm. Chu Huệ vừa định nói Hứa Thái Bình xuất đao nóng nổi, lại không muốn một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên. Theo sát lấy, đầu kia bị Hứa Thái Bình bổ ra địa long bên trong phun tung tóe ra một đạo huyết hoa tới. Nhìn kỹ, địa long bên trong cất giấu một tên tu sĩ, đã bị Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia một phân thành hai. Vâng. Chỉ một thoáng, nguyên bản vây cuốn xe ngựa bốn đầu địa long, tùy theo ầm vang vỡ vụn. Không có chói buộc ba thất linh ngựa, lại một lần nữa tựa như một đoàn gió táp lôi kéo xe ngựa đồng thau chạy vội mà ra. Ngươi nói vừa mới một đao kia, là hắn nhìn ra vẫn là vận khí tốt. Chu Huệ có chút hoang mang nhìn về phía đối diện Trương Thiên Trạch. Có khác biệt sao? Trương Thiên Trạch cười hỏi lại. Đây cũng là U Bân Thiên, vận khí chính là thực lực. Chu Huệ cười khổ. Biết. Cái này lúc linh kính bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tựa như ve gọi đao minh thanh âm, phá lệ địa thứ mà thôi. Chu Huệ lập tức túi đầu hướng linh kính nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trên xe ngựa Hứa Thái Bình chính một đao mang theo mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, chém về phía kia từng người bay lượn mà đến tu sĩ. Tại ba 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 chói hai tiếng xé gió bên trong, có mấy tên thực lực hơi kém tu sĩ, tại chỗ bị đao khí rào sát. Biết. Nhưng ngay tại còn lại những tu sĩ này, tự cho là gánh vác Hứa Thái Bình một đao kia lúc, lại một đạo chói hai ve kêu thanh âm nổ vang, đồng thời càng nhiều đao ảnh, theo Hứa Thái Bình trường đao trong tay quét ngang mà ra. Vâng. Lần này, xe ngựa đồng tao bốn phía, trực tiếp nổ tung từng đám huyết vụ. Chỉ một đao, lại chết 4-5 danh luyện thần cảnh cao thủ. Nhưng lại tại may mắn còn sống sót các tu sĩ, cho rằng cuối cùng là có thể chậm một hơi lúc, kia biết đao minh thanh âm, như kia bán quỷ lấy mạng lúc tiếng két chói hai bình thường, lần nữa nổ bang. Vâng. Lần này, còn lại hơn 10 tên tu sĩ, tất cả đều trọng thương. Thấy cảnh này, lại nghe lấy linh kính bên trong không ngừng vang lên tiếng vét đều, Chu Huệ nguyên bản nuốt dâu tay, đống nhiên ngừng lại, đi theo thần sắc phức tạp lẩm bẩm nói, tiểu tử này, khí huyết chân nguyên cơ hồ đồng dạng thâm hậu, rõ ràng là tuyệt sát chiêu thức, dùng tại trong tay hắn, lại giống như là bình thường chiêu thức bình thường, lão phu phiền nhất chính là loại này đạo tu. Xem ra, một Diệp lão quỷ kia mấy tên thân truyền đệ tử đi ra trước đó, những này bình thường luyện thần cảnh tu sĩ, căn bản ngăn không được Hứa Thái Bình. Giống như Chu Huệ tiên đoán như vậy, tùy theo Hứa Thái Bình đao thế càng ngày càng hung mãnh, bị hắn đao ảnh bao vây lấy chiếc kia xe ngựa đồng tàu, lập tức biến thân trở thành trên chiến trường dùng để xông trận chiến xa, đem kia từng lớp bay lượn mà đến tu sĩ toàn bộ đánh tan. Những tu sĩ này liền cận thân thời gian cũng không có. Duy nhất đối Hứa Thái Bình tạo thành uy hiếp, vẫn là kia lại một đợt liệt nham tiễn mũi tên. Chỉ bất quá, đuổi theo một vòng giống nhau, mặc dù trơ mắt nhìn mũi tên bắn vào xe ngựa, nhưng chính là không có bạo liệt thanh âm truyền ra, xe ngựa vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương, rơi mây sần núi đến. Vâng. Cơ hồ là xe ngựa đi vào rơi mây sần núi một cái chớp mắt, một đạo gió lốc đống nhiên bay lên, tựa như kia cuốn địa long bình thường, mang theo một cỗ to lớn hấp lực, đem Hứa Thái Bình xe ngựa của bọn hắn sinh sinh lôi kéo qua khứ. Đây là lão quỷ thân truyền đệ tử Bạch Diệp, vọng tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, tinh thông mượn phòng chi pháp, Hứa Thái Bình bọn hắn nếu là bị cuốn đi vào, sợ là liền ra không được. Khi nhìn đến một màn này về sau, trong tiểu lâu Chu Huệ thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Chương 352, phá mai phục, huyết vũ lâm trước chạm xong Diệp. Chương 352, phá mai phục, huyết vũ lâm trước chạm xong Diệp. Mà theo một đạo ngựa tê minh thanh âm vang lên, Chu Huệ sở thiết nghĩ biết bắt nhất cục diện xuất hiện. Chỉ thấy Hứa Thái Bình bọn hắn chiếc kia xe ngựa đồng tàu, cuối cùng vẫn là không có trốn qua kia cuốn địa long to lớn hấp lực, bị sinh sinh hút tới. Hứa Thái Bình lúc này nhảy xuống xe ngựa, hắn dường như chuẩn bị đem trong xe ngựa Tô Thanh Đản cùng Đông Phương Nguyệt Kiến tiếp ra, mang theo hai người bỏ xe đào tẩu. Nhưng cái này lúc, chỉ nghe vang một tiếng, cắt vàng bên trong xuất hiện một đạo có hơn 30 trượng cao thân ảnh, vung lên một cây to lớn viên côn, một gậy liền đem Hứa Thái Bình cùng xe ngựa kia cùng nhau chụp về phía kia lượn vòng vòi rồng. Bất quá Hứa Thái Bình tại bị đánh bay thời điểm, cũng lôi kéo cây kia to lớn viên côn, đem kia chiều cao có hơn 30 trượng thân ảnh cùng nhau kéo tới. Ầm. Hai người chợt liền tại kia cắt vàng trong bụi mù đánh lẫn nhau lên. Bởi vì cắt vàng bụi mù thực tế là quá dày, linh kính bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, đến cuối cùng thậm chí liền hình dáng cũng không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nhìn thấy trong đó một đạo cao lớn thân ảnh bị đệm ngã xuống đất, sau đó cũng cùng xe ngựa giống nhau bị vòi rồng triệt để hút tới. Một màn này, thấy Chu Huệ rất lo lắng, chỉ hy vọng ngã xuống không phải Hứa Thái Bình. Vâng, cái này lúc, không có ngã hạ cái kia đạo to lớn bóng người, từ cắt vàng bên trong một thanh xông ra. Mặc dù vẫn như cũ thấy không phải rất rõ ràng, nhưng Chu Huệ có thể xác nhận là, người này không phải Hứa Thái Bình, mà là kia một Diệp thân truyền đệ tử Bạch Diệp. Ai, vất vua. Chu Huệ thở dài một cái. Ầm. Không sai biệt lắm là tại kia Bạch Diệp từ đẩy trời cắt bụi bên trong sông ra đồng thời, nguyên bản to lớn vòi rồng tan đi, xe ngựa đồng tao cùng Hứa Thái Bình cùng nhau rơi đập trên mặt đất. Mà bọn hắn rơi xuống đất vị trí, đúng lúc là một chỗ lom hô sâu. Vâng. Không chờ bọn họ bò lên, một đạo từ cắt vàng cùng bùn đất tạo thành sóng lớn, liền hướng kia hố sâu ầm vang đập xuống. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, cái này bùn đất cùng cắt vàng, càng đem cái này lom hố sâu lấp đầy. Như vậy xúc thế một kích, Thái Bình bọn hắn không chết, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Chu Huệ nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập một cái. Mặc dù là trong dự liệu chuyện, nhưng vẫn là để trong lòng của hắn cảm giác mười phần không thoải mái. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy, kia một Diệp thân truyền đệ tử lá đỏ, lấy thuật pháp thao túng bùn đất cắt vàng, đem bị chôn ở lòng đất chiếc xe ngựa kia đẩy đi ra. Tại Bạch Diệp tiến xe ngựa kiểm tra thực hư một phen về sau, hắn liền cùng kia lá xanh, lá đỏ cùng nhau, để người kéo lấy xe ngựa hướng Huyết Vũ Lâm phương hướng đi đến. Bọn hắn hẳn là mang Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiệt bọn hắn đi gặp lão quỷ, chúng ta phải làm chuẩn bị. Chu Huệ dương mắt nhìn về phía Trương Thiên Trạch. Không đợi, nhìn lại. Trương Thiên Trạch nghe vậy lại là lắc đầu. Lúc này ngươi ngược lại không gấp rồi. Chu Huệ rất là không hiểu nhìn về phía Trương Thiên Trạch. Có một chút không thích hợp. Trương Thiên Trạch cao mày nhìn về phía trước mặt gương đồng. Lúc này trong gương đồng hình tượng đã là đầy trời cắt vàng, ánh mắt mười phần mơ hồ. Cái gì không đúng? Thấy Trương Thiên Trạch nói như vậy, Chu Huệ cũng một lần nữa ngồi xuống. Ý gì theo ta tiểu huynh đệ này cá tính, hắn cho dù là thắng không được ba người này, cũng chí ít có thể trọng thương một hai cái, nhưng vừa bọn hắn rõ ràng không có hạ tử thủ, thậm chí liền đao vực đều không có mở. Trương Thiên Trạch vuốt cằm nói. So với Chu Huệ, Trương Thiên Trạch càng hiểu hơn Hứa Thái Bình. Chu lão, vẫn là nhìn lại. Trương Thiên Trạch tiếp lấy lại bổ sung một câu. Chu Huệ không nói một lời nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Trương Thiên Trạch phán đoán. Đại khái sau nửa canh giờ, một đoàn người rốt cuộc đi vào Huyết Vũ Lâm lối vào, hai tên thân hình đứng thẳng cao ngất tu sĩ, tùy theo một trước một sau nên đón tiếp lấy. Khi nhìn đến một màn này về sau, một mực nhìn chằm chằm Linh Kính Trương Thiên Trạch, đột nhiên cao mày lẩm bẩm nói, lão quỷ thế mà còn an bài lá vàng cùng hắc diệp ở đây phục kích. Nhìn thấy hai người này, Trương Thiên Trạch cũng là biến sắc nói, hai người này cũng không có vừa mới ba bị dễ đối phó như vậy. Chu Huệ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói, có hai bọn họ tại, cho dù Thái Bình bọn hắn từ thượng một trận phục kích bên trong đào thoát, chỉ sợ cũng không có cách nào chạy đến Huyết Vũ Lâm. Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, chú lão, có thể chuẩn bị động thủ đôi mẹ con kia cứu không được, cũng ít nhất phải đem Thái Bình cứu được. Vâng. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị bóp nát truyền tống quyển trục đi tới Huyết Vũ Lâm lúc, linh kính bên trong đông nhiên chuyển đến một trận tiếng nổ. Túi đầu xem xét, hai người chỉ thấy linh kính bên trong, kia lá xanh, lá đỏ, bạch diệp đông nhiên cùng nhau đối hắc diệp, lá vàng ra tay. Đồng thời xe ngựa đồng tao bên trong, cũng bay ra ba đạo thân ảnh. Một người tay cầm trường đao, một người tay cầm song đao, một người tay cầm trường kiếm, cùng nhau vênh sát hướng kia hắc diệp cùng lá vàng. Ầm. Chỉ một thoáng, linh kính nội cảnh tượng bị pháp bảo quang hoa bao phủ. Chờ linh kính bên trong hình tượng một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, trận mắt hốc mồm Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch phát hiện, kia hắc diệp cùng lá vàng đã ngã trên mặt đất. Hai người trên thi thể chính thiêu đốt lên một đoàn kim sắc hỏa diễm. Xuyên thấu qua hỏa diễm có thể trông thấy, bọn họ trên thân cũng đã máu thịt bé bét, thậm chí đầu đều thiếu nửa bên. Vô sỉ tiểu bối, ngươi lại dám đánh lén. Thời ta đã tới, các ngươi đừng hòng còn sống từ Huyết Vũ Lâm bên trong chạy đi. Thẳng đến linh kính bên trong, truyền đến kia lá vàng hắc diệp nguyên thần, tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ lúc này mới bị bừng tỉnh. Đồng thời, hai người cũng đều trông thấy, nguyên bản lá xanh, lá đỏ còn có bạch diệp đã hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán ra. Ba người bọn hắn trước đó giả bộ bị bắt lúc, cũng đã dùng một họa khai thiên chi thuật đem thanh diệp hồng diệp bạch diệp đuổi, vì chính là vừa mới một kích này. Chu Huệ có chút khó có thể tin nhìn về phía Trương Thiên Trạch. Ta liền nói ta vị tiểu huynh đệ này, vừa mới vì sao không có đem hết toàn lực? Trương Thiên Trạch thì là cởi mở cười một tiếng. Không đúng, không đúng, muốn làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là trong bọn họ có người tính tới nhất diệp thư tất cả mưu đồ, nhưng trừ phi Hoàng lão đạo loại kia thuật sĩ, là Hứa Thái Bình sau lưng kia Hoàng đỉnh đạo cung cao nhân ra tay. Chính khốn hoặc Chu Huệ đột nhiên bừng tỉnh. Chú lão, chúng ta dường như có trò hay có thể nhìn. Trương Thiên Trạch bưng rượu lên ngọn nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng đình đạo cung đối nhất diệp thư. Ti. Nghĩ đến đây hai phe thế lực cường đại, Chu Huệ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm ầm long. Cũng liền vào lúc này, linh kính bên trong Huyết Vũ Lâm trên không đột nhiên ở giữa mây đen dày đặc, bên trên bầu trời tiếng sấm vang rền. Chu Huệ lúc này biến sắc nói, lão quỷ muốn đi ra. Chương 353, Huyết Vũ Lâm, nhất diệp thư Mao lão đạo trường 353, Huyết Vũ Lâm. Nhất diệp thư Mao lão đạo Hứa công tử thế mà toàn bộ tính chúng, không kém chút nào. Huyết Vũ Lâm lối bảo, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiển mẫu nữ, nhìn xem trên mặt đất đang bị đại nhật kim diễm một chút xíu đốt làm cho tàn hai cỗ thi thể, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ không thể tin được. Đặc biệt là Tô Thanh Đàn, nàng tuy chỉ là mới vào vọng tiên cảnh, nhưng trung quy là hóa cảnh cường giả, cho nên hết sức rõ ràng nếu không phải Hứa Thái Bình trước đó dự báo những người này nhất cử nhất động, chỉ dựa vào ba người các nàng không có bất kỳ phần thắng nào. Đặc biệt là cái này hắc diệp cùng lá vàng, hai người này tu vi đã là vọng tiên cảnh đại thành. Phàm là có một chiêu dự phán phạm sai lầm, nên đón ba người các nàng tất nhiên là bỏ mình tại chỗ. Hai vị, nên đi hóa cảnh cường giả thần hồn rất khó hủy đi, lão quỷ không có gì bất ngờ xảy ra nên phát hiện chúng ta. Hứa Thái Bình tại ăn vào một viên đan dược nhấp một hớp long đạm tiểu về sau, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía một bên Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Tiễn. Kén. Nghe vậy, Tô Thanh Đàn nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Tiễn. Được. Đông Phương Nguyệt Tiễn nhẹ gật đầu, lúc này từ trong tay áo lấy ra phù bút. Nàng chỉ là cổ tay rung lên, phù bút một họa, một đầu thể hình thể như lão hổ, nhưng muốn lớn mấy lần. Có ngũ thải, cái đuôi so thân thể còn lớn lên linh thú xuất hiện tại ba người trước mặt. Đây là Sông Nô, là một đầu thượng cổ linh thú, bây giờ đã diệt tuyệt, mặc dù bất thiện đi săn chém giết, nhưng tốc độ nhanh chóng không thua kiếm tu ngự kiếm, cho dù là tại trong núi rừng ghé qua cũng giống vậy. Thấy Hứa Thái Bình mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc, Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Vậy thì thật là tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tiến Huyết Vũ Lâm đi." Hứa Thái Bình gật đầu. Ầm ầm. Mà liên tại mấy người đang khi nói chuyện, Huyết Vũ Lâm trên không đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. "Lên đây đi Mâu Thần, Hứa công tử." Đông Phương Nguyệt Kiển thả người nhảy lên rơi xuống kia sông Ngô trên lưng. Mặc dù là vẽ ra đến linh thú, nhưng bởi vì cái này một họa khai thiên chi thuật quá mức thần dị, để cái này linh thú xem ra cùng chân linh thú cũng không có gì khác biệt. Hứa Thái Bình cùng Tô Thanh Đàn cùng nhau gật đầu, bay xuống con linh thú này sông Ngô trên thân. Chỉ là tại hai người không có phát giác được nơi hẻo lánh bên trong, Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân, chính khoác nạp thân áo choàng dẫn đầu chạy vội tiến Huyết Vũ Lâm. Đông Phương cô đương, lúc trước trong xe ngựa đã nói với ngươi kia mấy chỗ địa điểm, còn có cuối cùng dừng lại địa điểm, ngươi không có quên a? Liếc mắt phân thân về sau, Hứa Thái Bình lúc này hướng Đông Phương Nguyệt Kiển xác nhận nói: "Không có, ta đều nhớ rất rõ ràng." Đông Phương Nguyệt Kiển dùng sức gật đầu đạo: "Vậy là tốt rồi, đi vào Huyết Vũ Lâm về sau, trừ kia mấy chỗ địa điểm muốn nhớ kỹ dừng lại, cái khác địa điểm đều mời để linh thú toàn lực chạy đội. Lão quỷ kia bởi vì tự đại, ngay từ đầu cũng không muốn toàn lực ra tay, đây là chúng ta có thể chạy trốn thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ liền không có." Hứa Thái Bình rất là trịnh trọng nói: "Yên tâm, như điểm ấy đều làm không được, ta Đông Phương Nguyệt Kiển cũng không mặt mũi sống tạm bợ." Đông Phương Nguyệt Kiển ánh mắt quyết tuyệt lên tiếng, lúc này thúc đẩy dưới thân linh thú sông Ngô bay lượn mà ra. Không thể không nói, cái này linh thú sông Ngô chạy vội tốc độ, quả nhiên là nhanh vô cùng. Hứa Thái Bình cùng Tô Thanh Đàn bọn hắn, thậm chí cần dùng chân khí hộ thể, lúc này mới có thể ngăn cản sông Ngô nhanh chóng chạy vội lúc dẫn động cương phong. Oanh. Chỉ bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Đông Phương Nguyệt Kiển điều khiển Hạ Sông Nô, liền dẫn ba người sống qua Huyết Vũ Lâm ngoại vi Huyết Vũ, trực tiếp đi vào trong rừng. Rầm rầm. Chỉ là mới tiến đến trong núi rừng, đầy trời lá vàng liền từ sơn lâm phía trên bay lả tả xuống tới. Thế thế, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian đối bên cạnh Tô Thanh Đàn nói, "Tô đạo trưởng, tiếp xuống nếu là vừa vặn có vài miếng lá vàng rơi xuống trước mặt chúng ta, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói ra tay, chớ nên tùy ý đi đụng vào những cái kia lá vàng." Tiếp xuống Tô Mỗ, toàn nghe Hứa công tử. Tô Thanh Đàn vụt một tiếng rút ra bên hông song đao, kia bá đạo đao khí, tùy theo như là từng thanh liêm đao tại quanh người hắn lượn vòng. Hô. Nghe vậy Hứa Thái Bình yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài, đi theo ở trong lòng nói, tiếp xuống phải nhờ vào nhãn lực cùng xuất đao tốc độ ngàn vạn lần đừng có nhìn lầm chọn sai. Mao lão, coi là thật không có ý định bán tại hạ một cái nhân tình. Huyết Vũ Lâm, Kim Tiền Cốc bên trong, một tên dáng người khôi ngô dung mạo uy nghiêm trung niên nam tử mặt chữ quốc, một mặt đem một hạt quân cờ đặt tại trên bàn cờ, một mặt cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Không thể. Nói lời này là một tên dáng người còn lưng lão giả, đầu trần trùng trục lão giả. Nói lấy hắn tay đệ tiếp theo tử, ngẩng đầu lên sông kia dung mạo uy nghiêm trung niên nam tử mặt chữ quốc, nét miệng cười nói, tiểu biệt cả, ngươi đại long nếu không bảo đảm. Nam tử trung niên cầm trong tay quân cờ hướng hộp cờ bên trong quăng ra, sau đó hai tay ôm ngực, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía lão giả nói, Mao lão, không, một Diệp đạo trưởng, ta thương ngại kính trọng ngươi mới cùng ngươi bỏ xuống bàn cờ này, còn mời lại suy nghĩ một chút. Nghe vậy, còn lưng lão giả cười hắc hắc, đưa tay từ một bên cung cung kính kính kim thiềm độc mâu trong tay tiếp nhận ly rượu uống một ngụm, sau đó mới lạnh lùng dương mắt nhìn về phía trước mặt nam tử trung niên nói, thương ngại, ngươi bất quá là kế thừa U Vân đại đế danh hiệu, nào có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nghe nói như thế, nam tử trung niên không kiêu ngạo không tự ti nên tiếp lão giả kia ánh mắt. Sau đó trầm giọng nói, "Một Diệp, có hay không tư cách, ngài có thể thử một chút." Nói lời này lúc, thương ngại trên người càng không ngừng vang lên kim thạch va chạm chiến minh thanh âm. Đồng thời, cái này Huyết Vũ Lâm trên không trong tầng mây cũng bắt đầu vang lên như là gào rít giận dữ trận trận tiếng sấm. Thấy thế, kia một Diệp đống nhiên lại là hì hì cười một tiếng, đi theo sờ sờ hắn kia trần trùng trục đầu nói, "U Vân đại đế truyền nhân nhân tình, lão phu đương nhiên là muốn cho Nói, hắn một thanh đưa tay đem trước mặt trên bàn cờ quân cờ đẩy ra, ngón tay trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Chợt, bàn cờ hóa thành một mặt linh kính. Bên trong hiện ra giờ phút này chính cưới linh thú chạy vội Hứa Thái Bình chờ người thân ảnh. Chuyện cũ kể, quá tam ba bận, như ba người này có thể tránh thoát cái này ba mảnh lá vàng, lão phu liền có thể suy nghĩ một chút tha bọn họ một lần. Lão giả vừa nói, một bên từ trong tay áo móc ra ba mảnh lá vàng, sông kia thương ngải cười cười. Thương ngải nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói, được. Nghe vậy lão giả kia phát ra một tiếng thâm trầm cười quá dị, sau đó đem trên tay một mảnh lá vàng, nhẹ nhàng hướng kia linh kính thượng quăng ra. Chợt, kia mảnh lá vàng liền tựa như ném vào trong nước tảng đá bình thường, phát ra một đạo đông tiếng vang. Đồng thời, bao quát kim tiền cốc tại bên trong cả tòa Huyết Vũ Lâm Sơn Lâm cũng vì đó run lên. Một cỗ khí tức hết sức đáng sợ ba động, hóa thành mãnh liệt gió núi, một nháy mắt càn quét toàn bộ Huyết Vũ Lâm. Lại nhìn kia mảnh rơi vào linh kính bên trong lá vàng, tại rơi vào cảnh nội hình tượng về sau, lập tức hóa thành đầy trời lá vàng bay cuộn hướng cưới linh thú tại trong núi rừng bay nhanh Hứa Thái Bình chờ người. Lão phu ném kia mảnh, xen lẫn trong cái này 800 mảnh lá vàng bên trong, hắn chỉ có tìm tới kia một mảnh, những này lá vàng mới có thể dừng lại. Lão giả đầu chọc cuộn lại chân, tay nâng lấy cái cằm, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trước mặt linh kính. Vâng. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, kia 800 mảnh lá vàng, trong lúc đó như là 800 thanh phi kiếm, cùng nhau hướng phía Hứa Thái Bình bọn hắn phá vỡ bắn ra. Một Diệp đạo trưởng, ngươi đây là tại bức ta ra tay. Thương ngải hư lạnh một tiếng, một thân mạnh mẽ khí tức ba động cũng theo đó khuyết tán ra tới. Nếu là 800 chuôi bình thường phi kiếm thì thôi, nhưng giờ phút này nhất Diệp thư chủ nhân Mao lão đạo, thao túng đánh út về phía Hứa Thái Bình bọn hắn lá vàng phi kiếm, mỗi một chuôi uy lực chí ít đều tương đương với vọng vũ cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Chính là tại cái này kim tiền cốc bên trong, đều có thể cảm ứng được kia 800 kiếm tế xuất mạnh mẽ uy thế. Lão phu lặp lại lần nữa, ngươi thương ngại, không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Cảm ứng được U Vân đại đế thương ngại trên người khí sát ý về sau, Mao lão đạo ngẩng đầu lạnh lùng hãy hắn một cái, thế mà sinh sinh đem U Vân đại đế khí tức trên thân ép xuống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mượn cả tòa U Vân tiên khí vận cùng lão đạo ta đánh một trận, nhưng vì chỉ là một tên chân vũ thiên tu sĩ, ngươi thương ngại cảm thấy đáng giá không? Mao lão đạo cười lạnh bổ sung một câu. Bụt. Mà liền tại lúc này, trước người hai người linh kính bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo chói tai đao mình âm thanh bên trong. Chỉ thấy linh kính trong tấm hình, Tô Thanh Đàn tay cầm song đao hét lớn một tiếng, tùy theo mang theo như rồng cuốn đao ảnh hướng kia 800 chuôi lá vàng phi kiếm chém tới. Chương 354, Huyết Vũ Lâm, đây quả thật là kinh thần trận. Chương 354, Huyết Vũ Lâm, đây quả thật là kinh thần trận ẩm. Đối mặt cái này 800 chuôi lá vàng phi kiếm, Tô Thanh Đàn đao thế, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là đem vàng diệp kiếm trận chặt ra một chỗ lỗ hổng, chém xuống 7-8 mảnh lá vàng. Cái này Thừa Long Thiên Đao Hoàng, nhìn thấy một đao kia, sợ không phải muốn bị tức chết. Thấy cảnh này Mao lão đạo trên mặt lộ ra một đạo nụ mai ý cười. Bất quá, theo một môi phi thường thuần túy đao mang sáng lên, Mao lão đạo nụ cười trên mặt tùy theo thu lại. Đón lấy, đương theo lấy một tiếng giống như long ngâm đao mình thanh âm, một đạo hơn trăm trượng lớn lên đao ảnh, từ kia bị Tô Thanh Đàn chém ra chỗ lỗ hổng đón kia mấy trăm thanh phi kiếm chém tới. Ầm. Tại to lớn va chạm thanh âm bên trong, cái này đạo đao ảnh liên tiếp mở ra mấy mảnh lá vàng về sau, vừa lúc phách chạm tại nhất Diệp thư Mao lão đạo ném kia mảnh lá vàng phía trên. Vâng. Ngay tại mảnh này lá vàng bị Hứa Thái Bình bổ ra một cái chớp mắt, kia 7-800 chôi lá vàng phi kiếm cùng nhau nổ tăng ra, hóa thành từng đạo cương phong biến mất không thấy gì nữa. Ha 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 ha. Thấy cảnh này, Vũ Vân Đại Đế thương ngại đầu tiên là sửng sở, tiếp theo hai tay ôm ngực ngửa đầu cởi mở cười to. Bất quá vận khí tốt, mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Nhất Diệp Thư Mao lão đạo hừ lạnh một tiếng, tùy theo lại đem một mảnh lá vàng ném vào trước mặt linh kính bên trong. Mảnh thứ hai lá vàng, lần nữa mang theo 800 mảnh lá vàng phi kiếm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hứa Thái Bình càn quét mà đi. Lần này, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Nhìn xem lần nữa hướng Hứa Thái Bình bọn hắn ầm vang bay đi 800 chôi lá vàng phi kiếm, Nhất Diệp Thư Mao lão đạo niết miệng cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Đối diện Vũ Vân Đại Đế thương ngải thì là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn thấy Hứa Thái Bình vừa mới có thể bổ trúng Mao lão đạo kia mảnh lá vàng, 89/10 đích thật là vật khí. Cùng vừa mới giống nhau, vẫn như cũng là Tô Thanh Đàn dẫn đầu xuất đao. Mặc dù là mang thương xuất đao, nhưng Tô Thanh Đàn đao thế chẳng những không có giảm, ngược lại mạnh rất nhiều, đúng là một đao bổ ra mấy chục mảnh lá vàng phi kiếm. Rất rõ ràng, nàng đây là vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Nhưng dù vậy, nàng một đao kia cũng vẫn là không có ngăn trở kia 800 chôi lá vàng phi kiếm kiếm thế. Bất quá, kia Mao lão đạo khi nhìn đến Tô Thanh Đàn một đao kia bổ ra phương vị về sau, trên mặt nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức trở nên ngưng trọng lên, thầm nghĩ, trùng hợp. Bởi vì Tô Thanh Đàn lần này chém ra lỗ hổng, đối diện lấy hắn ném ra kia mảnh lá vàng. Vụt. Đúng vào lúc này, Hứa Thái Bình cũng đồng dạng lại một lần nữa xuất đao. Đồng thời tại xuất đao đồng thời, hắn còn mở đao vực, đem thể phách tăng lên đến nộ long cảnh. Rõ ràng cũng là tại chuẩn bị một kích toàn lực. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Mao lão đạo ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra một chút, tại Hứa Thái Bình xuất đao trước một khắc, thay đổi kia mảnh lá vàng tại kia vàng diệp kiếm trong trận vị trí. Mao lão đạo, ngươi đây là tại giở trò lừa bịp. Thương ngải thấy thế hừ lạnh một tiếng. Mao lão đạo lại chỉ là cười lạnh, bày ra một bộ ngươi làm gì được ta tư thế. Bạch. Nhưng theo vậy đao khí tiếng xé gió băng lên, Mao lão đạo nụ cười trên mặt lại một lần nữa cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, Hứa Thái Bình trường đao trong tay lần này phách trạng phương vị, cũng không phải là Tô Thanh Đàn chém ra chỗ kia lỗ hổng, mà là hắn kia mảnh lá vàng thay đổi vị trí sau phương vị. Mà lại bởi vì hắn điều chỉnh quá mức đội vàng, lúc này kia mảnh lá vàng vừa vặn ngay tại Hứa Thái Bình lưỡi đao phía dưới. Oeng. Theo Hứa Thái Bình chém ra một đao, Mao lão đạo kia mảnh lá vàng lại một lần nữa bị hắn chém vỡ. Sau đó, kia đầy trời lá vàng phi kiếm ầm vang vỡ vụn. Không có khả năng, hắn sao có thể dự báo ta kia mảnh lá vàng vị trí? Nhất Diệp Thư Mao lão đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chờ một chút, dự báo ta lá vàng vị trí. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, chợt sắc mặt đại biến nói, kẻ này sau lưng hẳn là có thể suy diễn lão phu hành động tồn tại. Không thể không nói, như Nhất Diệp Thư Mao lão đạo loại này cường giả, trực giác chi nhạy cảm vượt xa tu sĩ tầm thường. Dù là hắn bởi vì huyết vũ lâm còn có trước người U Vân Đại Đế hạn chế, không có cách nào dùng thần hồn chi lực cảm ứng huyết vũ lâm bên ngoài địa phương, cũng vẫn là lập tức liền đoán ra Hứa Thái Bình có thể dự báo hắn hành động năng lực. Vâng. Không có chút gì do dự, Nhất Diệp Thư một thanh đưa tay hướng trước mặt linh kính chụp tới. Sau một khắc, Hứa Thái Bình cùng Tô Thanh Đàn đỉnh đầu của bọn hắn liền nhiều ra một con chính hướng bọn họ bắt tới cự thủ. Đồng thời cái này cự thủ phía trên có một cỗ cường đại dị thường khí tức ba động, tựa như cơn lốc kia đồng dạng tại huyết vũ lâm bên trong khuyết tán ra tới. Này khí tức ba động mạnh, thậm chí đã đến không nhìn huyết vũ lâm cấm chế tình trạng. Đông Phương Cô Đương, mà không sai biệt lắm là tại cái này cự thủ bắt tới cùng thời khắc đó, Hứa Thái Bình xông trước người Đông Phương Nguyệt Kiển hô to một tiếng. Sông nô, ngậy. Đông Phương Nguyệt Kiển đang nghe Hứa Thái Bình kêu gọi về sau, lúc này hai tay đặt tại kia sông nô trên đầu, đem một thân chân nguyên toàn bộ rót vào tiến sông nô thể nội. Vâng. Đương theo lấy một đạo chói hai tiếng xe gió, kia con Hứa Thái Bình đám người linh thú sông nô đột nhiên nhảy lên một cái. Chỉ trong chớp mắt, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trên mặt hồ. Hô. Nhìn thấy tòa này huyết vũ lâm bên trong hồ lớn, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài. Bởi vì đây chính là hắn cùng Đông Phương Nguyệt Kiển ước định cẩn thận vị trí, đồng thời cũng là hắn cố kia Huyền Nguyên phân thân bố trí trận pháp vị trí. Đông Phương cô nương, còn có dư lực sao? Hứa Thái Bình một bên ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian, một bên hướng Đông Phương Nguyệt Kiển dò hỏi. Còn có thể nhảy một cái, nhưng chỉ có thể trăm trượng. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đông Phương Nguyệt Kiển khí tức có chút suy yếu. Tiếng nghe ta hiệu lệnh. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ở trong lòng đếm thầm, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chờ hắn đếm tới nhất thời, hắn lần nữa hét lớn một tiếng nói, "Ngậy." Cơ hồ là tại hắn một tiếng vang này lên đồng thời, một đạo to lớn thân ảnh trống rông xuất hiện tại hồ lớn trên không, đột nhiên một trường hướng phía dưới Hứa Thái Bình bọn hắn đập xuống. "Oeng." Nhưng ngay tại hắn bàn tay đập xuống trong nháy mắt, Đông Phương Nguyệt Kiển điều khiển hạ đầu kia linh thú sông nô đã lần nữa nhảy ra, biến mất tại mặt hồ. Ầm. Kia Nhất Diệp Thư Mao lão đạo bàn tay tùy theo trùng điệp đập tại trên mặt hồ. Trốn. Các ngươi trốn không được. Lại một lần nữa thất thủ Mao lão đạo thân hình lơ lửng ở trên mặt hồ, cánh tay giương lên, liền để dưới chân hồ nước hóa thành vô số thanh phi kiếm lơ lửng ở sau lưng hắn. Ong ong ong. Mà đang lúc hắn muốn thao túng những này phi kiếm bắn về phía Hứa Thái Bình bọn hắn lúc, nương theo lấy một trận kỳ dị chiến minh thanh âm, dưới người hắn mặt hồ đột nhiên bị lít nha lít nhít kỳ dị phù văn bao trùm. Lúc mới đầu, kia Nhất Diệp Thư Mao lão đạo vẫn chưa quá mức để ý, dù sao với hắn mà nói, lợi hại hơn nữa trận pháp cũng không cách nào thường tới về căn bản. Nhưng theo mặt hồ bốn phía bắt đầu xuất hiện từng mặt cổ quái bia đá hư ảnh, nguyên bản mặt mũi tràn đầy nộ khí Mao lão đạo, ánh mắt bên trong đông nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tại vừa cẩn thận mắt nhìn bốn phía kia tám mặt trên tấm bia đá chỗ khắc họa phù văn đồ án về sau, vừa mới còn không ai bị nổi Mao lão đạo, đột nhiên âm thanh có chút run rẩy mà nói, cái này, thật là kinh thần trận. Chương 355, kinh thần trận, đến từ hư không nói mớ chương 355, kinh thần trận, đến từ hư không nói mớ từ từ. Mao lão đạo kinh thần trận ba chữ mới xuất khẩu, có thể là bởi vì khí tức trên thân ba động quá mức kịch liệt, lập tức dẫn tới mặt hồ đứng vững lên kia tám mặt bia đá hư ảnh thượng điện quang lấp lóe. Đồng thời, một cố lệnh người cảm thấy tim đập nhanh hoang cổ khí tức huyết tán ra tới. Trừ cái đó ra, trận trận trầm thấp nói mớ thanh âm cũng từ bia đá kia bên trong truyền đến. Những này nói mớ thanh âm tối nghĩa khó hiểu, dường như đến từ hư không. Không được, cảm nhận được cố khí tức này, còn có từ trên tấm bia đá truyền đến nói mớ thanh âm về sau, Mao lão đạo sắc mặt lại biến. Vốn định bỏ chạy hắn, đột nhiên thu hồi trên thân khí tức, không nhúc nhích đứng ở mặt hồ. Bộ dáng kia cho người ta cảm giác giống như là chỉ cần khẽ động liền sẽ bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại phát hiện đồng dạng, mà làm Mao lão đạo thu liễm lại khí tức về sau, kia nói mơ thanh âm lập tức tiêu tán. Hô, đầu đầy mồ hôi Mao lão đạo một mặt sợ thở ra một hơi, đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước sơn lâm. Và anh chỉ thấy lúc này trong núi rừng, linh thú sâu Ngô hư ảnh vừa vặn vỡ vụn. Đông Phương Nguyệt Kiển một họa khai thiên chi lực đã toàn bộ hao hết, vô lực tiếp tục chèo chống cái này linh thú sâu Ngô tiêu hao. Hứa công tử, ngài cái kia trận pháp có thể chống đỡ bao lâu? Đồng dạng trọng thương lại chân nguyên tiêu hao sạch sẽ Tô Thanh Đàn, một mặt cho Đông Phương Nguyệt Kiển cho ăn hạ đan dược, một mặt nhìn về phía một bên cũng tại chữa thương thổ nạp Hứa Thái Bình. Chỉ cần lại căng cứng một lát, ta liền có thể tiếp tục gọi ra sông nô. Không đợi Hứa Thái Bình trả lời, Đông Phương Nguyệt Kiển cũng tại chậm tới một hơi sau mở miệng nói, cái này nhất diệp thư Mao lão đạo tu vi quá mức khủng bố. Lúc trước cho dù là không có trực tiếp ra tay, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong ba người, liền đã hao hết khí huyết cùng chân nguyên. Đặc biệt là Đông Phương Nguyệt Kiển, cuối cùng điều khiển sông nô kia hai nhảy, tốc độ thậm chí phải nhanh qua vọng thiên cảnh kiếm tu ngự kiếm. Lấy nửa bước luyện thần tu vi, phát huy ra loại lực lượng này tiêu hao có thể tưởng tượng được. Không cần. Để hai người một mặt hoang mang chính là, Hứa Thái Bình đang nghe hai người tra hỏi về sau, lại là khoát tay áo. Không cần. Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiển ánh mắt có chút mê mang. Nơi này chính là chúng ta lần này đảo vong điểm cuối cùng. Hứa Thái Bình khỏe miệng giơ lên. Chúng ta không phải muốn đi Vân Ẩn tự sao? Tô Thanh Đàn càng thêm hoang mang. Bởi vì cái này cùng Hứa Thái Bình trong xe ngựa, cùng bọn hắn thương lượng không giống. Đúng vậy à, không tranh thủ thời gian thừa dịp lao đạo này bị nhốt trận pháp thoát đi, liền thật không kịp. Đông Phương Nguyệt Kiển dáng chống đỡ lấy đứng dậy, thần sắc mười phần khẩn trương. Lúc này lao đạo kia mặc dù bị vây ở trong trận pháp, nhưng này trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí tức, vẫn như cũng làm nàng cảm thấy tim đập thình thịch, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Chỉ cần giết hắn, chúng ta cũng không cần đi Vân Ẩn tự. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, quay đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước mặt hồ lao đạo. Giết hắn. Hứa công tử, ngươi chớ có nói đùa, lao đạo này chính là cái kia trong truyền thuyết kinh thiên cảnh cường giả. Tô Thanh Đàn nghe vậy, lập tức có chút hoảng. Nếu như ngay từ đầu Hứa Thái Bình liền nói với nàng, hắn lần này vì Đông Phương Nguyệt Kiện phá kiếp phương pháp, là giết cái này nhất diệp thư Mao lao đạo, nàng chỉ sợ nói cái gì cũng sẽ không tin. Hứa công tử, kinh thiên cảnh cường giả, trừ phi là lấy nhất quốc chi lực bày ra loại kia đại sát trận, nếu không liền tổn thương đều không thương tổn được bọn họ. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tiếp tục trốn đi. Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng quên. Nàng lúc nói chuyện, đã tại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, vận chuyển một họa khai thiên chi lực. Đừng có gấp, hai vị nhìn cho thật kỹ đi. Hứa Thái Bình lắc đầu, không có hướng hai người quá nhiều giải thích. Kỳ thật chính hắn cũng không quá rõ ràng, Linh Nguyệt tỷ để hắn bày ra cái này đạo kinh thần trận, cụ thể đến tuột cùng có gì uy lực. Sở dĩ còn có thể như vậy thong dong, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Linh Nguyệt tiên tử. Linh Nguyệt tỷ nói có thể giết, vậy khẳng định liền có thể giết. Hứa Thái Bình ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật cho là chỉ là một đạo trận pháp liền có thể vây khốn ta? Cái này lúc đã thu liêm tốt trên thân khí tức nhất diệp thư Mao lão đạo, cũng bắt đầu lấy ngôn ngữ đe dọa Hứa Thái Bình. Phúc. Dù là thu liêm khí tức, cái này Mao lão đạo lúc nói chuyện phát tán ra khí tức ba động, còn có kia mãnh liệt thần hồn chi lực, vẫn là xung kích được Đông Phương Nguyệt Kiển một trận khí huyết của quận, căn bản là không có cách ngừng tụ chân nguyên. Một bên Tô Thanh Đàn tranh thủ thời gian tiến lên giúp đỡ chữa thương. Ngươi trẻ tuổi, lão phu nhìn ngươi căn cốt không tệ, hiện tại giúp trận, lão phu như tâm tình cũng tệ, có lẽ còn biết đem ngươi thu làm môn hạ. Nhất diệp thư Mao lão đạo âm thanh vang lên lần nữa. Lần này hắn lúc nói chuyện phóng thích ra thần hồn chi lực cùng khí tức ba động trở nên càng mạnh, đến mức Tô Thanh Đản cũng chỉ có thể tế ra bản mệnh pháp bảo hộ thân. Tô đạo trưởng, cẩn thận chống cự cái này Mao lão đạo khí tức cùng thần hồn xung kích, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Thái Bình đầu tiên là lên tiếng nhắc nhở một bên Tô Thanh Đản một tiếng, sau đó mới quay đầu đón lấy kia Mao lão đạo ánh mắt nói, lão đạo sĩ, ta có một vị tiền bối muốn hỏi một chút, ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy? Nghe vậy, ngay tại trong lòng không ngừng suy nghĩ cách đối phó Mao lão đạo cười lạnh đạo là gì. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem cầm ngọc giản cái tay kia chậm rãi nâng lên. Sau đó nhìn thẳng kia Mao lão đạo, một mặt hướng ngọc giản rót vào chân nguyên, một mặt chậm rãi mở miệng nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Kinh thiên người, là vì những người còn lại cũng. Vừa mới còn tại mạnh làm chấn định Mao lão đạo, vừa nghe đến câu này về sau, một gương mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, đi theo trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi một cái chân vũ thiên một cái tiểu tu sĩ, sao có thể biết cái này đạo thiên địa pháp tắc. Cho dù là Hoàng Đình đạo cung, tại truyền thừa đoạn tuyệt về sau, cũng không có khả năng có người biết việc này. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hai con ngươi trợn lên trừng mắt Hứa Thái Bình nói, ngươi vị tiền bối kia, đến tụt cùng. Đến tụt cùng là người phương nào? Chương 356, Kinh Thần Trận, Chư Thiên Cường Giả Phán Quyết chương 356, Kinh Thần Trận, Chư Thiên Cường Giả Phán Quyết Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không để ý tới Mao lão đạo vấn đề này. Hắn y theo Linh Nguyệt Tiên tử dặn dò, tiếp tục hướng trong ngọc giản rót vào chân nguyên. Oanh. Theo Hứa Thái Bình càng nhiều chân nguyên rót vào ngọc giản kia, nguyên bản đã bình ổn xuống tới kia Kinh Thần Trận, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo linh lực ba động. Chỉ một thoáng, kia tám mặt trên tấm bia đá lần nữa điện quang lấp lóe, kia tất tiếng sột soạt tốt nói mớ thanh âm vang vọng mảnh thiên địa này. Không muốn khai trận. Tiểu đạo hữu không muốn khai trận. Tại cảm nhận được Kinh Thần Trận ngay tại chậm rãi mở ra về sau, kia nhất Diệp Tư Mao lão đạo dùng một loại gần như khẩn cầu âm thanh hướng Hứa Thái Bình hô lớn, trên người uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Là lão phu sai, là lão phu sai. Còn mời tiểu đạo trưởng tha thứ. Không, cũng mời tiểu đạo trưởng sau lưng vị tiền bối kia tha thứ, nể tình tiểu đạo vạn năm tu hành không dễ phân thượng, thu cái này Kinh Thần Trận đi. Thấy Hứa Thái Bình không hề bị lay động, kia nhất Diệp Thư Mao lão đạo thần sắc trở nên càng thêm bối rối. Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiệt đang nghe Mao lão đạo thất thố như vậy hô to về sau, cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Các nàng không nghĩ ra, vì sao chỉ là một đạo trận pháp, liền có thể đem Vũ Vân Thiên vị này chí cường sợ mất mật. Mẫu thân, ngài thật chưa nghe nói qua cái này Kinh Thần Trận. Đông Phương Nguyệt Kiệt mắt nhìn chính tập trung tâm thần mở ra Kinh Thần Trận Hứa Thái Bình, sau đó ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hướng Tô Thanh Đàn hỏi. Không có, chưa từng nghe nói qua. Cái trán che kín mồ hôi lạnh Tô Thanh Đàn cổ họng run run một chút, sau đó mới lắc đầu lẩm bẩm nói, lão phu sống lớn như vậy số tuổi, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói cái này Kinh Thần Trận. Đô thành lầu 9 bên trong, Chu Huệ bước dâu, trên mặt đồng dạng tràn ngập hoang mang. Ta cũng không có, bất quá. Trương Tiên Trạch luốt luốt mi tâm muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Chu Huệ ngẩng đầu hỏi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ câu nói này, phụ thân ta lúc sắp chết đã từng đề cập với ta lên qua, mà lại cũng đồng dạng đem kinh thiên cảnh tu sĩ xưng là những người còn lại, nói bọn hắn tồn tại, vì thiên địa chỗ không cho nên được xưng là những người còn lại. Trương Tiên Trạch lẩm bẩm nói. Vì thiên địa chỗ không cho, cái này chỉ không phải kinh thiên cảnh về sau kia lượt thiên kiếp sao? Chu Huệ rất là hoang mang. Ta lúc ấy cũng là như vậy nghĩ, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, gia phụ lúc sắp chết nói, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trương Thiên Trạch nói đến đây lúc, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn linh kính, sau đó mới tiếp tục nói, có lẽ hôm nay, Thái Bình huynh đệ có thể thay ta hai người giải hoặc. Ngay tại hắn nói lời này lúc, linh kính hiện hiện trong tấm hình, kia kinh thần quang hoa hoành một tiếng nương theo lấy đạo đạo điện quang sông lên trời không. Đồng thời, kia tám mặt có khắc cổ lão văn tự trên tấm bia đá, đột nhiên sinh ra từng con đôi mắt. Và anh, ngay tại con mắt này sinh ra trong nháy mắt, mâu lão đạo khí tức trên thân ba động, bắt đầu không bị khống chế đột nhiên nổ tan ra. Không, đừng a. Tại phát hiện chính mình khí tức ba động bắt đầu không bị khống chế về sau, Mao lão đạo lập tức cực kỳ hoảng sợ, một bên la to, một bên kiệt lực muốn đem này khí tức ba động thu hồi. Nhưng theo Hứa Thái Bình hướng trong ngọc giản rót vào chân nguyên càng ngày càng nhiều. Bia đá kia phía trên sông lên trời không quang hoa, bắt đầu trở nên càng ngày càng chói mắt, bay cũng càng ngày càng cao, từ trăm trượng lập tức tăng lên tới ngàn trượng. Xa xa nhìn lại, thật giống như tám chuôi chính đâm về thương khung lợi kiếm. Chợt, Mao lão đạo khí tức trong người ba động, lại một lần nữa xông phá hắn trói buộc, bắt đầu theo kia tám đạo quang hoa cùng nhau xông lên trời không. Lần này, Mao lão đạo triệt để hoàng hắn bắt đầu nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thần cầu, "Tiểu đạo trưởng, bỏ qua ta, van cầu ngươi bỏ qua ta, ta sai. Hoàng Đình đạo cung vị tiền bối kia, tại hạ sai, tại hạ thật sai, cầu ngươi bỏ qua ta." "Tiền bối, thiên đạo xem chúng ta như chó rơm, chúng ta hẳn là đoàn kết mới là, vì sao muốn như vậy tự giết lẫn nhau?" "Tiền bối." Nhìn xem một màn này, trong rừng Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện trợn mắt hốt hoồm, các nàng rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là loại kia tồn tại đáng sợ, sẽ đem một vị kinh thiên cảnh cường giả kinh hại đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong óc rất nhiều liên quan tới tu hành nhận biết đều bị phá bỡ. Giang giác. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình ngọc trong tay giản triệt để vỡ vụn, đồng thời hắn tụng niệm ra Linh Nguyệt Tiên Tử dạy thụ khẩu quyết một câu cuối cùng, những người còn lại, vì thiên địa chỗ bất bỏ, như thế thiên chu diện, có thể hưởng thiên đạo phúc lợi. Nay những người còn lại như thế, đệ tử cung thỉnh chư thiên cường giả phán quyết. Vừa dứt lời, ngọc giản mạnh vỡ hóa thành một màn ánh sáng, đem Hứa Thái Bình cùng sau lưng Tô Thanh Đàn mẫu nữ hai người cùng nhau bao khỏa. Đồng thời, kia giữa rừng núi kia nguyên bản nhỏ vụn nói mớ, lập tức biến thành phẫn nộ gào thét. Tám mặt trên tấm bia đá của sáng, lập tức xuyên qua thương cùng, chui vào tầng mây. Ngươi cho lão phu đi chết. Mà kia nhất Diệp Thư Mao lão đạo, đang nghe Hứa Thái Bình một câu nói sau cùng này về sau, đống nhiên phát cuồng, liều lĩnh mang theo hắn kia một tiếng cuồng bạo chân nguyên khí huyết chi lực, mang theo đầy trời bị diệt chi khí huy trưởng chụp về phía Hứa Thái Bình. Đông. Nhưng hắn một trường này mới vừa vặn bung ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, một kiếm xuyên qua nhất Diệp Thư Mao lão đạo kia chừng hơn trăm trượng pháp tướng thân thể. Bèn, mà kia kiếm quang rơi xuống đất một cái chớp mắt, vẩy ra ra kiếm khí, tại trong khoảnh khắc liền đem núi rừng bốn phía càn quét trống không. Nếu không phải Hứa Thái Bình trước người có kinh thần trận huyễn hóa ra màn sáng bình chướng che chở, hắn khẳng định đều muốn bị kiếm khí này trọng thương. Thuận kia kiếm quang rơi xuống phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy kia huyết vũ lâm phía trên trời cao, xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Rất hiển nhiên, vừa mới một kiếm này chính là từ kia khe hở bên trong rơi xuống. Không, không. Nghĩ phán quyết lão phu, không dễ dàng như vậy. Mao lão đạo một thanh đập nát ngược đạo kiếm quang kia, sau đó dùng từng mảnh lá vàng bao khỏa thân thể, liều lĩnh nhảy lên sông lên trời không. Chỉ trong chớp mắt, Mao lão đạo thân hình cũng đã bay tới không trung. Ông 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 ông, nhưng sau một khắc, nương theo lấy một trận làm người sợ hãi thiên địa ông minh chi thành, kia màu xanh lam thiên khung phía trên, đột nhiên xoẹt xẹt xuất hiện mấy chục đạo đen như mực khe hở, đem Mao lão đạo vây quanh trong đó. Vâng. Đồng thời, từng đợt lệnh người cảm thấy dùng mình khí tức cường đại ba động, từ kia đen như mực khe hở bên trong chấn động ra tới. Cái này, đến cùng, cái gì? Cảm nhận được cỗ này làm người tuyệt vọng khí tức về sau, sắc mặt trắng bệnh Tô Thanh Đàn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 357, chẳng một diệp, khó trách sẽ gọi kinh thiên cảnh chương 357, chẳng một diệp, khó trách sẽ gọi kinh thiên cảnh đây chính là đến từ chư thiên cường giả. Phán quyết, giờ phút này không chỉ là Tô Thanh Đàn mẫu nữ, ngay cả bày ra kinh thần trận Hứa Thái Bình bản thân, cũng là trợn mắt hốt mồm. Cho lão phu lăn đi. Vừa đúng lúc này, thiên khung phía trên đang muốn bỏ chạy nhất Diệp Thư Mao lão đạo, đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếp lấy chỉ gặp hắn tay áo hất lên, đem một đầu gầm thép phong long từ trong tay áo bung ra, đột nhiên nhào về phía từ trước người khe hở bên trong rũi ra một con bàn tay màu vàng nóng. Vâng. Nhưng kết quả, bàn tay này vẹn vẹn chỉ là biến hóa một đạo dấu tay, đầu kia phong long thân thể liền ầm vang vỡ vụn. Vụt. Theo sát lấy, một đạo thất thải hào quang ngưng tụ mà thành đạo ảnh, từ hắn bên cạnh một đạo thiên khung khe hở bên trong chém ra. Ầm. Nhất Diệp Thư Mao lão đạo đột nhiên quay người, sau đó a giống to một tiếng. Song trưởng dùng sức kẹp lấy, đúng là đem một đao kia cho kẹp lấy. Có thể vẹn vẹn chỉ qua một hai hơi công phu, song trưởng của hắn bị đao khí xé rách. Sau đó liền nghe bá một tiếng, một đao kia trực tiếp đem hắn kia thân thể phách chạm ra, một phân thành hai. Từ phía dưới sơn lâm nhìn lại, tự thiên khung khe hở bên trong chém ra một đao kia, thật dài đao ảnh cơ hồ đem trọn phiến tiên không một phân thành hai. Kia chậm chạp vô pháp tán đi đao khí, giống như là trong bầu trời đêm có khi sẽ xuất hiện cực quang bình thường, lượt vậy thiên cung. Một đao kia qua đi, Nhất Diệp Thư Mao lao đạo, triệt để mất đi sức đánh một trận. Bá, bá. Thiên cung phía trên, kia từng đạo khe hở bên trong, tất bắt đầu càng không ngừng sáng lên pháp bảo ánh sáng chói lọi. Bọn chúng tựa như là kia sói đói bình thường, càng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Mao lão đạo thân thể. Liên phảng phất mỗi nhiều làm bị thương thân thể kia một lần, liền sẽ nhiều đến một phần chỗ tốt đồng dạng. Thái Bình, thấy rõ sao? Cái này lúc Linh Nguyệt tiên tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Linh Nguyệt tỷ, vừa mới kia một chỉ, còn có một đao kia, còn có giờ phút này vài ngày khung khe hở bên trong bay ra từng kiện pháp bảo, hẳn là cũng đều là đến từ các phương thiên địa tu chân giả. Hứa Thái Bình nói với Linh Nguyệt Tiên Tử ra chính mình phỏng đoán, không sai. Bất quá bọn hắn đều không phải bình thường tu chân giả, mà lại cùng là kinh thiên cảnh tu chân giả. Linh Nguyệt Tiên Tử tại Hứa Thái Bình trong óc hồi đáp, kinh thiên cảnh tu chân giả, vì sao? Vì sao muốn như vậy tự giết lẫn nhau? Mặc dù đối Nhất Diệp Thư Mao lão đạo không có bất luận cái gì đồng tình, càng thêm sẽ không cảm thấy ấy nấy, nhưng giờ phút này hắn bị các phương thiên địa kinh thiên cảnh cường giả ngược sát một màn này, vẫn là để Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ thiên đạo tàn khốc cảm giác. Đối với thiên đạo mà nói, vì duy trì thiên đạo cân bằng, cao người đốt chi, hạ giả nâng chi. Có thừa người tổn hại chi, không đủ người bổ chi, đây là nó phát tác. Mà tu chân giả, một khi đột phá kinh thiên cảnh, liền sẽ trở thành thiên đạo trong mắt có thừa người. Bởi vì ngươi một người cướp đi trong thiên địa này quá nhiều khí vận, quá nhiều thiên tài địa bảo, quá nhiều thiên địa linh khí. Đến cái này lúc, thiên đạo sẽ không lại cho ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ trở nên chậm, ngươi dùng linh đan linh thảo công hiệu chỉ còn lại một hai thành, thậm chí ngay cả khí vận cũng biến thành kém vô cùng. Chỉ cần ra ngươi đạo trường, ngươi liền sẽ cất bước khó khăn, sát cơ trùng điệp. Mà tại cái này trùng điệp hạn chế phía dưới, thiên đạo duy nhất cho phép ngươi cấp tốc tăng thực lực lên phương thức chỉ có một cái, đó chính là cùng là kinh thiên cảnh tu sĩ, cướp đoạt trên người hắn hết thảy. Cho nên, đối với tu chân giả đến nói, một khi đột phá kinh thiên cảnh, hàng đầu sự tỉnh chính là che giấu, đừng để bất luận kẻ nào biết vị trí của ngươi, không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào hiện lộ ngươi kinh thiên cảnh khí tức ba động. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, chỗ tối phải chăng có cái khác kinh thiên cảnh tu sĩ đang ngó chừng ngươi. Mà đây cũng là vì sao kinh thiên cảnh tu sĩ cực ít lộ diện, lại không phải bạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không tự mình ra tay nguyên nhân. Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói này, để Hứa Thái Bình trong lòng rất là rung động. Khó trách sẽ gọi là kinh thiên cảnh. Hứa Thái Bình một mặt rung động đạo. Kỳ thật bình thường dưới tình hình, giống như là Nhất Diệp Thư Mao lão đạo loại này kinh thiên cảnh cường giả, trên thân đều là có ẩn tàng khí tức cấm chế tiện tay đoạn. Mà lại vì tự thân an toàn, mỗi một phương thiên địa kinh thiên cảnh tu sĩ đều sẽ ăn ý thiết hạ cấm chế dày đặc, đem liên quan tới cái này đạo đại đạo pháp tắc hết thảy tại bình thường tu sĩ bên trong che giấu. Cho nên ngẫu nhiên tình huống phía dưới hiện thân cũng không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ bất quá, hắn khẳng định có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trên đời này còn có thể bố trí kinh thần trận người. Linh Nguyệt Tiên Tử bổ sung một câu. Cho nên, đây thật ra là thiên đạo vì đại đạo cân bằng, mà đang cố ý dẫn đạo kinh thần cảnh tu sĩ tự giết lẫn nhau đúng không? Không sai. Nghe Linh Nguyệt tỷ giải thích, Hứa Thái Bình lập tức rộng mở trong sáng. Hôm nay cùng Thái Bình ngươi nói nhiều như vậy, cũng là nghĩ để Thái Bình ngươi sớm chút vì hóa cảnh ngưỡng cửa này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại nói, ta sẽ ghi nhớ Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình em thầm gật đầu đạo. Vâng. Ngay tại hai người tâm thần truyền âm trò chuyện thời khắc, Nhất Diệp Thư Mao lao đạo thân thể liền triệt để chôn bụi, thậm chí ngay cả hắn bản mệnh pháp bảo cũng tại từng đạo tiếng bạo liệt bên trong lầm lượt từng món hủy đi, cho đến chỉ còn lại một mảnh lá vàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà mảnh này lá vàng rất là kỳ lạ, liên tục tiếp nhận mấy chục đạo tự thiên khung khe hở bên trong phát ra hủy diệt một kích, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lão phu đã biết, lão phu biết phía sau ngươi người là ai, không nghĩ tới à, ngươi tiện nhân này thế mà còn sống. Cái này lúc, kia mảnh lá vàng bên trong, đột nhiên vang lên một đạo phẫn nộ tiếng gầm, bất quá tiện nhân ngươi yên tâm. Lão phu sẽ không lộ ra thân phận của ngươi, bởi vì ngươi hết thảy đều chính là lão phu. Vâng. Mà tại lại rít lên một tiếng qua đi, kia mảnh lá vàng đột nhiên trên bầu trời bổ ra một vết nứt, sau đó trốn vào cái kia thiên khung khe hở. Chương 358, chẳng một diệp, chuẩn bị đi hái địa quả. Chương 358, chẳng một diệp, chuẩn bị đi hái địa quả linh nguyệt tỷ, hắn chạy. Mà lại hắn giống như đã nhìn ra thân phận của ngươi. Thấy kia nhất diệp thư mao lão đạo mượn kia mảnh lá vàng bỏ chạy, Hứa Thái Bình lập tức có chút khẩn trương. Không nghĩ tới à, cái này mao lão đạo, thế mà đem kia nhất diệp thư luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, kể từ đó sẽ rất khó đưa nó triệt để xóa bỏ. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc cũng có chút tiếc nuối nói, bất quá không quan hệ, hắn lần này bỏ mình, thương thế khả năng so ngươi ban sơ gặp phải ta còn nghiêm trọng hơn, cái này trên vạn năm tu vi xem như triệt để chôn bụi. Đến lúc đó, Thái Bình ngươi nói không chừng vừa vặn có thể lấy nó làm đột phá kinh thiên cảnh bản đạp. Cảm ứng được Hứa Thái Bình có chút khẩn trương về sau, Linh Nguyệt tiên tử lập tức lại an ủi một câu. Có thể Linh Nguyệt tỷ, hắn nhận ra thân phận của ngươi, cái này không quan hệ sao? Hứa Thái Bình vẫn còn có chút lo lắng. Không sao. Linh Nguyệt tiên tử lạc lạc cười một tiếng, sau đó giọng nói nhẹ nhàng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, hắn nhận ra cũng bất quá là từ tu di giới đi vào thượng thanh giới về sau, Hoàng Đình đạo cũng giúp ta tạo ra một đạo thân phận. Chẳng lẽ nói, Sở Linh Nguyệt cũng không phải Linh Nguyệt tỷ tên thật của ngươi? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Không phải cố ý gạt Thái Bình ngươi, chỉ bất quá ta bản danh, so Sở Linh Nguyệt cái tên này còn nguy hiểm hơn. Linh Nguyệt tiên tử bất đắc dĩ nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi không cần nói cho ta. Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian ở trong lòng hồi đáp. Vâng. Cái này lúc, Huyết Vũ Lâm phía trên thiên khung bỗng nhiên một trận chấn động, sau đó liền nhìn thấy kia từng đạo thiên khung khe hở đột nhiên khép lại, chỉ còn lại kia đầy trời còn chưa tan đi tận pháp bảo quang hoa. Đồng thời, một đạo chùm sáng bảy màu tự thiên khung phía trên đánh vào Hứa Thái Bình trên thân. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy hoang mang lúc, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, đây coi như là thiên đạo quà tặng, là kinh thiên cảnh tu sĩ suốt đời khí vận, chân nguyên, thần hồn biến thành tinh khí, bất quá ngươi không phải là kinh thiên cảnh, có được vô. Mà không đợi Linh Nguyệt tiên tử đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình liên đồng đột nhiên mở ra, sau đó hưu một tiếng đem đoàn kia tinh khí toàn bộ hút vào. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình trong đồng tử kia đóa hoa sen vàng lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Thậm chí tại hoa sen nở rộ lúc, có thể ẩn ẩn nhìn thấy có kim sắc quang hoa khuyết tán ra tới. Ta ngược lại là đem ngươi cái này liên đồng cấp quên. Linh Nguyệt tiên tử cười khổ. Chợt, nàng lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, nghĩ biện pháp đẩy ra những người này, chúng ta đêm nay được hái địa quả nhìn xem bên trong sinh bảo vật gì." Hứa Thái Bình lúc này âm thầm gật đầu nói, "Được." Hắn hiện tại cũng mười phần chờ mong địa quả bên trong bảo vật. Dù sao những bảo vật này càng mạnh, hắn tại ứng phó Thanh Huyền tiếp xuống trận kia kiếp nạn lúc, liền càng có lực lượng. Cùng lúc đó, đô thành tử lâu, đáng tiếc lao quỷ thần hồn không bị hoàn toàn xóa đi, kia nhất diệp thư cũng bị hắn mang đi. Khi thấy Linh Kính Mao lão đạo mượn dùng nhất diệp thư lực lượng bỏ chạy về sau, Chu Huệ trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Kinh thiên cảnh tu sĩ, cái nào là dễ dàng như vậy triệt để xóa bỏ? Mà lại cái này Mao lão đạo đã phế, cho dù là gặp gỡ thiên đại cơ duyên, không có trăm năm ngàn năm thời gian, tu vi cũng không có khả năng khôi phục. Trương Tiên Trạch đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Ừm, kia nhất diệp thư dù sao cũng là hoang cổ thần thụ kiến một phiến lá biến thành, đem luyện hóa làm bản mệnh pháp bảo về sau, ngươi cho dù là chính mình muốn chết đều khó. Chu Huệ gật đầu. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, chúng ta phương thiên địa này những cái kia vị tư lợi lao quái vật, thế mà đem kinh thiên cảnh cái này đạo thiên địa pháp tắc cho ẩn tàng lên. Trương Thiên Trạch cười lạnh. Tại Mao lao đạo sau khi chết, liên quan tới cái này đạo thiên địa pháp tắc ký ức, lập tức lại lần nữa trở lại Trương Thiên Trạch trong óc. Nói thật, nếu là ta cũng sẽ làm như thế. Chu Huệ cười khổ. Trương Thiên Trạch nghe vậy cũng trầm mặc. Bất quá so với cái này, lão phu quan tâm hơn vẫn là Hứa Thái Bình sau lưng bị kia. Chu Huệ bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn xem linh tính bên trong chính ngửa đầu nhìn trời Hứa Thái Bình. Hắn giao Hứa Thái Bình bày ra cái kia đạo kinh thần trận, quả thực chính là kinh thiên cảnh ác mộng của tu sĩ, bây giờ chỗ tối những lao quái vật kia, nếu là muốn động Hứa Thái Bình, sợ đều muốn cân nhắc một chút. Hắn nhếch miệng cười nói, theo hắn biết, lúc trước Hứa Thái Bình tại U Vân Các mang đi kia hai kiện bảo vật, đã để chỗ tối không ít lao quái vật nhóm ngao ngoe muốn động. Những lao giả kia lại không đốc, nào dám đi động Hoàng Đình đạo cung truyền nhân, ta hiện tại cũng hoài nghi, vị kia sở dĩ giúp Thái Bình ra tay giết nhất diệp thư Mao lao đạo, chính là vì cảnh cáo những người này. Trương Tiên Trạch khẽ miệng giơ lên đạo. Nghe nói như thế, Chu Huệ đầu tiên là tán đồng nhẹ gật đầu. Tiếp theo lại hai mắt tỏa sáng nói, đúng, Trương lão đệ, lần này cùng Cửu Đen một trận chiến này, chúng ta sao không mời Thái Bình sau lưng vị cao nhân kia tương trợ? Nghe nói như thế, Trương Tiên Trạch nhíu mày nói, như hắn nguyện ý ra tay, vậy lần này phần thắng của chúng ta hoàn toàn chính xác muốn lớn không ít, nhưng liền sợ không mời nổi a. Chu Huệ nghe vậy, một bà nhấc lên Trương Tiên Trạch tay, sau đó thần sắc nói một cách vô cùng trịnh trọng, Trương lão đệ, U Vân Tiên tu sĩ bên trong, là thuộc ngươi cùng Hứa Thái Bình giao tình sâu nhất, lần này mong rằng ngươi nhất thiết phải mời hắn để sau lưng vị kia Hoàng Đỉnh đạo cung cao nhân ra tay. Trương Tiên Trạch một thanh rút về mình tay, sau đó nhíu mày có chút trầm ngâm nói, ta thử một chút đi. Chu Huệ nghe vậy một mặt vui vẻ gật đầu nói, đến lúc đó ngươi có thể nói với Hứa Thái Bình, chỉ cần vị cao nhân kia có thể ra tay, hắn có bất kỳ yêu cầu đều có thể để. Linh Nguyệt tỷ, đây chính là chúng ta gốc kia địa quả. Huyết Vũ Lâm, Phượng Minh Sơn. Nhìn qua chỗ này bí ẩn trong sơn cốc gốc kia cây đảo, Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc. Không sai, cái này mấy viên linh đảo chính là lần này kết xuất địa quả. Linh Nguyệt Tiên Tử hiện ra thân hình, đưa tay chỉ treo ở cây đào bên trên, kia mấy cái xem ra không quá thu hút đào quả. Vậy ta hái được. Hứa Thái Bình một mặt nóng lòng muốn thử xoa xoa đôi bàn tay, sau đó quay đầu hướng một bên Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi. Hái đi, tỷ tỷ của ngươi ta cũng muốn nhìn xem, lần này địa quả đến tuột cùng sinh ra thứ gì. Linh Nguyệt Tiên Tử cười gật đầu nói. Chương 359, mở địa quả, bốn viên hột đào bảo vật. Chương 359, mở địa quả, bốn viên hột đào bảo vật. Cùng mấy lần trước so sánh, lần này địa quả kết xuất trái cây không giống nhau lắm, bọn chúng là có thể ăn. Cho nên, cái này năm viên linh đào bản thân chính là một mực đại dược, linh bảo tắc giấu tại hột đào bên trong. Liên quan tới linh đào tác dụng, chờ mở bảo vật về sau, ta lại cùng ngươi đàm phán. Khốn Long Tháp bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ trên bàn linh đào, hướng Hứa Thái Bình giải thích một chút lấy bảo vật phương pháp. Ngay tại vừa rồi, Hứa Thái Bình đã rút lên cây đào, lấy xuống linh đào. Bởi vì lo lắng linh đào tản mát ra tiên linh chi khí, sẽ dẫn tới yêu thú hoặc tu sĩ, cho nên hắn liền dứt khoát tiến Khốn Long Tháp. Cái này Khốn Long Tháp bởi vì có tu di giới tử trận, co vào tự nhiên, nhỏ nhất có thể trở nên cùng nắm đấm giống nhau lớn, xen lẫn trong đống đá bên trong rất khó đem này nhận ra. Được. Nghe xong Linh Nguyệt Tiên Tử giảng thuật, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn đùng một tiếng, trực tiếp đưa tay đem chín mùi tiên đảo vật làm hai nửa, lấy ra hồ đảo. Linh đảo đẩy ra về sau, một cỗ linh quả độc hữu lưu khí lập tức tràn ngập ra. Linh Nguyệt tỷ, cái này linh quả thành thục về sau, liền không có bị trong núi yêu thú phát hiện. Hứa Thái Bình một bên thuận miệng hỏi, một bên lấy ra một con hồ ngọc, cẩn thận đem đảo thịt để vào trong hồ ngọc. Địa quả sớm đã xem ngươi là chủ, kết quả về sau chỉ có ngươi có thể trông thấy nó, trong mắt người ngoài cùng bên đường cỏ dại cũng không khác biệt. Linh Nguyệt Tiên Tử tay nâng lấy quai hàm cười cười. Hứa Thái Bình nghe vậy nghi hoặc biến mất. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem 5 viên linh đảo đảo thị toàn bộ để vào trong hộp ngọc, 5 viên hột đảo tắc thật chỉnh tề bày ra tại trên bàn đá. Bởi vì trong đó một viên hột đảo lực lượng đã bị Linh Nguyệt Tiên Tử hấp thu, cho nên hắn có thể khai ra bảo vật hột đảo, nói đúng ra nên là 4 viên. Mở đi. Linh Nguyệt Tiên Tử duỗi ra một ngón tay, đem bên trong một viên hột đảo đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt. Cái này 4 viên hột đảo bên trong, đến tột cùng sẽ sinh ra bảo vật gì, cho dù là nàng không biết. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem kia hột đảo cầm lấy, dùng sức một nắm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng hột đảo vỡ vụn. Một đoàn thất thải quang choáng, giống như là bông đoàn bình thường, xuất hiện tại Hứa Thái Bình lòng bàn tay. Chờ kia vầng sáng tan hết, một mặt mong đợi Linh Nguyệt Tiên Tử, lúc này khẽ miệng giơ lên nói, Niêm Phong cửa thạch, mà lại so lúc trước kia hai khối, đều muốn đại. Khi nhìn đến cái này Niêm Phong cửa thạch một cái trước mắt, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Khối này Niêm Phong cửa thạch, đúng là hắn dùng Niêm Phong cửa đá bể mạnh trồng ra đến. Lúc trước tiểu sư cô khối kia, còn có Đông Phương gia cho khối kia, đều đã bị liên đồng ăn. Nếu là địa quả khối này không có trưởng thành, chữa trị u huyền ma quật phong ma môn vật liệu vô pháp gấp đủ, hắn liền thật đau đầu hơn. Ê. Cái này lúc Hứa Thái Bình liên đồng lại là nóng lên, trong lòng càng là tuôn ra một cỗ dị thường đói bụng cồn cào cảm giác. Khối này ngươi nếu là lại ăn ta liền đem ngươi tính cả cái này trong mắt, cùng nhau móc xuống tới. Biết đây là liên đồng lại tại ngấp nghé khối này Niêm Phong cửa thạch, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian che mắt, mười phần nghiêm khắc cảnh cáo nói. Dường như cảm ứng được Hứa Thái Bình thật sự nổi giận, kia liên đồng lập tức yên tĩnh trở lại. Hứa Thái Bình thế là nhanh lên đem Niêm Phong cửa thạch thu nhập trong hồ lô. Gặp hắn cái này phó khẩn trương bộ dáng, một bên Linh Nguyệt Tiên Tử thấy lạc lạc cười không ngừng. Hứa Thái Bình tại lúng túng gãi đầu một cái về sau, cầm lấy viên thứ hai hột đào, lần nữa răng rắc một tiếng lập tức bóp nát. Cùng vừa mới giống nhau, hột đào vỡ vụn về sau, Hứa Thái Bình lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thất thải quang choáng. Chỉ là lần này, cái này đoàn thất thải quang choáng so với lúc trước cái kia đạo phải lớn hơn rất nhiều. Chờ vầng sáng tan hết về sau, một tấm cổ pháp cung cứng, một mũi tên hộ, ba chi vũ tiễn, liền như vậy lơ lửng tại Hứa Thái Bình trên lòng bàn tay phương. Là thần đồ cung, nhìn này khí tức, nên đã là cực phẩm tiên binh cấp đường. Đang nhìn rõ ràng món bảo vật này về sau, cảm ứng được bảo vật bên trên tán phát ra khí tức về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử trên mặt đại hỉ. Hứa Thái Bình cũng giống như thế, mà lại bởi vì là thần đồ cung chủ nhân nguyên nhân, hắn giờ phút này đối với thần đồ cung khí tức biến hóa cảm ứng, muốn so Linh Nguyệt Tiên Tử càng thêm rõ ràng. So sánh với linh bảo lúc thần đồ cung, tại địa quả bên trong lột sắc thành cực phẩm tiên binh thần đồ cung, trừ sóng linh khí tăng lên không chỉ gấp 10 lần bên ngoài, này tản mát ra vô hình uy áp bên trong, còn có một tia hủy diệt chi ý Đông Phương Nguyệt Kiện dùng một họa khai thiên chi lực gọi ra Chu Tiên Kiếm. Chu Cung Mực lấy dưỡng kiếm quyết dưỡng thành bán thần binh cự quyết kiếm, đều có loại khí tức này. Nhưng Hứa Thái Bình có thể khẳng định, chính mình cái này thần độ trên cung khí tức hủy diệt, muốn so hai bọn họ lấy thuật pháp thần thông gọi ra đến Chu Thiên Kiếm, cự quyết kiếm muốn càng nặng. Cái này thần độ cung, bây giờ có thể tính được là một kiện hàng thật giá thật đại sắc khí. Linh Nguyệt Tiên Tử tại tỉ mỉ cảm ứng một chút thần độ cung khí tức về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thái Bình, quay đầu đem sinh diệt tấn luyện chế làm bản mệnh pháp bảo về sau, cũng có thể thử lại lấy đem cái này thần độ cung luyện chế làm bản mệnh pháp bảo, đến lúc đó ngươi có lẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Tại xác nhận chính mình cảm ứng không sai về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử đông nhiên một mặt thần bí nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo, có thể đồng thời luyện chế hai kiện bản mệnh pháp bảo. Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên hỏi, luyện thần cảnh cực hạn đích thật là một kiện, nhưng thần hồn chi lực đủ cường đại lời nói, hai kiện cũng không phải không thể. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, đi theo lại lập tức quát tay nói, việc này sau đó lại nói chuyện, trước mở cái khác hồ đảo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, quyết định trước đem hiếu kỳ của mình chi tâm đè xuống. Giang giác, theo hắn lại là dùng sức một nắm, viên thứ ba hồ đảo vỡ vụn, lòng bàn tay mở ra về sau, lại một đoàn thất thải quang choáng, chậm rãi trôi lơ lửng. Lần này, chờ vầng sáng tán đi về sau, hai người chỉ thấy ba cây như ngón cái kích cỡ tương đương ngọn nến, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Ba cây ngọn nến. Nhìn xem kia ba chi đỏ tươi như máu ngọn nến, Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 360, mở địa quả, ba cây lưu quang ma huyết trúc. Chương 360, mở địa quả, ba cây lưu quang ma huyết trúc linh nguyệt tỷ, đây chẳng lẽ là kia Lâm Viên các lục tịch muốn đổ vật? Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt Tiên tử xác nhận nói, lần này sở dĩ tại Phượng Minh Sơn gieo xuống địa quả, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là Phượng Minh Sơn dưới mặt đất vô cùng có khả năng cất giấu một kiện bị kia Lâm Viên các lục tịch thứ cần thiết. Không phải, không phải vật này. Linh Nguyệt Tiên tử lắc đầu, sau đó dùng tự thân thần hồn tỉ mỉ cảm ứng một chút cái này một cây ngọn nến, đi theo mày nhăn lại nói, mặc dù là bị luyện hóa nhưng cái này ngọn nến bên trong vẫn như cũ có thể cảm ứng được một tia ma khí, không có gì bất ngờ xảy ra nên là dùng kia ngọc hồ bí cảnh lòng đất ma thần huyết ngọc chất dinh dưỡng trồng ra bảo vật. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cũng hồi tưởng lại, lúc ấy tại loại địa quả lúc, trong đó một chỗ cái hố chôn lấy chính là lúc trước nhặt được ma thần huyết ngọc. Cái này ngọn nến, ta suy đoán nên là ma thần huyết dịch chế thành. Hoang cổ lúc tiên dân hoàn toàn chính xác thích dùng ma vật huyết dịch chế tạo một chút pháp khí, bởi vì một chút mạnh mẽ ma vật trong máu sẽ lưu lại khi còn sống lực lượng. Tỷ như nói, một chút huyết khí chi lực mạnh mẽ ma vật huyết dịch tại luyện hóa về sau, có thể chế thành tăng lực đan, có thể để cho bình thường võ phu lập tức có được võ thánh thậm chí là võ thần thể phách cùng lực lượng. Linh Nguyệt Tiên tử tỉ mỉ hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói. Hứa Thái Bình nghe vậy khẽ bước cằm. Không phải hoang cổ thời đại thượng cổ, ngay tại lúc này tu hành giới cũng thường xuyên dùng ma vật thân thể chế tạo pháp khí. Ngươi có thể nắm chặt kia ngọn nến cảm ứng một chút, nói không chừng có thể có kinh hỉ. Linh Nguyệt Tiên tử mong đợi nhìn về phía kia ngọn nến đạo. Dưới cái nhìn của nàng, địa quả lấy ma thần huyết ngọc nuôi đi ra đồ vật, không có khả năng quá kém. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này đưa tay đem bên trong một cây ngọn nến nắm chặt. Đến từ địa quả bên trong bảo vật bên trong, đều sẽ có lưu một đạo giới thiệu món bảo vật này thần niệm. Trước đó Thương Loan giới cùng thần đồ cung chính là như vậy. Ông ngong ngong. Làm Hứa Thái Bình thử dùng thần niệm đi cảm ứng cái này ngọn nến về sau, trong lỗ tai của hắn lập tức vang lên một trận ông minh chi thành, đồng thời cảm ứng được một cô vô cùng cường đại thần niệm đem chính mình bá khỏa. Đi theo, một đạo liên quan tới cái này đoạn ngọn nến thần niệm xuất hiện tại đầu óc hắn. Thế là Hứa Thái Bình một bên cảm ứng đến cái này đạo thần niệm, một bên thấp giọng thì thầm, lưu quang huyết trúc, hoang cổ ma thần lưu quang huyết dịch chế, nhóm lửa một chi có thể để quang ảnh dừng lại. Dưới ánh nến 10 năm, ánh nến bên ngoài một ngày, một tiết huyết trúc có thể đốt ngoại giới canh giờ 7 ngày. Sau khi đọc xong, Hứa Thái Bình cảm giác có chút cổ quái, nắm bắt kia ngọn nến lẩm bẩm nói, dưới ánh nến 10 năm, ngoại giới chỉ có một ngày, đây có phải hay không là thật à? Là thật. Để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, hắn lời này mới xuất khẩu, cũng chỉ nghe được Linh Nguyệt Tiên tử rất là kích động đứng lên. Linh Nguyệt tỷ. Thấy Linh Nguyệt Tiên tử thất thố như vậy, Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Hoang cổ lúc ma thần lưu ánh sáng, sở dĩ gọi là lưu ánh sáng, chính là bởi vì hắn thức tỉnh một loại ma thần chi lực, chính là có thể để cho quang ảnh ngắn ngủi dừng lại. Ý gì theo điển tịch chỗ nhớ, năm đó nhân tộc hơn 10 vị mạnh mẽ tiên tổ, đều là chết tại hắn lực lượng này phía dưới. Ma thần lưu quang tồn thế kia ngàn năm tuế nguyệt, nhân tộc cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cho nên như cái này mà đến, thật sự là dùng hắn ma huyết luyện chế, là hoàn toàn có thể làm được dưới ánh đến 10 năm, ngoại giới chỉ có một ngày. Linh Nguyệt Tiên tử có chút kích động hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng có chút động dung. Đây chẳng phải là ta tại cái này dưới ánh đến tu luyện 70 năm, ngoại giới kỳ thật chỉ mới qua 7 ngày. Hắn có chút lưu lưới đạo. Mau nhìn xem cái này lưu quang đến, phải chăng có làm được cái gì đổ cấm chế. Nàng tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình thúc giục nói. Hứa Thái Bình lúc này tiếp tục một bên ngưng thần cảm ứng, vừa lên tiếng nói, tựa như là ánh đến một khi nhóm lửa liền không thể dập tắt, không thể nhúc đích, lại ánh đến hạ chỉ có thể có một người, trừ cái đó ra giống như không có cái gì cấm chế. Nghe xong lời này, Linh Nguyệt Tiên tử lông mày cau lại, mang theo tiếc nuối nói, xem ra cái này ngọn nến dùng ma huyết không nhiều, chỉ có thể phụ trợ tu hành, phải không thượng chân chính tác dụng lớn. Đối với có ngàn năm vạn năm thọ nguyên các nàng đến nói, 70 năm thời gian, thật không tính là cái gì. Mà lại tu luyện loại chuyện này, không có cơ duyên, không có ngộ tính, ngươi dù là ngồi bất động vào năm, cũng có thể không có tiến thêm. Bất quá đối trước mắt Tu Vi Thái Bình ngươi đến nói, thứ này cũng không tệ, đặc biệt là ngươi còn có Huyền Nguyên Phân Thân, thật đến khẩn cấp quan đầu, chỉ cần nhóm lửa ngọn nến để Huyền Nguyên Phân Thân thay ngươi tu hành, sau 7 ngày liền có thể bỗng dưng đạt được 70 năm công lực. Linh Nguyệt Tiên tử cười hướng Hứa Thái Bình đề nghị, ta vừa mới cũng nghĩ đến điểm này. Hứa Thái Bình rất là vui vẻ nhẹ gật đầu. Cái này lưu quang đến Linh Nguyệt Tiên tử trước mắt, nhưng với hắn mà nói lại có thể là trước mắt mở ra hữu dụng nhất bảo vật một trong. Cái này huyết trúc mặc dù là sử dụng hết liền sẽ biến mất bảo vật, nhưng một chi 70 năm, ba chi ngọn nến cộng lại có thể bằng thêm hơn 200 năm công lực, không chỉ là về việc tu hành, một ít trường hợp phía dưới thậm chí là có thể cứu mạng. Tỷ như nói, ta nếu như đem ngưng tụ 70 năm đại nhật kim diễm một chỉ đánh ra, cái này uy lực. Chính Hứa Thái Bình ngẫm lại đều cảm giác có chút đáng sợ. Một viên cuối cùng Thái Bình, viên này mở ra lại muốn không phải kia lục tịch muốn món đồ kia, chúng ta khả năng liền muốn thay phương pháp đi tìm vượng vị thạch. Linh Nguyệt Tiên tử chỉ kia một viên cuối cùng một đạo, ngữ khí rất là trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hy vọng cái này một viên bên trong là vị kia lục tịch muốn đồ vật đi. Hứa Thái Bình có chút khẩn trương thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đưa tay nắm lên kia một viên cuối cùng một đạo, lại một lần nữa răng rắc một tiếng bóp nát. Chương 361, được bảo vật, một viên thất khiếu linh lung tâm. Chương 361, được bảo vật, một viên thất khiếu linh lung tâm. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Nghe cái này mười phần có tiết tấu rung động thanh âm, nhìn lại viên này không ngừng nhảy lấy trái tim, Hứa Thái Bình có chút ngộp. Không sai, quả tim này chính là địa quả từ cái này Phượng Minh Sơn lòng đất tìm ra thứ tư kiện bảo vật. Linh Nguyệt tỷ, địa quả từ lòng đất tìm ra món bảo vật này, có phải hay không tìm nhầm rồi? Hứa Thái Bình thoáng đem trái tim kia nâng lên, có chút hoang mang hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Chính ngây người Linh Nguyệt tiên tử, bị Hứa Thái Bình một thanh bừng tỉnh, chợt trên mặt vẻ mừng như điên nói, "Thái Bình, ngươi Phượng Thủy Thạch có." Nói lời này lúc, Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí 10 phần chắc chắn. Nghe vậy, Hứa Thái Bình đồng dạng trong lòng vui mừng. Bất quá nhìn xem trên tay viên này có 7 cái trống rỗng kỳ quái trái tim, Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang, lần nữa vượt qua kinh hỉ. Linh Nguyệt tỷ, cái này quái tâm, đến tột cùng là cái gì? Hắn nhịn không được một mặt tò mò hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Ta lần này muốn để địa quả tìm tới đồ vật, chính là thánh nhân văn tâm, là nho môn chí thánh tiên hiển dùng hạo nhiên chính khí, tốn hao sức lực cả đời ôn dưỡng ra nho môn thánh vật. Vật này vừa ra, bách quỷ tránh tán, vạn đà bất xâm. Lâm Viên các vị kia vô cực tiên ông, nho đạo đồng tu, có vật này trao đổi hắn tất nhiên sẽ lấy ra Phượng Thủy Thạch. Mà ta sở dĩ xác định nơi đây sẽ có thánh nhân văn tâm, là bởi vì ta Hoàng Đỉnh Đạo Cung hồ sơ thượng nhìn thấy một đoạn bí mật. Ước chừng tại hơn 10 vạn năm trước, từng có một tên nho môn chí thánh tiên sư, vì hộ vệ thương sinh, từng cùng một vị ma thần quyết chiến nơi này, kết quả cùng vị kia ma thần cùng nhau vẫn lạc. Bởi vì trận đại chiến kia dư ba quá mức khủng bố, dẫn đến mảnh này hơn 10 vạn năm trước vẫn là sông lớn khu vực, đường sông lệch vị trí, sông núi sụp đổ, thánh nhân cùng ma thần thân thể cũng chìm vào lòng đất, không chỗ có thể tìm ra. Cho nên lần này, ta liền nghĩ dùng địa quả thử vận khí một chút. Dù sao, địa quả khả năng tối đa nhất, liền đem chôn giấu dưới lòng đất bảo vật nhặt đi ra. Mà lại càng là bảo vật quý giá, càng là dễ dàng bị nhặt. Linh Nguyệt tiên tử linh thể, hai tay hơi nâng lấy viên kia nhảy lên trái tim, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ thần sắc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Cho nên, chúng ta lần này xem như tìm được. Hứa Thái Bình hoang mang được giải đồng thời, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hưng phấn. Nào chỉ là tìm được. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên khẽ miệng giơ lên, sau đó đưa tay chỉ trái tim kia thượng trống rỗng nói, đây là tâm nhãn, nho môn thánh tâm bên trong, tâm nhãn càng nhiều, học vấn càng cao, hạo nhiên chi khí càng cao, giống như là chúng ta tìm được khối này, có 7 viên tâm nhãn thánh nhân văn tâm, lại bị gọi là thất khiếu linh lung tâm, chính là nho môn chí bảo. Hứa Thái Bình nghiến lặng. Mặc dù chưa nghe nói qua thất khiếu linh lung tâm, nhưng có thể bị Linh Nguyệt tiên tử đánh giá là chí bảo đủ thấy này phân lượng. Nếu như vậy quý giá, bằng không chúng ta liền không cùng hắn trao đổi rồi. Hứa Thái Bình hỏi dò. Không, không, không. Linh Nguyệt tiên tử liên tục khoát tay, sau đó cười tiếp tục nói, cái này thất khiếu linh lung tâm, chỉ có tại nho môn đệ tử trên tay mới có thể phát huy tác dụng, trên tay chúng ta không có tác dụng gì. Nói đến đây lúc Linh Nguyệt tiên tử dừng lại một chút, sau đó nụ cười giảo hoạt nhìn Hứa Thái Bình một cái nói, ta là muốn nói, một viên thất khiếu linh lung tâm đổi lấy một viên Phượng Thủy Thạch quá thua thiệt, được suy nghĩ chút biện pháp từ kia Lâm Viên các vô cực tiên ông trên tay nhiều gõ ít đổ xuống tới. Nghe vậy, Hứa Thái Bình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó 10 phần tán đồng gật đầu nói, phải làm như thế. Thứ này trước nhận lấy đi, hồi Thanh Huyền còn có chút thời gian, ta suy nghĩ thật kỹ kia vô cực tiên ông trên thân có cái gì người có thể cần dùng đến bảo bối. Thấy Hứa Thái Bình như thế khai khiếu, Linh Nguyệt tiên tử hết sức hài lòng cười nói, đúng, Linh Nguyệt tỷ, ngươi còn chưa nói cái này đảo thịt có thể có chỗ lợi gì đâu. Nhìn thấy Linh Nguyệt tiên tử một bộ trầm tư trạng, Hứa Thái Bình lúc này nhắc nhở, đồng thời hắn cũng đem kia chỉ chứa có đảo thịt hộp ngọc lấy ra. Ta ngược lại là kém chút quên việc này. Bị Hứa Thái Bình một nhắc nhở, Linh Nguyệt tiên tử cũng hồi tưởng lên. Địa quả kết xuất trái cây, phàm là có thể ăn đều không thua kém đại dược, người bình thường ăn vào ích thọ duyên niên, tu sĩ ăn vào tăng cường khí huyết chân nguyên. Mà đối ngươi ta mà nói, cái này đảo thịt trọng yếu nhất tác dụng. Linh Nguyệt tiên tử dừng lại một chút, dùng thần hồn chi lực để kia đảo thịt trôi lơ lửng, sau đó mới tiếp tục nói, Thái Bình, ngươi ăn một viên đảo thịt về sau, ta liền có thể mượn dùng ngươi cỗ thân thể này ra tay một lần, mặc dù được đem tu vi cảnh giới áp chế đến kinh thiên cảnh trong vòng, nhưng dùng để đối phó trước mắt một chút đối thủ nên vẫn là không có vấn đề. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình cũng là một mặt kinh hỉ nói, quá tốt rồi, hiện tại có 5 viên linh đảo, kia Linh Nguyệt tỷ ngươi liền có thể mượn dùng thân thể của ta ra tay 5 lần. Hắn mặc dù không phải một cái thích dựa vào người khác người, nhưng nếu Linh Nguyệt tỷ có 5 lần cơ hội ra tay lời nói, đối mặt dưới mắt Thanh Huyền trận kia tiếp nạn lúc, hắn đem có lực lượng được nhiều. Linh Nguyệt tiên tử tựa hồ là nhìn thấu Hứa Thái Bình tâm tư, lúc này bất đắc dĩ cười nói, Thái Bình, ngươi khả năng còn không biết, chân vũ thiên chân võ kết giới, đối luyện thần cảnh trở lên tu sĩ, đặc biệt là chân vũ thiên bên ngoài tu sĩ hạn chế cực lớn. Ta xuất thủ, vô cùng có khả năng, chỉ biết lãng phí một viên linh đảo. Lần này Thanh Huyền Tông trận kia đại kiếp, khả năng còn phải dựa vào chính ngươi. Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ lắc đầu nói, ta đều quên điều này. Nói, hắn ngẩng đầu lên cười nhìn hướng Linh Nguyệt tiên tử nói, không có chuyện gì Linh Nguyệt tỷ, lần này có liên đồng tướng trợ, tu vi của ta cũng đã tăng lên tới luyện thần cảnh, trên tay còn có nhiều như vậy kiện bảo vật, tất nhiên có thể ứng phó được đến. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó chỉ bày trên bàn thần đồ cung đạo, nguyên bản ta là muốn cho ngươi trước đem sinh tử ấn luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, nhưng dưới mắt Thanh Huyền đại kiếp sắp tới, ngươi nói thêm thăng một điểm chiến lược, liền nhiều một phần tự tin, cho nên vẫn là luyện hóa thần đồ cung đi. Linh Nguyệt tỷ, luyện hóa tiên binh bất đồng, chẳng lẽ đối tu sĩ chiến lược cũng có ảnh hưởng? Thấy Linh Nguyệt tiên tử nâng lên luyện hóa bản mệnh pháp bảo một chuyện, Hứa Thái Bình lúc này cũng đưa ra nghi ngờ trong lòng. Chương 362, được bảo vật, Hỏa Vân tự trụ chỉ tịnh không. Chương 362, được bảo vật, Hỏa Vân tự trụ chỉ tịnh không. Đương nhiên. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó 10 phần nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, đối với tu sĩ đến nói, đột phá luyện thần cảnh về sau, trừ tiếp tục tăng lên chân nguyên khí huyết bên ngoài, trọng yếu nhất tu hành sự tình có 2 kiện. 1. Nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thần hồn chi lực. 2. Nghĩ hết tất cả biện pháp luyện hóa bản mệnh tiên binh, tăng lên thần hồn chi lực, chờ chúng ta từ Lâm Nguyên các cầm tới Phượng Tủy sau đá lại nói chuyện, hôm nay trước nói luyện hóa bản mệnh tiên binh một chuyện. Lúc trước ta cũng đã nói với ngươi, luyện thần cảnh về sau, tu sĩ mỗi luyện hóa ra một kiện bản mệnh tiên bảo, chẳng khác nào là nhiều ra một cái mạng, đối ngươi đột phá vọng tiên cảnh lúc độ cái tiên kiếp này, 10 phần trọng yếu. Đây cũng là vì sao tu sĩ như thế thích luyện hóa tiên binh nguyên nhân. Bản mệnh tiên bảo, trừ có thể để ngươi nhiều ra một cái mạng bên ngoài, còn có một thứ trọng yếu nhất năng lực. Đó chính là, ngươi luyện hóa một kiện tiên bảo về sau, ngươi rất có thể sẽ đạt được cái này tiên binh thượng một loại nào đó năng lực. Tỷ như nói, ngươi luyện hóa là sức phòng ngự mạnh mẽ tiên binh, ngươi khí huyết chân nguyên chi lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu ngươi luyện hóa là sát phạt chi lực mạnh mẽ tiên binh, ngươi chiến lực tắc sẽ tăng lên trên diện rộng. Vô luận là tốc độ xuất thủ, còn có đối sát phạt thuật pháp nắm giữ, đều mạnh hơn lúc trước. Cho nên luyện hóa, kỳ thật chính là tu sĩ tăng lên tự thân lực lượng đường tắt. Nghe Linh Nguyệt tiên tử như vậy tỉ mỉ giải thích về sau, Hứa Thái Bình rộng mở trong sáng. Cho nên ta như luyện hóa là viên kia sinh tử ấn, tăng lên sẽ là huyết khí cùng thể phách chi lực. Nhưng nếu luyện hóa là thần đồ cùng, tăng lên sẽ là sát phạt chi lực. Đúng không Linh Nguyệt tỷ? Hứa Thái Bình nói ra trong lòng suy đoán. Chính xác. Linh Nguyệt tiên tử dùng sức gật đầu một cái. Bất quá thần đồ cung cùng kia ba mũi tên, dù sao vốn là thần vật, cho nên ngươi đưa chúng nó luyện hóa về sau, khả năng huyết khí chi lực cũng tương tự sẽ tăng lên không ít. Đây cũng là vì sao ta đề nghị ngươi trước luyện hóa thần đồ cung nguyên nhân. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Tốt, vậy liền trước luyện hóa thần đồ cung đi, trước trợ Thanh Huyền vượt qua một kiếp này, khí huyết chân nguyên chi lực ngày sau lại để thăng không mượn. Hứa Thái Bình một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lấy ngươi thần hồn chi lực, luyện hóa thần đồ cung lời nói nửa tháng tả hữu nên là không có vấn đề, ngươi đến lúc đó giao cho Huyền Nguyên phân thân luyện hóa liền tốt, ngàn vạn lần đừng có lãng phí một chi lưu quang ma huyết trúc. Bởi vì lo lắng Hứa Thái Bình nóng đội, lãng phí hết một chi huyết trúc, Linh Nguyệt tiên tử tranh thủ thời gian lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Linh Nguyệt tỷ, điểm ấy phân tất ta vẫn là có. Hứa Thái Bình cười hồi đáp. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình đặt ở trong tay áo thẻ ngọc truyền tin, đột nhiên phát ra một trận ông minh chi thành. Đông Phương Cô Đường. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện là Đông Phương Nguyệt Kiện trước khi chia tay lưu cho hắn thẻ ngọc truyền tin. Nhất Diệp Thư Mao lão đạo sau khi chết, hắn liền dùng Huyền Nguyên phân thân, mang theo hai người một lần nữa hồi đô thành. Mao lão đạo đều chết rồi, đô thành tự nhiên không ai lại ngăn đón các nàng. Sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên hướng trong ngọc giản rót vào một đạo chân nguyên, Đông Phương Nguyệt Kiện âm thanh tùy theo từ trong ngọc giản truyền đến, "Hứa công tử, lão tổ đã xác nhận, ta thất kiếp chú đã phá. Chờ thêm hai ngày, ta cùng mẫu thân sẽ tự mình đến nhà dâng lên hóa hình đan, cùng chúng ta Đông Phương ra một phần tâm ý. Mặt khác, lần này ta bị Nhất Diệp thư để mắt tới một chuyện, chúng ta Đông Phương gia cũng tra được một chút chuyện. Việc này bởi vì quan hệ đến U Vân Thiên Chân Long chi bí, ta không tiện ở đây nói tỉ mỉ, chờ gặp mặt ta lại cùng công tử ngài nói chuyện." Nghe được Chân Long hai chữ, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, U Vân Thiên còn có Chân Long." Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy nhíu mày nói, "U Vân Thiên không nên có Chân Long mới đúng à, việc này chờ gặp mặt, ngươi hảo hảo hỏi một chút kia Đông Phương cô nương." "Được." Hứa Thái Bình gật đầu. "Thái Bình huynh đệ, lần này tới tìm ngươi, ca ca ta. Nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ." Hôm sau buổi chiều, Huyền Vân võ quán. Buổi sáng mới trở lại đô thành Hứa Thái Bình, không có nghỉ ngơi bao lâu, liền nên đón hai vị đại nhân vật, Trấn Hải lâu đại tướng quân Trương Thiên Trạch, lão võ thần Chu Hoè. Mấy người qua ba lần rượu về sau, Trương Thiên Trạch đống nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Đại tướng quân, có cái gì Thái Bình khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương, còn mời nói thẳng." Hứa Thái Bình lúc này hồi đáp: "Không nói khác, chỉ bằng tại đột phá luyện thần cảnh gặp gỡ Thiên Ma lúc, là Trương Thiên Trạch cái thứ nhất đứng ra làm hộ pháp cho hắn, hắn Hứa Thái Bình đời này đều sẽ niệm phần ân tình này. Ta nghĩ mời Thái Bình phía sau ngươi vị kia Hoàng Đình Đạo Cung tiền bối, vì U Vân Thiên ra tay một lần." Trương Thiên Trạch sắc mặt ít có nghiêm túc nói: "Hoàng Đình Đạo Cung tiền bối?" Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, tiếp theo trong óc lập tức hiện ra Linh Nguyệt tiên tử mặt. Cái này, nghe được nói muốn để Linh Nguyệt tiên tử ra tay, Hứa Thái Bình lập tức có chút lộ vẻ do dự. Coi như Linh Nguyệt tiên tử cùng hắn thân như tỷ đệ, hắn cũng không thể thay nàng làm quyết định. "Thái Bình, chỉ cần vị kia Hoàng Đình Đạo Cung cao nhân nguyện ý ra tay, điều kiện nàng tùy tiện mở." Lão võ thần Chu Hoè cái này lúc cũng mở miệng. Ngay tại Hứa Thái Bình do dự bất định thời khắc, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên: "Thái Bình, hỏi một chút bọn hắn, muốn ta hướng ai ra tay?" Nghe vậy Hứa Thái Bình âm thầm lên tiếng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Trạch cùng Chu Hoè nói: "Lại tướng quân, Chu lão, ngài hai vị là muốn ta vị tiền bối kia đối với người nào ra tay?" Nghe xong lời này, Trương Thiên Trạch cùng Chu Hoè lúc này liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong cùng nhau lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì Hứa Thái Bình lời này, trên cơ bản chẳng khác nào thừa nhận, phía sau hắn hoàn toàn chính xác có một vị cao nhân, mà lại vị cao nhân này chính là tới từ Hoàng Đình Đạo Cung. Tại hơi trầm ngâm một chút về sau, Trương Thiên Trạch bỗng nhiên thần sắc chỉnh trọng nói: "Hỏa Vân tự ma chùa chủ trì, Tịnh Không." Chương 363, Chiến Tịnh Không, Linh Nguyệt hai cái điều kiện. Chương 363, Chiến Tịnh Không, Linh Nguyệt hai cái điều kiện. Hỏa Vân tự chủ trì Tịnh Không. Đây chính là một vị thực lực cùng vấn tiên cảnh tu sĩ tương đương ma hoàng. Hứa Thái Bình nhíu mày. Lúc trước tại trò chuyện lên hóa cảnh cường giả lúc, Linh Nguyệt tiên tử liền nói qua, Hỏa Vân tự chủ trì, xuất Vân Quốc Thiên Lang Vương, còn có đêm đó ma thực lực cùng vấn tiên cảnh tương đương. Bây giờ kinh thiên cảnh cường giả tất cả đều trốn tránh không ra, bọn nó chính là mảnh thiên địa này người mạnh nhất. Như đối phó là Tịnh Không, cho dù là Linh Nguyệt tiên tử đồng ý ra tay, Hứa Thái Bình cũng vẫn là cảm thấy quá mức nguy hiểm. Thái Bình ngươi yên tâm, lần này ra tay không cần quyết định sinh tử, chỉ cần ngăn trở hắn thời gian một nén hương là đủ. Phát giác được Hứa Thái Bình có chút do dự, lão võ thần Chu Huệ lúc này nói bổ sung: Thái Bình, mời ngươi sau lưng vị tiền bối kia ra tay, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trương Thiên Trạch lúc này cũng mở miệng: Lần này Vân ẩn tự cùng xuất Vân quốc Phật tự mấy vị cao tăng, trong lúc vô tình chặn được một phần cùng Cửu Huyền có liên quan mật báo, như mật báo không sai, chỉ cần U Vân vài quốc gia còn có tu hành giới liên thủ, đủ để đối Cửu Huyền tạo thành trọng thương. U Vân tiên chí ít có thể nên đón trăm năm bình ổn. Nói đến đây là Trương Thiên Trạch dừng lại một chút, sau đó biểu lộ mười phần ngưng trọng nói: Quan trọng hơn chính là, lần này đối Cửu Huyền trọng thương về sau, chúng ta đem có thể tại ngày sau Thiên Ma chi tranh bên trong chiếm cứ chủ động. Đến lúc đó, 600 năm một lần Thiên Ma chi tranh, địa điểm cũng không phải là tên Thiên Ma này chiến trường, mà là Thiên Ma thi đấu lôi đài. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng là trong lòng khẽ động. Hắn đây là lần thứ nhất từ Linh Nguyệt Tiên Tử bên ngoài nhân khẩu bên trong, minh xác nghe được Thiên Ma chi tranh. Đây có gì khác biệt? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử không có mở miệng, nói rõ nàng là muốn nghe trước mắt hai vị này nói tiếp. Như mở ra là Thiên Ma chiến trường, kế tiếp tự thường sẽ đến hàng vạn mà tính. Như mở ra là Thiên Ma thi đấu, chỉ cần thượng thanh giới các phương thiên địa phái ra tu sĩ mạnh nhất cùng ma vật phân cao thấp. Cứ việc Thiên Ma thi đấu cũng có khả năng sẽ thua, nhưng so với ma vật từ Thiên Ma trên chiến trường quy mô sầm lớn, loại này một đối một so tài phương thức đối với nhân tộc mà nói, phần thắng lớn hơn rất nhiều. Chu Huệ mười phần kỹ càng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nói ngắn gọn, U Vân Thiên tiếp xuống nếu có thể trọng thương Cửu Uyên, liền có thể làm cho Cửu Uyên vô lực khởi xướng Thiên Ma chi chiến, từ đó lựa chọn lấy Thiên Ma thi đấu phương thức, đến kết thúc cái này 600 năm một lần Thiên Ma chi tranh. Sớm tại Kim Lân hội chưa kết thúc lúc, U Vân Thiên tu hành giới liền đã đang lưu đồ việc này, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Duy nhất biến số, chỉ có Hỏa Vân tự vị kia Tịnh Không Ma Tăng. Vị này Tịnh Không Ma Tăng tu vi dù cùng ta gần, nhưng đại chiến một khi mở ra, ta tất nhiên vô lực đơn độc phòng bị với hắn. Tại Chu Huệ giải thích xong sau, Trương Thiên Trạch cũng mở miệng. Bất quá Thái Bình, chúng ta không phải là tại lấy đại nghĩa áp chế tại ngươi, lựa chọn ra sao còn nhìn chính ngươi. Coi như Hoàng Đình Đạo cung vị cao nhân kia không muốn ra tay, chúng ta cũng không phải hoàn toàn ứng phó không được. Dù sao lúc trước Hỏa Vân tự tập kích đại sở hoàn thành, bị U Vân đại đế chạm một bộ phân thân, không có cái hơn trăm năm không khôi phục lại được. Hắn lập tức lại nét cười thoải mái mà bổ sung một câu: Vì sao không để đại đế ra tay? Nghe được Trương Thiên Trạch nhắc lên U Vân đại đế, Hứa Thái Bình lúc này hỏi. Mặc dù hắn biết, tại bây giờ các phương trong thiên địa, đại đế càng nhiều hơn chính là một cái danh hiệu, nhưng từ hắn có thể tùy ý diệt đi Hỏa Vân tự ma tăng một bộ phân thân điểm ấy đến xem, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Thái Bình ngươi có chỗ không biết. Nghe vậy Chu Huệ cười khổ lắc đầu, sau đó hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, các phương thiên địa đại đế càng giống là thần linh mà không phải tu sĩ tại kế vị về sau, bọn họ bởi vì khí vận sẽ cùng các phương thiên địa tương liên, một khi tại phiến thiên địa này bên trong toàn lực ra tay, mảnh thiên địa này khí vận tất nhiên đại biến, tiếp xuống rất có thể sẽ xuất hiện vô pháp dự báo tai họa. Bọn hắn càng nhiều là tại giúp phương thiên địa này chống cự thiên địa bên ngoài tai họa. Thiên địa bên ngoài tai họa. Hứa Thái Bình trong lòng rung mạnh. Cũng liền vào lúc này, linh nguyệt hiện tại âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, đối với toàn bộ thượng thanh giới đến nói, vũ phương thiên địa chỉ là rất nhỏ một phiến khu vực, bọn nó càng giống là năm tòa có tường cao bảo vệ hòn đảo, càng nhiều địa phương tựa như là man hoang giống nhau, một mảnh hỗn độn. Mà tại mảnh này hỗn độn bên trong, thậm chí có so ma vật còn kinh khủng hơn tồn tại. Các phương thiên địa đại đế hoặc là thần linh, lớn nhất chức trách chính là giúp đỡ ngũ phương thiên địa tránh né những tồn tại này. Năm vị đại đế sở dĩ vĩ đại, chính là bởi vì bọn hắn vì nhân tộc sáng lập ngũ phương có thể dung thân che chở chi địa. Sở dĩ chậm chạp không có mở miệng, linh nguyệt tiên tử chính là muốn thông qua Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch chi miệng, để Hứa Thái Bình hiểu thêm một bậc mảnh thiên địa này. Ta rõ ràng linh nguyệt tỷ đang cố gắng tiêu hóa lấy đây hết thể Hứa Thái Bình, mặc dù còn có rất nhiều hoang mang chỗ, nhưng vẫn là ở trong lòng lên tiếng. Thái Bình, đáp ứng cũng không, hồi cái lời nói đi. Chu Huệ thấy Hứa Thái Bình trầm mặc, lúc này có chút khẩn trương dò hỏi. Hứa Thái Bình đang nghĩ ngợi nên như thế nào trả lời, linh nguyệt tiên tử âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên. Việc này liên quan đến ngũ phương tiên địa tổ tục, ta có thể ra tay, nhưng bởi vì lần này ra tay khẳng định phải tiêu hao hết một viên linh đạo, đại giới có chút lớn, cho nên bọn hắn nhất định phải lấy ra vài thứ đến đền bù. Kia linh nguyệt tỷ ngươi muốn cho bọn hắn lấy ra cái gì đến đền bù? Nếu linh nguyệt tiên tử đã quyết định đáp ứng, Hứa Thái Bình tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Ngươi hướng bọn hắn muốn một mặt tiên bảo cấp bậc đỏ tinh em dương kính đi, đây là ngươi cùng Lâm Viên các câu thông lúc phải dùng đến bảo vật, chính ngươi đi làm lời nói, cần dùng phí không ít kim tinh tiền. Mặt khác, lại cho bọn hắn mượn U Vân đại đế ra vân kiếm dùng một lát, tỷ tỷ của ngươi ta rất lâu không dùng kiếm. Linh Nguyệt hiện tại hồi đáp. Được. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch nói, "Chú lão, đại tướng quân, ta vị tiền bối kia đáp ứng ra tay, nhưng nàng muốn hai kiện đồ vật." Nghe vậy, Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch trên mặt đều là đại hỉ. "Có gì điều kiện, Thái Bình ngươi cứ việc nói đến." Chu Huệ rất là hào sảng nói. Hứa Thái Bình nghe vậy lúc này mở miệng nói, "Kiện thứ nhất đồ vật là một mặt tiên giai đỏ tình em dương kính." Tiên giai đỏ tình em dương kính? Thứ này thật có chút hiếm có à, bất quá không có vấn đề, lão phu nhất định thay người tìm tới. Chu Huệ hơi suy nghĩ một chút liền một lời đáp ứng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, món đồ thứ hai là muốn mượn U Vân đại đế ra vân kiếm dùng một lát. Ra vân kiếm? Nghe xong ra vân kiếm ba chữ, Chu Huệ cùng Trương Tiên Trạch cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, Chu Huệ mới một mặt khổ sở nói, Thái Bình, không phải là chúng ta không cho mượn vân kiếm, mà là cái này ra vân kiếm trừ mỗi một đời U Vân đại đế bên ngoài, nó ai cũng không nhận. Trương Thiên Trạch cái này lúc cũng gật đầu nói, cái này ra Vân Kiếm Kiếm Linh, tính tình phi thường cổ quái, trừ U Vân Đại Đế bên ngoài, ai cũng không có cách nào đưa nó từ U Vân phủ trong kiếm các mời ra. Nghe hai người lời này, Hứa Thái Bình cũng có chút giật mình, lúc này ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ, cái này ra Vân Kiếm ai cũng không nhận, làm sao bây giờ? Cũng không lâu lắm, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, nó dám. Không đợi Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần, cũng chỉ nghe Linh Nguyệt Tiên tử lại nói, để bọn hắn thông báo U Vân phủ một tiếng, giải trừ kiếm lâu cấm chế, ta hiện tại liền đến lấy kiếm. Chương 364, ra Vân Kiếm, kiếm chính là chí hung chi vật. Chương 364, ra Vân Kiếm, kiếm chính là chí hung chi vật. Chú lão, Trương đại tướng quân, nếu là U Vân phủ nguyện ý mượn kiếm, chỉ cần để bọn hắn cởi ra kiếm lâu cấm chế, kiếm chính chúng ta lấy. Đến nơi có nhận hay không, thử một chút đi. Hứa Thái Bình đem Linh Nguyệt Tiên tử lời nói thuật lại một lần. Đối Linh Nguyệt tỷ như vậy tự tin cho rằng, nhất định có thể mời xuất một chút Vân Kiếm, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là mang theo một chút hoài nghi. Dù sao tự nhận thức đến nay, đừng nói dùng kiếm, hai người trò chuyện kiếm số lần đều rất ít. Thái Bình, cái này coi là thật, là ngươi bị tiền bối kia ý tứ. Như Hứa Thái Bình theo dự liệu như thế, Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch đều hướng hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi. Ừm, đúng thế. Hứa Thái Bình đón ánh mắt của bọn hắn nhẹ gật đầu. Hoài nghi thì hoài nghi, ở trước mặt người ngoài lúc, hắn tất nhiên càng thêm tin tưởng Linh Nguyệt tỷ. Cái này, thấy Hứa Thái Bình trả lời như thế chắc chắn, Chu Huệ trong lúc nhất thời phản khó. Ngược lại là Trương Thiên Trạch, tại xác nhận Hứa Thái Bình không phải là nói đùa, hoặc là coi đây là lý do đến khéo léo từ chối bọn hắn mời về sau, khóe miệng có chút giơ lên, bày ra một bộ xem trò vui tư thái. Đã như vậy, vậy lão phu đi trước hướng đại đế xin chỉ thị, ngày mai lại cho người trả lời. Chu Huệ nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó hồi đáp. Chú lão, thời gian cấp bách, việc này tốt nhất hôm nay liền có thể định ra, Giang Thúy Thúy tại Thiên Nguyên thành căng cứng không được mấy ngày. Trương Thiên Trạch nhắc nhở Chu Huệ một câu, tốt nhất là hôm nay định ra. Hứa Thái Bình cũng nhẹ gật đầu. Chuyện bên này xử lý xong, hắn còn phải vì hồi chân vũ thiên làm chuẩn bị. Vậy ngươi mang Thái Bình đi U Vân phủ chờ lấy, ta hiện tại liền đi hướng đại đế xin chỉ thị, đại đế bên kia không có vấn đề, ta sẽ lập tức truyền âm Khâu phủ chủ. Chu Huệ cắn răng một cái làm ra quyết định nói. Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, đi thôi Thái Bình, chúng ta vừa vặn vừa đi vừa nói sẽ. Trương đại tướng quân, các ngươi mượn cái gì kiếm không tốt, thế nào cũng phải mượn cái này ra mây. U Vân phủ, trấn kiếm lâu cổng, Khâu Thiện Uyên vừa nghe nói Trương Thiên Trạch cùng Hứa Thái Bình đến cho mượn mây, lập tức cau mày. Thế nào, đổi lao ngươi không nỡ? Trương Thiên Trạch tay khoác lên Hứa Thái Bình trên bờ vai, râu ria sồm xoàm trên mặt, mang theo vài phần trêu tức đủ cười. Ngày bình thường Trương Thiên Trạch, thần thái bộ dáng, cùng những cái kia cả ngày đợi tại tiểu lầu đại thúc cũng không có gì khác biệt. Lao phu có gì không nỡ? Khâu Thiện Uyên tức giận trợn nhìn Trương Thiên Trạch liếc mắt một cái. Lao phu là lo lắng xảy ra sự cố. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía sau lưng Trấn Kiếm Lâu. Tòa này Trấn Kiếm Lâu, cùng bảo tàng U Vân Các giống nhau, đồng dạng là U Vân Quán Kim Lân chỉ một bộ phận. Mặc dù cùng U Vân Các so sánh, nó nhất là rõ rệt chỗ khác biệt ngay tại ở. Cả tòa cao lầu đều bị từng đầu từ phù văn tạo thành màu đen xiềng xích buộc chặt. Đồng thời tại mái nhà chỗ còn treo một đạo to lớn phù lục. Đồi lao, chỉ là mời một thanh kiếm, có thể ra cái gì được rẽ? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Kiếm thậm chí hung chi vật, đặc biệt là vô chủ chi kiếm, phẩm giai càng cao, hung sát chi khí càng thịnh. Như không có U Vân Đại Đế lưu lại cấm chế bị lại, bọn nó có thể so hung thú nguy hiểm nhiều. Khâu Thiện Uyên vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Trương Thiên Trạch, sau đó nói tiếp, đặc biệt là kia ra mây, tại bị Đại Đế thuần phục trước đó, từng là một thanh hung danh hiển hách vệ chủ ma kiếm. Có nghe đồn nói nó có một nhiệm kỳ chủ nhân chính là một vị bạo quân, từng thao túng nó đổ một nước dân chúng. Thằng đến bị đại đế luyện hóa, nó hung sát chi khí mới có chỗ thu liễm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở tại đại đế trước mặt là như thế. Về sau, đại đế bởi vì muốn để nó chấn thủ U Vân Thiên, cho nên phi thăng lúc cũng không mang theo nó. Vì thế nó một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy là đại đế vứt bỏ nó, nguyên bản thu liễm hung sát chi khí ngày càng khôi phục, hiện tại trừ mỗi một đời đại đế, căn bản không có ai có thể mời được đến nó. Nó cảm thấy cái này U Vân Thiên kiếm tu đều là chút hạng người vô năng, căn bản không xứng xin nó xuất kiếm. Khâu Thiện Uyên bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là một thanh xem thường người kiếm a. Trương Thiên Trạch hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn về phía Trấn Kiếm Lâu. Ngay tại hắn lời này nói ra miệng lúc, trước mặt Trấn Kiếm Lâu bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng giống như long ngâm kiếm minh thanh âm, kia từng đầu phù văn xiềng xích tùy theo quang hoa đại thịnh. Đồng thời, một cỗ vô hình uy áp bắt đầu giống như thủy triều từ kia Trấn Kiếm Lâu thượng khuyết tán ra tới. Không hề nghi ngờ, cái này uy áp cùng kiếm thế, tất nhiên đến từ kia ra vân kiếm. Nói ngươi hai câu đều không được. Trương Thiên Trạch trợn nhìn trước mặt Trấn Kiếm Lâu liếc mắt một cái, đi theo một cước phanh một tiếng giẫm đạp trên mặt đất, kia Trấn Kiếm Lâu bên trong vô hình uy áp lập tức tan thành mây khói. Mặc dù kiếm thế bị Trương Thiên Trạch phá, nhưng kia ra Vân Kiếm vẫn là càng không ngừng phát ra kiếm minh thanh âm. Khâu phụ chủ, nó cái này sẽ không là đang mắng người a? Nghe kiếm này minh thanh, lại cảm ứng một chút kia ra Vân Kiếm bên trong tản mát ra khí tức ba động, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hướng Khâu Thiện Uyên hỏi. Không có, phát cầu nhỏ mà thôi. Khâu Thiện Uyên xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại trợn nhìn Trương Thiên Trạch một cái nói, ngươi không phải đến mượn kiếm sao? Chọc giận hắn làm gì? Mượn kiếm cũng không phải ta, là hắn. Trương Thiên Trạch nói, cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nghe xong lời này, Khâu Thiện Uyên lúc này thần sắc biến đổi nói, là ngươi muốn mượn ra mây. Hắn nguyên lai tưởng rằng đến cho mượn Vân Kiếm chính là Trương Thiên Trạch. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, xem như thế đi, có vị tiền bối để ta hỗ trợ lấy kiếm. Càng quái. Khâu Thiện Uyên có chút tức giận. bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, cái này ra vân kiếm lại là thần binh, tùy tiện cởi ra chấn kiếm lâu cấm chế, kia là sẽ chết người. Hắn rất là nghiêm nghị cảnh cáo Hứa Thái Bình đạo. Khâu phủ chủ yên tâm, không có nắm chắc lời nói, ta sẽ không mở cái miệng này. Hứa Thái Bình không tiêu ngạo không tự ti đón Khâu Thiện Uyên ánh mắt cười nói. Chương 365, ra vân kiếm, mời ra vân tiền bối xuống lầu. Chương 365, ra vân kiếm, mời ra vân tiền bối xuống lầu này. Lão phu mặc kệ, chỉ cần đại đế đồng ý, lão phu liền sẽ giúp các ngươi cởi ra cấm chế. Khâu Thiện Uyên bất đắc dĩ lay động đầu. Hắn thấy loại này hoang đường mượn kiếm tình cầu, đại đế 89 phần 10 là sẽ không cho phép. Mà liên tại Khâu Thiện Uyên chờ lấy nhìn Hứa Thái Bình cùng Trương Tiên Trạch không công mà lui lúc, nhiệm vụ này U Vân đại đế thương ngại âm thanh đột nhiên tại chấn kiếm lâu phía trên vang lên. Khâu phủ chủ, khởi ra chấn kiếm lâu cấm chế, để bọn hắn đi vào lấy kiếm đi. Nghe xong lời này, Khâu Thiện Uyên mặt lập tức cứng đờ, lúc này một mặt hoang mang ngẩng lên đầu hỏi, đại đế, cái này không được đâu. Ra vân kiếm những năm này hung sát chi khí chính là càng ngày càng nặng. Bất quá hắn phản bác, chỉ chờ đến U Vân đại đế ba chữ giải cấm chế. Vâng. Nghe được đại đế ngữ khí kiên quyết như thế, Khâu Thiện Uyên trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian không người đồng ý đi theo, liền gặp thần sắc hắn rất là trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa công tử, ta muốn giải trừ chấn kiếm lâu cấm chế, ngươi nếu khăng khăng muốn mượn kiếm, còn mời làm tốt tương đối. Đa tạ Khâu phủ chủ nhắc nhở. Hứa Thái Bình không người nói tạ. Nói, hắn bắt đầu cất bước hướng chấn kiếm lâu cửa lớn đi đến, thẳng đến khoảng cách cửa lớn chỉ còn lại 20-30 trượng xa mới dừng lại bước chân. Mà lúc này, lão võ thần Chu Huệ thân hình cũng như một đạo gió tác bình thường đến chấn kiếm lâu trước. Thái Bình vị tiền bối kia không có xuất hiện, thấy chỉ có Hứa Thái Bình một người đứng ở chấn kiếm lâu phía trước, lão võ thần Chu Huệ lúc này lông mày nhíu lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thái Bình sau lưng vị cao nhân kia sẽ đích thân đi ra mời kiếm. Nghe Thái Bình ý tứ, vị tiền bối kia tạm thời còn không nghĩ lộ diện, muốn để Thái Bình giúp hắn mời. Trương Tiên Trạch biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm. Cũng đừng ra cái gì đường rẻ à, vừa mới đại đế cũng nói rồi, ra mây bây giờ nếu không phải bị thệ ước chỗ trói, đã sớm tránh thoát cấm chế rời đi chấn kiếm lâu. Chu Huệ rất là lo lắng nhìn qua Hứa Thái Bình bóng lưng. Giải. Đúng lúc này, một bên phụ chủ Khâu Thiện Uyên răng rắc một tiếng bóp nát một khối ngọc giản, đi theo hét lớn một tiếng. Chật, chỉ nghe phanh một tiếng, buộc chặt tại chấn kiếm lâu thượng kia từng đầu màu đen xiên xích, đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng đoàn màu đen xương mù tiêu tán ra. Chấn kiếm lâu cấm chế giải trừ. Vâng. Cấm chế giải trừ một cái chớp mắt, một cỗ bàng bạc kiếm thế, liền tựa như kia phá địa mà ra chạy xiết, lập tức liền lấy cái này chấn kiếm lâu làm trung tâm, cuốn sạch lấy cả tòa kim lân chỉ. Kiếm thế kia khuấy động lên cương phòng, mãnh liệt phiến đánh vào Hứa Thái Bình trên người, đem hắn tóc ống tay áo toàn bộ nổi lên. Tại cảm nhận được kiếm thế này bên trong tức giận về sau, Chu Huệ có chút buồn bực lẩm bẩm nói, cái này ra vân kiếm làm sao như vậy đại hỏa khí. Nghe vậy đã đứng ở hai người bên cạnh Khâu Thiện Uyên lúc này chừng một bên Trương Thiên Trạch một cái nói, còn không phải hắn. Trương Thiên Trạch nghe vậy một mặt vô tội nói, sao có thể trách ta đây, là cái này ra vân kiếm quá keo kiệt. Chu Huệ thấy thế, cầm ngón chân đều có thể bắn ra, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Trạch đến cùng làm cái gì? Bất quá lần này hắn ngược lại là không có trách cứ Trương Thiên Trạch, mà là gật đầu nói, như vậy cũng tốt, có thể để cho vị tiền bối kia sớm chút biết khó mà lui, đổi một cái điều kiện. Trương Thiên Trạch nghe vậy cười cười. Hắn cùng Chu Huệ, Khâu Thiện Uyên không giống, vẫn như cũ tin tưởng Hứa Thái Bình có thể mượn đến ra vân kiếm. Văn bối thanh huyền đệ tử Hứa Thái Bình, nay đến U Vân phủ mượn kiếm, nghĩ mời ra vân tiền bối xuống lầu một chuyến. Hứa Thái Bình đón kia mãnh liệt của phong, cung cung kính kính hướng phía chấn kiếm lâu cửa lớn không người thi lễ nói. Vâng. Nhưng hắn lễ phép, đổi lấy, vẹn vẹn chỉ là ra vân kiếm càng thêm mãnh liệt kiếm thế. Đồng thời, một giọng giàn mua từ chấn kiếm lâu bên trong truyền đến, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng mời lao phu xuống lầu. Cút. Thanh âm này, liền tựa như kia tiếng sấm giống nhau từ kia chấn kiếm lâu bên trong nổ vang, đồng thời nói đạo kiếm cương lượn vòng lấy vọt tới Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình cũng là tính bướng mình. Nghĩ thầm ta như vậy lễ phép mời ngươi xuống lầu, ngươi coi như không muốn, cũng không nên loại thái độ này à. Hắn không nói hai lời, tại chỗ mượn trong lòng kia từng tia tức giận, đột nhiên tăng lên huyết khí, lập tức đem thể phách từ ngọa lòng cảnh tăng lên đến nộ lòng cảnh. Chợt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, Hứa Thái Bình thân thể cất cao đến 2 trượng, một thân huyết khí chi lực mãnh liệt quyết tán ra đến, phanh một tiếng trọi cứng hạ kia mấy đạo lượn vòng mà đến kiếm khí. Sau đó, hắn dùng hắn kia bị từng mảnh long lân bao trùm hai tay ôm quyền chắp tay nói, thanh huyền đệ tử Hứa Thái Bình, mời ra vân tiền bối xuống lầu. Bởi vì huyết khí chi lực tăng lên, lại thêm cố này lòng kình thân thể, để Hứa Thái Bình nói chuyện khí thế không chút nào kém cỏi hơn vừa mới kia ra vân kiếm kiếm linh. Trong thanh âm càng là mang theo trận trận long ngâm. Đây là Chu Huệ chờ người, tại Hứa Thái Bình đột phá luyện thần cảnh về sau, lần thứ nhất cảm nhận được hắn toàn lực thôi động hạ khí huyết chi lực. Trong lúc nhất thời mọi người đều là nghe sững sờ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát chấn kiếm lâu bên trong kia kiếm linh. Bất quá chỉ là tại ngắn ngủi ngây người về sau, kia kiếm linh lại là một tiếng phẫn nộ gầm thét lên, chỉ bằng chút năng lực ấy, cũng muốn mời lao phu xuống lầu. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm này rơi xuống về sau, chấn kiếm lâu cửa lớn phanh một tiếng đột nhiên mở ra, theo sát ngày đó kiếm khí màu xanh, liền tựa như thủy triều ầm ầm hướng ngoài cửa đổ xuống mà ra, hội tụ thành một đạo sóng lớn ầm vang đập hướng Hứa Thái Bình. Thái Bình, ta đến đây đi. Hứa Thái Bình vừa định rút đao khai đao vực, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đống nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Được. Hứa Thái Bình lúc này đem tay từ trên chuôi đao lấy ra, chính mình đem tâm thần chìm vào trong thức hải. Lúc đến Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã nói với hắn, sẽ mượn hắn thân thể dùng một lát, bất quá bởi vì sẽ không cưỡng ép tăng lên hắn chân nguyên cùng huyết khí, cho nên không cần ăn linh đạo. Vâng. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể một cái chớp mắt, linh lực của hắn cùng khí huyết ba động mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng chân nguyên cùng khí huyết ba động bên trong kia cổ vô hình uy áp lại là phát sinh biến hóa. So với lúc trước uy áp, giờ phút này từ Linh Nguyệt Tiên Tử khống chế thân thể sau uy áp, không còn lỏng lẻo vô hình, trở nên vô cùng cô đọng. Đồng thời, tại cỗ này cô đọng uy áp dẫn đạo dưới, Hứa Thái Bình huyết khí chi lực cùng chân nguyên chi lực đột nhiên tại này trước người hội tụ thành một đầu tuyến. Bạch. Tại một đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, đầu này ngưng tụ thành tuyến huyết khí chân nguyên chi lực, mang theo một đạo từ chân nguyên huyết khí chuyển hóa mà thành kiếm khí, một kiếm đem kia chấn kiếm lâu trong môn như dòng lũ đánh tới kiếm khí phách chẳng ra. Chương 366, Gia Vân Kiếm, Linh Nguyệt Tiên Tử kiếm ý. Chương 366, Gia Vân Kiếm, Linh Nguyệt Tiên Tử kiếm ý. Oanh. Sau đó, kia trùng trùng điệp điệp, từ chấn kiếm lâu bên trong Gia Vân Kiếm dẫn động kiếm khí, càng là ầm vang nổ tan ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Hứa Thái Bình thân thể thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì. Cái này, Chu Huệ Trương Thiên Trạch còn có Khâu Thiện Uyên, không có chỗ nào mà không phải là U Vân Thiên đỉnh tiêm tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Thái Bình biến hóa trên người. Cũng tương tự có thể đoán được, Hứa Thái Bình vừa mới một cái kia, là mượn sau lưng vị cao nhân kia lực lượng. Nhưng chính là bởi vì có thể nhìn ra, bọn họ mới có thể kinh ngạc như thế. Không có mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm tu hành, tuyệt không có khả năng để khí huyết cùng chân nguyên chi lực điều khiển tinh tế đến loại trình độ này. Chu Huệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói, không chỉ là bọn hắn, thời khắc này Hứa Thái Bình đồng dạng là tâm thần rung mạnh. Bởi vì tựa như Chu Huệ nói như vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử vừa mới ra tay, cũng không dùng đến cái gì kinh thế hai tục chiêu số, càng thêm không dùng đến vượt qua hắn cô thân thể này trong giới hạn chịu đựng chân nguyên khí tức. Vẹn vẹn chỉ là để huyết khí cùng chân nguyên điều khiển trở nên càng tinh tế hơn. Thái Bình, lại xin nó xuống lầu, nó như thức thời, tỷ tỷ ta liền lười nhắc dùng kiếm ý ép nó. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nó nếu không thức thời đâu? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Hừ hừ, nếu không thức thời, lão nương chắc chắn gọi nó nếm thử, bị kiếm ý nghiền nát linh thể ra sao mùi vị. Linh Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Hứa Thái Bình không do dự nữa, lại một lần chắp tay thi lễ cất cao giọng nói, đệ tử Thanh Huyền Hứa Thái Bình, mời Gia Vân tiền bối xuống lầu. Cùng lúc trước không giống, Gia Vân kiếm không có lập tức trả lời. Hiển nhiên, vừa mới Linh Nguyệt Tiên Tử phá nó kiếm khí một kiếm kia, đối với nó xúc động rất lớn. Bất quá, cao ngạo như nó, hiển nhiên sẽ không chỉ vì một kiếm liền hướng Hứa Thái Bình thần phục. Ngươi đã khăng khăng để lão phu xuống lầu, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Theo trong lầu Gia Vân kiếm lao kiếm linh hừ lạnh một tiếng, cả tòa chấn kiếm lâu vang một tiếng, đột nhiên run lên. Đi theo một đạo phản phất giống như xé rách thương khung kiếm minh thanh âm vang lên, một tên lão giả áo xanh bộ dáng kiếm linh, kéo lên một thanh bị bảy màu dáng mây bao vây lấy trường kiếm, một kiếm chém về phía chấn kiếm lâu cổng Hứa Thái Bình. Oanh! Kiếm linh nhờ kiếm phá cửa mà ra một khắc này, cả tòa Kim Lân Chỉ cũng vì đó run lên. Nếu không phải là bởi vì đây là tại Kim Lân Chỉ bên trong, chỉ sợ lại muốn gây nên bên trong thành bạo động. Mà làm Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ cảm ứng được, kiếm này linh là thật đối Hứa Thái Bình lên sát tâm về sau, hai người quanh thân huyết khí bỗng nhiên nổ tăng ra, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Chu Huệ càng là xông ra vân kiếm quát chói hai một tiếng, người lao thất phu này, không chịu xuống lầu, không giới chính là, nào dám đả thương người. Bất quá kia lao kiếm linh vẫn như cũ kiếm thế không giảm, mang theo kia sát ý ngút trời, tiếp tục một kiếm chém về phía Hứa Thái Bình. Trực diện cái này sát ý Hứa Thái Bình, rốt cuộc có chút gánh không được thế là ở trong lòng đối Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, xem ra nó thật là không quá thất thời. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là lạc lạc cười một tiếng, sau đó ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh nói, xem ra kiếm khôi bảng không mở, thượng thanh giới kiếm tu nhóm thực lực thật là không lớn bằng lúc trước. Không phải vậy chỉ là một đạo kiếm linh, sao dám lớn lối như thế? Đang nói lời này đồng thời, nàng một lần nữa khống chế lại Hứa Thái Bình thân thể. Đi theo, liền gặp nàng kiếm chỉ hướng lên trời khuôn mặt lạnh lùng quát chói hai một tiếng nói, tịch diệt. Vừa dứt lời, một đạo mang theo thuần túy hủy diệt chi khí kiếm ý, phản phất là muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ chôn bụi bình thường, đông nhiên quyết tán ra tới. Cho dù là Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ bậc này cường giả, tại đối mặt đạo kiếm ý này lúc, trong lòng cũng không ngừng tuôn ra vẻ sợ hãi. So với đối tu sĩ tâm thần xung kích, đạo kiếm ý này đối kia lão kiếm linh tổn thương thì là thật sự, bởi vì nó đang không ngừng xé rách lão kiếm linh linh thể. Chỉ một thoáng, lão kiếm linh tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng cái này Kim Lân Chỉ. Nguyên bản tràn ngập ý sát phạt tiếng kiếm reo cũng bắt đầu biến thành gào thét. Hứa công tử, nó đã ăn đau khổ, sau này không dám như vậy lỗ mãng. Nhanh để ngài vị tiền bối kia thu kiếm ý đi, lại như vậy xuống dưới, kiếm này linh liền muốn hủy cái này. Lúc phủ chủ Khâu Thiện Uyên bỗng nhiên hướng Hứa Thái Bình tỉnh cầu nói, Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình ở trong lòng thử thăm dò hỏi Linh Nguyệt Tiên Tử một tiếng. Ừm, không sai biệt lắm, bất quá ngươi chờ một chút lại giúp ta hỏi kia kiếm linh một câu. Linh Nguyệt Tiên Tử lên tiếng, thu hồi kiếm ý, đồng thời đem thân thể còn cho Hứa Thái Bình. Ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình thu hồi kiếm ý trong nháy mắt, bị dáng mây bao vây lấy ra vân kiếm bám một tiếng cắm vào mặt đất, kia kiếm linh tắc một mặt chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ra mây, ta nguyện theo Hứa công tử ngài xuống lầu. Hứa Thái Bình vừa muốn nói chuyện, lại bị kia đột nhiên mở miệng kiếm linh đánh gãy. Bất quá đang nói lời này lúc, kia kiếm linh ánh mắt rõ ràng tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí đều đem đầu quăng tới không nhìn Hứa Thái Bình. Ta bị tiền bối kia muốn hỏi ngươi một câu. Hứa Thái Bình không để ý kia kiếm linh, trực tiếp mở miệng nói. Lời gì? Lão kiếm linh nhíu mày. Đã thấy kiếm tổ truyền người, vì sao không quỷ? Hứa Thái Bình đem Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói đối kia kiếm linh thuật lại một lần, thậm chí liền ngữ khí cũng đều bắt chước được giống nhau như lúc. Nghe nói như thế, sau lưng Chu Huệ cùng Trương Tiên Trạch không có phản ứng gì. Nhưng kia lão kiếm linh đang nghe lời này về sau, lại giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng sự vật bình thường, hai con ngươi trợn lên, không nhúc nhích đứng ở đó. Bất quá, hắn chỉ ngu ngơ mấy hơi, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ nói, "Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Kiếm tổ ở trên, con thứ vô lễ, mong rằng đại nhân quan thứ." Nửa nén hương sau, thẳng đến lúc này, Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ trong óc vẫn như cũ còn tại không ngừng hồi tưởng đến lúc trước lão kiếm linh càng không ngừng quỳ xuống đất hướng Hứa Thái Bình dập đầu chẳng cảnh. "Chú lão, ngươi nghe nói qua kiếm tổ cái này một hảo nhân mà sao?" Trương Thiên Trạch thần sắc tràn đầy hoang mang mà hỏi thăm. "Chưa nghe nói qua, nhưng có thể để cho kiếm linh loại này tồn tại cam tâm tình nguyện quỳ lạy, tất nhiên là không phải hời hợt hạng người." Chu Huệ tao mày nói. "Ông." Đúng lúc này, Chu Huệ trong ngực đưa tin đĩa ngọc, đột nhiên phát ra một trận ông minh chi thành. Hắn lấy ra xem xét, lúc này thần sắc biến đổi nói, "Không tốt, Tịnh Cung lão già kia từ Hỏa Vân tự xuất quan trước mắt Vân ẩn tự huyền chi pháp sư chính mang theo thủ kinh người tại chặn đường." Nghe vậy Trương Thiên Trạch lông mày nhíu lên nói, "Chỉ bằng huyền chi cùng mấy vị kia thủ kinh người, đừng nói ngăn lại Tịnh Cung, sợ là tại dưới tay hắn giữ được tính mạng đều rất khó." "Làm sao rồi?" Vừa đúng lúc này, Hứa Thái Bình có một con hộ kiếm đi ra. Vừa mới hắn đang cùng Khâu phụ chủ làm lấy ra Vân kiếm giao tiếp công việc. Tịnh Cung sớm xuất quan canh giữ ở Hỏa Vân tự bên ngoài huyền chi pháp sư bọn hắn, sợ là phải có nguy hiểm. Trương Thiên Trạch hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là trong lòng run lên. Huyền Chi Hỏa Thượng thực lực hắn là rõ ràng, không thể nào là Tịnh Không Ma Tăng đối thủ. Cái này hạ phiền Phước Tiên Nguyên Thành bên kia truyền đến tin tức, Thiên Lang Vương cũng sớm tập kết xong ma chúng, nên là muốn toàn lực công thành. Bưng Điếm Ngọc Chu Huệ, cái này lúc lại là một mặt khẩn trương mở miệng nói. "Đại tướng quân, chú lão, ta cùng ta vị tiền bối kia thương lượng một chút, lập tức xuất phát đi Hỏa Vân tự." Hứa Thái Bình tại cùng Linh Nguyệt Tiên Tử trao đổi một lúc sau, lúc này làm ra quyết đoán. "Chỉ có thể như thế." Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sau đó vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, "Hỏa Vân tự bên kia, liền xin nhờ Thái Bình ngươi, còn có vị tiền bối kia." Chương 367, Đan Sắc Lốc, Vân ẩn tự bất động minh vương. Chương 367, Đan Sắc Lốc, Vân ẩn tự bất động minh vương. Túi ma tất đáy, tất đáy, tô tất đáy giả là, giỏi ở đều diễm, tham ma ma tất lợi, á đổ sao tất đáy xa bà hà. Túi ma tất đáy, tô tất đáy. Túi ma tất đáy, tô tất đáy. Một nén hương trước. Xuất Vân Quốc, Đan Sa Quốc bên ngoài. Huyền Chi Hỏa Thượng chính Vân ẩn tự 18 vị thủ kinh người, cộng thêm hơn 100 vị Vân ẩn tự tăng chúng đang ngồi ở cửa vào sơn cốc chỗ, tại một con to lớn cờ kinh bảo vệ phía dưới. Từng lần một tụng niệm lấy bất động minh vương hàng mà chú. Tại cái này tụng niệm âm thanh bên trong, đạo đạo to lớn kim sắc chú văn bò đầy đan sa cốc bên ngoài vây núi non. Đồng thời, tại đan sa cốc trên không, trời u ám dưới bầu trời, một con kim sắc chữ vạn chính xoay chậm chậm, dường như một vòng nho nhỏ mặt trời, chính càng không ngừng hướng trong sơn cốc tung xuống vật quang, dùng cái này để chống đỡ lấy từ trong sơn cốc chính không ngừng bay lên huyết hồng ma khí. Trong sơn cốc này, chính không ngừng bốc lên ma khí địa phương, tại U Vân Tiên tu hành giới có một cái nghe nhiều nên thuộc tên, Hỏa Vân tự. Phúc. Cái này lúc tụng kinh tăng nhân bên trong, ngồi tại hàng trước nhất một vị lớn tuổi tăng nhân bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Khánh cảm giác sư bá, uống miệng tiên chỉ linh tuyển, để thần nguyên điều tức một lát. Huyền Chi dừng lại tụng niệm, lấy ra một con túi nước, kéo ra cái nắp, đưa tới tên kia lớn tuổi tăng nhân trước mặt. Lớn tuổi tăng nhân khẽ bước cằm. Bất quá hắn chỉ tiếp nhận túi nước uống một ngụm, liền lại còn cho Huyền Chi. Hỏa Vân tự bên trong ma khí càng ngày càng nặng, Tịnh Không Ma Đầu nên là muốn sớm xuất quan ngươi thông báo U Vân phủ không có. Lớn tuổi tăng nhân hướng Huyền Chi hỏi. Đệ tử sớm đã thông báo qua U Vân phủ. Bên kia trả lời nói đã tại chọn lựa có thể cùng Tịnh Không một trận chiến tu sĩ. Huyền Chi hồi đáp, có thể cùng Tịnh Không một trận chiến tu sĩ. Tăng nhân Khánh cảm giác nhíu mày. Bây giờ U Vân Tiên có thể cùng Tịnh Không một trận chiến tu sĩ võ phu, trừ Trương Thiên Trạch bên ngoài rất khó tìm được ra cái thứ hai. Bọn hắn cái này sợ không phải đang từ chối a. Khánh cảm giác có chút bận tâm. Hẳn là sẽ không. Huyền Chi lắc đầu sau đó giải thích nói, U Vân phủ cho đệ tử trả lời nguyên thoại là, bọn họ đã tìm kiếm tốt rồi nhân tuyển, mà lại là Trương Thiên Trạch đại tướng quân cùng lão võ thần Chu Huệ tự mình chọn lựa. Nhưng mà đi, Tăng nhân Khánh cảm giác đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cốc khẩu nói, bất quá vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt không thể để ma đầu Tịnh Không xuất gốc, không phải vậy Thiên Nguyên Thành quyết định thủ không được. Nếu là Thiên Nguyên Thành thủ không ngừng, chờ Thiên Ma cầu tái hiện nhân gian thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể trên chiến trường cùng Thiên Ma chính diện chém giết. Nói đến đây, Khánh cảm giác sờ sờ hắn kia chỉ đã không có con mắt đôi mắt. Sau đó mới ngữ khí tràn đầy thê lương chi ý nói tiếp, lần trước Thiên Ma chi tranh, vẫn ẩn tự 3000 tăng chúng, cơ hồ toàn bộ chết. Nếu không phải trụ chỉ chưa từ bỏ ý định từ kia trong biển sắc vớt 7 ngày 7 đêm, ngươi sư bá ta chỉ sợ cũng không về được. Có thể để cho Phật môn khổ tu một mạch cũng có thể cảm giác được hoảng sợ, đủ thấy tên tiên ma này chiến trường đáng sợ. Và anh, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đan xa trong cốc nguyên bản coi như ổn định ma khí, đột nhiên tăng gọn. Ầm. Kia tăng gọn ma khí, hội tụ thành quần quần con sóng lớn màu đỏ ngòm, trung điệp đập tại kia từng đạo kinh văn hội tụ thành kết giới bên trên. Tại cố này ma khí xung kích phía dưới, ngay tại tụng niệm bất động minh vương hàng ma chú vẫn ẩn tự tăng chúng, không ít người tại chỗ đổ xuống. Huyền Chi, Tịnh Không muốn đi ra, ngươi nhanh làm chuẩn bị tiếp bất động minh vương chú. Thấy thế Khánh cảm giác pháp sư một bên khoanh chân ngồi xuống, một mặt lớn tiếng nhắc nhở một bên Huyền Chi một tiếng. Tốt sứ bá. Huyền Chi lúc này đứng dậy, chỉ gặp hắn đầu tiên là đem còn lại linh tuyền uống một hơi cạn sạch, đi theo một bên hai tay vỗ tay cất bước hướng cốc khẩu đi đến, một bên trong miệng lần nữa bắt đầu tụng niệm bất động minh vương chú. Và anh, không sai biệt lắm tại hắn vỗ tay tụng chú cất bước đi ra đồng thời, này huyết khí chi lực đống nhiên tăng lên, thân thể cũng theo đó cất cao đến 3 trượng. Kết bất động minh vương ấn. Mà phía sau hắn vân ẩn tự tăng chúng, tất tại khánh cảm giác pháp sư dẫn đạo dưới, cùng nhau vỗ tay kết ấn. Chỉ một thoáng, đạo đạo kim sắc Phật quang tự thiên khung phía trên rơi xuống, tất cả đều đánh trên người Huyền Chi. Cuối cùng, nguyên bản hiện hiện kim cương thân thể về sau, liền đã thân thể to lớn Huyền Chi hòa thượng, cái này lúc quanh thân lại xuất hiện một đạo cao tới ngàn trượng to lớn bất động minh vương pháp tướng hư ảnh. Và anh, bất động minh vương pháp tướng hiện hiện về sau, tại Huyền Chi điều khiển phía dưới, pháp tướng lật tay đem một con to lớn kim bát chụp về phía sơn cốc. Từ trên cao quan sát, toàn bộ hỏa vân tự đều bị chùm tại kia kim bát bên trong. Mà tại sơn cốc lối đi ra, còn đứng thẳng một tôn to lớn bất động minh vương giống, chính đầy mắt từ bi địa phủ khám lấy hỏa vân tự. Và anh, đúng lúc này, hỏa vân tự bên trong lại là một trận ma khí cuồn cuộn. Nhưng lần này, kinh văn kết giới không nhúc nhích tí nào. Đây chính là vân ẩn tự mạnh nhất phong ấn thủ đoạn, bất động minh vương hàng ma ấn. Bị bất động minh vương ấn phong ấn qua đi, trừ phi đem kia bất động minh vương đánh bại, nếu không tuyệt không có khả năng có ai có thể từ kia kim bát bên trong chạy ra. Mà bất động minh vương pháp tướng lại là Phật môn kiên cố nhất một tôn pháp tướng, tu sĩ tầm thường rất khó đem này đánh bại. Chỉ bất quá thi triển yêu cầu hà khắc, lại điều khiển pháp tướng người, còn nhất định phải là kim cương cảnh. Cho nên tại Huyền Chi không có đột phá kim cương cảnh trước đó, chỉ có trụ chỉ có thể thi triển. Ầm. Mắt thấy hỏa vân tự ma khí liền muốn bị đè xuống, một đóa đỏ rực như lửa hoa sen, đột nhiên phá vỡ hỏa vân tự ma khí, trung điệp đụng vào kinh văn kết giới phía trên. Chỉ một kích, kinh văn kia kết giới liền bị đánh vỡ một cái lỗ thủng. Chợt, kia đóa hồng liên trực tiếp bay đến kia bất động minh vương hư tượng trước mặt. Ngươi chính là Huyền Chi a? Hồng liên bên trong đống nhiên vang lên một giọng giàn mua. Huyền Chi không có trả lời, mà là thay đổi dấu tay, thao túng bất động minh vương tướng, dùng một cái trưởng đao trùng điệp chém vào tại kia đóa trên hồng liên. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tốt vài miếng cánh hoa từ kia trên hồng liên bay thấp. Nhưng trừ cái đó ra, hồng liên vẫn chưa có tổn thất quá lớn tổn thương. Vân ẩn tự đệ tử, khi nào như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Cái này lúc hồng liên bên trong cái kia đạo thanh âm giàn mua vang lên lần nữa. Theo sát lấy, kia đóa nguyên bản khép kín sen hồng đột nhiên nở rộ ra. Chợt, chỉ nghe vang một tiếng, một tên thể phách cường tráng dung mạo cứng rắn tăng nhân đứng ở hồng liên tâm sen phía trên. A Di Đà Phật, hôm nay ta tịch hùng, liền thay sư phụ ngươi hảo hảo dạy một chút ngươi cái gì là cấp bậc lễ nghĩa. Kia tăng nhân đang nói xong lời này về sau, thân thể đột nhiên cất cao, tựa như kia dùng pháp tướng thiên địa tu sĩ bình thường, một cái mắt trở nên cùng kia bất động minh vương tướng cơ hồ trở cao. Vâng, thân thể trở nên như là người khổng lồ tịch hùng, không chút do dự, một quyền đánh phía trước mặt bất động minh vương tướng. Ầm, dung mạnh âm thanh bên trong, nguyên bản tại ma khí xung kích hạ không núc ních tí nào bất động minh vương tướng, thế mà bị một quyền này lệnh đến hướng về sau lảo đảo một bước. Mà điều khiển bất động minh vương tướng Huyền Chi hòa thượng càng là phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Không hổ là U Vân Thiên đệ nhất ma đầu. Huyền Chi sắc đem miệng, sau đó liều mạng thượng thương thế lần nữa vỗ tay ổn định bất động minh vương pháp tướng. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cũng nói thầm một tiếng nói, nhưng nguyện U Vân phủ viện mình có thể tới lại nhanh chút, cái này bất động minh vương tướng có thể trèo chống không được bao lâu. Chương 368 Đan Sa Cốc Tịnh Không La Hầu pháp tướng. Chương 368 Đan Sa Cốc Tịnh Không La Hầu pháp tướng. Đan Sa Cốc tình huống bên kia có chút không ổn à? Một chiếc tại thiên khung bên trong lấy cực nhanh tốc độ ghé qua xe ngựa đồng tàu phía trên, lão võ thần Chu Huệ mắt nhìn trên bàn linh kính, thần sắc rất là ngưng trọng nói. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt ngưng thần Trương Thiên Trạch mở mắt, hắn cúi đầu mắt nhìn trên bàn linh kính, chợt lông mày cau lại. Làm có cái này tiểu pháp sư. Trương Thiên Trạch ánh mắt bên trong mang theo vài phần xin lỗi nói. Chỉ thấy kia linh kính hiện hiện trong tấm hình, vẫn ẩn tự Huyền Chi thao túng bất động minh vương pháp tướng, đầu lâu chỉ còn lại nửa bên, một cánh tay bị bẻ gãy, ngực càng là xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Mà bởi vì bất động minh vương sống chung điều khiển người có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh, cho nên thời khắc này Huyền Chi hòa thượng cũng đồng dạng đầu lâu chỉ còn lại nửa bên, một cánh tay bị bẻ gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Theo ta biết, mặc dù vân ẩn tự tăng nhân có thể sử dụng khổ tu công đức chết mà sống lại, nhưng chết số lần cũng là có hạn, bình thường tăng nhân có thể phục sinh một lần cũng đã là cực hạn. Cái này Huyền Chi tiểu pháp sư mặc dù là kim cương cảnh, nhưng chỉ sợ cũng liền so bình thường tăng nhân nhiều cái một lần. Tương cung khổ hạnh tăng tại tiên ma chiến trường giắt tay giết qua địch Chu Huệ, đang nhìn hướng Huyền Chi thân thể kia lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng. Tại tiên ma trên chiến trường lúc, mỗi lần xông lên phía trước nhất đều là bọn hắn, chết được nhiều nhất cũng là bọn hắn. Chu Huệ thở dài, Thái Bình đã đang đuổi quá khứ trên đường, Chu lão ngươi không cần lo lắng quá mức. Trương Thiên Trạch ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Vâng. Vừa đúng lúc này, linh kính trong tấm hình, ma tăng Tịnh Không nhìn như nhẹ nhàng một cái diêm ma trưởng, đặt tại bất động minh vương pháp tướng ngực, kết quả trưởng lực kia trực tiếp chấn động đến bất động minh vương tướng hư ảnh tăng giã. Phía dưới Huyền Chi càng là quần áo băng liệt, cô kia kim cương thân thể bên trên che kín vết rách, vốn là vết thương chồng chất hắn, lần này trực tiếp biến thành huyết nhân. Phía sau hắn bao quát sư bá khánh cảm giác hòa thượng đang bên trong tăng chúng, so sánh với hắn cũng không khá hơn chút nào, từng cái thân thể ra bị nẻ, tăng bảo bị nhuộm thành huyết hồng. Mà cái này, hay là bởi vì phía sau bọn họ có bất động minh vương giúp đỡ bận bịu chống cự. Giống phía sau bọn họ còn có bên cạnh, không có bị bất động minh vương tướng che kín địa phương, vô luận là sơn lâm vẫn là sơn đất, đều đã bởi vì một trưởng kia trưởng lực dư ba bị san thành bình địa. Sinh sinh đem một mảnh vùng núi đẩy thành bình dã. Đủ để thấy ma tăng Tịnh Không cái này một cái diêm ma trưởng uy lực to lớn. Nhưng vô luận là kia một tên vân ẩn tự tăng nhân, vẫn là Huyền Chi, tại bị một trưởng này sau vẫn không có nửa điểm lui bước chi ý, Huyền Chi càng là cố nén thể phách cùng thần hồn song trọng xé rách đau đớn, cao tụng Phật hiệu hét lớn một tiếng, bất động như núi. đi theo phía sau hắn vân ẩn tự chúng tăng người cũng đều tại khánh cảm giác pháp sư dẫn dắt phía dưới cùng kêu lên hét to, bất động như núi. Tiếng nói vừa dứt, một chùm phật quang lại một lần nữa từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp đánh trên người Huyền Chi. Chỉ trong chốc lát, hắn kia mắt thấy liền muốn vỡ nát thân thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Và anh, kia nguyên bản đã bắt đầu tan rã bất động minh vương hư ảnh, cũng tại trong chớp mắt một lần nữa trở nên ngưng thực đứng dậy, pháp tướng phía trên càng là có một cố dị thường cương manh khí tức chấn động ra tới. Hô, thấy cảnh này, lão võ thần Chu Huệ thở ra một hơi dài. Không hổ là được vinh dự, tại thiên ma trên chiến trường, so ngươi nhà mình thân huynh đệ đều muốn đáng giá tín nhiệm khổ hành tăng. Kinh nghiệm xa trường Trương Thiên Trạch, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là một mặt cảm khái. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, linh kính bên trong đỗng nhiên vang lên ma tăng tịnh không âm thanh. Trương Thiên Trạch, Chu Huệ, bổn tọa biết các ngươi tính toán gì, bất quá các ngươi có thể quan được bổn tọa bao lâu? Một chén trà, một nén hương, vẫn là một canh giờ. Mà tại thanh âm này vang lên đồng thời, ma tăng tịnh không khí tức quanh người ba động đột nhiên tăng lên. Chỉ gặp hắn một thân ma khí xông lên trời không, liền tựa như một thanh huyết hồng sắc lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm về đan xa cốc trên không tia to lớn kim sắc chữ vạn. Đông, linh kính bên trong hình tượng vì đó run lên. Theo sát lấy, tại đầy trời huyết sắc ma khí bên trong, ma tăng tịnh không thân thể đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, sau lưng càng là liên tiếp sinh trưởng ra tay cánh tay đến, mà mỗi một cánh tay bên trong đều cầm một kiện làm lòng người thần rung động ma thần binh. Đây là ma tăng tịnh không bốn tay La Hầu pháp tướng, là hắn tu luyện mấy ngàn năm, mạnh nhất một bộ pháp tướng. Nhìn thấy cố này pháp tướng về sau, Chu Huệ sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Bạch, đang khi nói chuyện, kia bốn tay La Hầu pháp tướng trong đó một cánh tay nhấc lên một thanh trường kiếm hướng bất động minh vương tướng chém tới. Sau đó liền nghe vang một tiếng, vị kia nguyên bản đã phục hồi như cũ bất động minh vương tướng ngực bị chém ra một đạo thật dài vết kiếm. Thiên Trạch lao đệ, tranh thủ thời gian thúc giục Thái Bình cùng hắn vị tiền bối kia, Huyền Chi bọn hắn tại cái này bốn tay La Hầu pháp tướng phía dưới quyết định căng cứng không được một nén hương. Chu Huệ sắc mặt trở nên phá lệ khẩn trương. Trương Thiên Trạch khẽ bước cằm, sau đó cầm lấy một con đĩa ngọc truyền âm nói, Thái Bình, các ngươi đến chỗ nào rồi? Huyền Chi hắn sợ là nhịn không được. Bạch Vũ, chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Một mảnh mênh mông trong mây, đứng ở Bạch Vũ trên lưng Hứa Thái Bình, tại thu được Trương Thiên Trạch đưa tin về sau, lập tức hướng Bạch Vũ dò hỏi. Như tính ra không lầm, chúng ta vừa tiến vào Xuất Vân Quốc cảnh nội, khoảng cách Đan Sa Cốc chí ít còn muốn nửa nén hương. Bạch Vũ hồi đáp. Nửa nén hương a? Hứa Thái Bình nhíu mày. Bình thường đến nói Bạch Vũ bây giờ tốc độ so một chút kiếm tu ngự kiếm đều muốn nhanh, nhưng tiếc là không làm gì được thời gian quá gấp, nếu là nửa nén hương về sau mới có thể đuổi tới Đan Sa Cốc, Huyền Chi tiểu hòa thượng chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Thái Bình, hiện tại liền đem kia linh đảo an ta đến ngự kiếm. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Chương 369, Đan Sa Cốc, không muốn làm một cái người đứng xem. Chương 369, Đan Sa Cốc, không muốn làm một cái người đứng xem đuổi kịp đến sao? Hứa Thái Bình có chút lo lắng nói. Hẳn là có thể. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Nghe vậy, Hứa Thái Bình lại không chần chờ, lấy ra một con linh đảo 2-3 miếng ăn. Mặc dù dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, nếu là cùng kia ma tăng tịnh không giao thủ, một viên linh đảo chỉ có thể trèo chống nàng nửa nén hương thời gian xuất thủ. Bất quá Huyền Chi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng không phải đau lòng linh đảo thời điểm. Coi như dùng xong 5 viên linh đảo cũng không sao. Hắn ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Và anh, ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, hắn vừa mới ăn viên kia linh đảo, đột nhiên ở trong cơ thể hắn hóa thành một đoàn nhiệt lưu, càng không ngừng chạy vào kỳ kinh bát mạch cùng các đại khiếu huyệt. Cái này nhiệt lưu, rất như là bị luyện hóa sau tinh thuần linh lực. Nhưng bất đồng chính là, cái này nhiệt lưu bên trong trừ linh lực bên ngoài, còn có một câu ngôn ngữ khó mà hình dung sinh cơ. Cho người ta một loại, dường như chết đến một lần, cũng có thể bị cố này dòng nước ấm cứu trở về đảo giác. Thái Bình, tiếp xuống ngươi thân thể này giao cho ta. Tại cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân không ngừng khuyết tán ra đến sóng linh khí về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử lên tiếng nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó nín thở ngưng thần, để thần niệm chìm vào thức hải. Tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi cố thân thể này chân nguyên khí huyết, lấy vấn thiên cảnh tu sĩ phương thức vận hành, dùng để cung cấp nhu cầu khí huyết cùng chân nguyên lực lượng chính là viên kia linh đảo. Trong thời gian ngắn, thân thể kinh mạch khiếu huyệt phải thừa nhận lực lượng lớn như vậy xung kích, phổ thông tu sĩ khẳng định sẽ phế bỏ. Nhưng may mắn ngươi bây giờ đã là long kình thể phách, kinh mạch khiếu huyệt tại bị hao tổn sau có thể tự động chữa trị. Bất quá thể phách mặc dù có thể chữa trị, nhưng trong quá trình này đau đớn, khả năng không thể so ngươi lần thứ nhất ngâm kia tẩy cốt phạt tùy thang nhỏ hơn. Tại tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể sau, Linh Nguyệt Tiên Tử một bên dẫn đạo linh quả bên trong linh lực, lấy nàng muốn phương thức chuyển hóa thành huyết khí, chân nguyên chi lực, đi vào đặc biệt mấy chỗ mạch máu cùng kinh mạch, một bên khuyên bảo Hứa Thái Bình sắp sửa tiếp nhận một chút đau đớn. Ta sẽ lưu ý Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng. Hắn đối với cái này kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chờ một chút ta còn sẽ dùng Viêm Hoàng Đoán thể thuật, biến hóa một chút dung mạo của ngươi, nếu không về sau ngươi rất khó hướng Chu Huệ bọn hắn giải thích ta tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử khống chế Hứa Thái Bình thân thể, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ màu đen pháp bào thay đổi, một bên thay đổi một bên như lẩm bẩm giống nhau nói với Hứa Thái Bình. Ta đang nghĩ cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi nói đến việc này. Hứa Thái Bình lúc này ứng tiếng nói. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo lấy một trận khớp nối xương cốt tiếng ma sát, Linh Nguyệt Tiên Tử thao túng Hứa Thái Bình cỗ thân thể này, cực nhanh cải biến Hứa Thái Bình dung mạo hình thể. Lúc mới đầu, Hứa Thái Bình vẫn chưa quá mức chú ý cỗ thân thể này biến hóa. Thẳng đến hắn nhìn thấy trước ngực của mình, nhiều ra một đôi nô lên chi bật lúc này mới có chút hốt hoảng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, "Linh, Linh Nguyệt tỷ ngươi ngươi, đem ta thân thể này biến thành nữ tử. Không phải vậy đâu. Tỷ tỷ của ngươi ta, nguyên bản chính là nữ tử, tự nhiên là thân nữ nhi càng có thể phát huy nguyên bản thực lực. Linh Nguyệt Tiên Tử một bộ đương nhiên bộ dáng đạo. Được. Tốt ta. Hứa Thái Bình không biết như thế nào phản bác. Nghe vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử lạc lạc cười một tiếng, trên mặt hiện ra một tia mang theo rào hoạt nụ cười. Bất quá lập tức, nàng thần sắc liền lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Chỉ gặp nàng một bên đem đầu tóc ghim lên buộc lại, một bên lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, ta lập tức muốn cất cao huyết khí cùng chân nguyên chi lực ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử lúc trước thuyết pháp, hắn nếu là tâm thần dao động, cô thân thể này đem vô pháp phát huy ra Linh Nguyệt Tiên Tử toàn lực. Và anh, không sai biệt lắm là tại Hứa Thái Bình đứng thanh đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, chân nguyên chi lực, tại Linh Nguyệt Tiên Tử lấy đặc thù tâm pháp vận chuyển phía dưới bỗng nhiên gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Như thế mãnh liệt tăng lên, mang cho Hứa Thái Bình cô thân thể này xung kích, có thể tưởng tượng được. Bất quá bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên Hứa Thái Bình vẫn là không nói tiếng nào chống đỡ cô này đau đớn, thậm chí liền thần hồn đều không có một tia ba động. Tại cảm ứng được điểm này về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng là có chút giật mình, thầm nghĩ, dựa theo sư phụ thuyết pháp, nhưng phàm là người tại loại đau nhức này phía dưới, tâm thần đều muốn có lay động cái này Thái Bình thế mà có thể không rên một tiếng lại tâm thần không có bất luận cái gì dao động chống được. Mà tại xác nhận Hứa Thái Bình có thể chống được cái này đau đớn về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử lại không chần chờ, lại một lần nữa đem cô thân thể này khí huyết, chân nguyên chi lực đột nhiên cất cao một đoạn. Đông. Tại khí huyết cùng chân nguyên chi lực liên tục hai lần cất cao một mảng lớn về sau, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động đột nhiên chấn động ra đến, chấn động đến phía dưới biển mây đều nhộn nhạo lên một vòng sóng gợn. Mà tại cố nén cố này tâm thần kịch liệt đau nhức về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc cảm ứng được từ thân thể của hắn thượng khuyết tán ra đến kia cổ giống như là biển gầm cuồng bạo khí tức ba động. Thái Bình, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi thiên trọng kình lần kia sao? Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc đống nhiên lại truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Nhớ kỹ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng khẽ động, lúc này ứng tiếng nói. Lần trước Linh Nguyệt Tiên Tử chính là tại phụ thân hắn thời điểm giáo hội hắn thiên trọng kình. Lần này cũng giống vậy, không muốn đem chính mình xem như người đứng xem kia, muốn tinh tế cảm thụ ta thi triển thuật pháp lúc chân nguyên trong cơ thể vận chuyển phương thức, còn có ta ra quyền xuất trưởng thời vận dụng khí huyết chi lực quyết hiếu. Chương 370, Đan Sắc Lốc, mời theo Huyền Chi Phó Hoàng Tuyển. Chương 370, Đan Sắc Lốc, mời theo Huyền Chi Phó Hoàng Tuyển. Đặc biệt là vận dụng khí huyết chi lực quyết hiếu, ngươi lần trước học tiên trọng kình bất quá là chút ra lông, bộ này khí huyết chi lực vận chuyển chi pháp chân chính tên là Khai Thiên Kình. Cái này Khai Thiên Kình, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng coi là đến từ một bộ nguyên pháp, chỉ có thể thể ngộ, không cách nào dạy bằng lời nói. Ngươi nghĩ tập được, khả năng cơ hội cũng chỉ có lần này. Linh Nguyệt Tiên Tử lại một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở Hứa Thái Bình. Linh Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hứa Thái Bình vô cùng nghiêm túc bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Linh Nguyệt Tiên Tử cười cười. Sau đó nàng từ Hứa Thái Bình trong giới chỉ lấy ra một chi vẽ phù lục ngọc bút làm cây châm cắm ở trên tóc, đi theo kiếm chỉ giống nhau nói, kiếm ra. Vừa dứt lời, một mực vác tại Hứa Thái Bình trên lưng kia cây kiếm hộp đột nhiên run lên. Chợt chỉ nghe chanh một tiếng, kia thần binh gia vân kiếm mang theo một đoàn tựa như bảy màu dáng mây kiếm khí, đưa nàng Linh Nguyệt Tiên Tử toàn bộ nâng lên. Và anh, tại một đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, tư thế hiên ngang Linh Nguyệt Tiên Tử ngự kiếm phi độn mà ra. Chỉ trong chớp mắt, thân hình liền biến mất ở mênh mông trên biển mây. Ầm. Cùng lúc đó, đan xa trong cốc, ngăn chặn đan xa cửa ra vị kia bất động minh vương tướng, bị kia ma tăng Tịnh Không La Hầu pháp tướng một cái búa trực tiếp đánh nát nửa bên thân thể. Và anh, một kích này về sau, huyền chi thân thể bị xé nứt được nửa bên. Mà phía sau hắn khánh cảm giác pháp sư chờ một đám vân ẩn tự tăng chúng, quanh thân cũng đều cùng nhau nổ tung một đoàn huyết vụ. Kia nhất trước mặt khánh cảm giác pháp sư thậm chí một nửa da mặt đều bị kéo xuống. Bất quá dù là như thế, hơn trăm danh tăng chúng trong miệng ngâm tụng thanh âm, vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Kia chỉ còn lại nửa người huyền chi, vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn thẳng kia ma tăng Tịnh Không pháp tướng, kia độc nhãn bên trong nhìn không ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Chư vị sư bá, sư minh, còn mời theo huyền chi trung phó hoàng tuyển. Huyền chi dựng thẳng lên kia còn sót lại một cánh tay, dùng thần hồn chi lực hướng sau lưng một đám vân ẩn tự tăng nhân hô lớn. A Di Đà Phật, chúng ta nguyện cùng sư đệ trung phó hoàng tuyển. Đồng dạng mặt không đổi sắc một đám vân ẩn tự tăng nhân cùng kêu lên hô to. Theo sát lấy, bọn họ không tiếc hết thể đem tự thân pháp lực chút xuống tiếng ngâm tụng âm thanh bên trong. Chỉ một thoáng, không đợi kia Tịnh Không La Hầu pháp tướng xuất thủ lần nữa, liền chỉ thấy lại có một đạo Phật quang phá không mà rơi, thẳng tắp đập tại huyền chi kia dập nát thân thể phía trên. Bất động như núi. Huyền chi dùng hắn kia chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể, đột nhiên vỗ tay, hét lớn một tiếng. Sau đó, cũng chỉ nghe bên một tiếng, nguyên bản gần như sắp muốn băng tán bất động minh vương tướng, lại một lần tụ hợp. Cứ việc, lần này tụ hợp bất động minh vương tướng, xa so với mấy lần trước suy yếu, nhưng trên người hắn phát tán ra kia cổ uy nghiêm khí tượng, hoàn toàn không thua ban sơ thời điểm. Và anh, không sai biệt lắm là tại bất động minh vương tướng phục hồi như cũ đồng thời, ma tăng Tịnh Không La Hầu thiên ma pháp tướng, một đũa trùng điệp hướng pháp tướng chém tới. Ầm. Chói hai tiếng va chạm bên trong, bất động minh vương pháp tướng nửa bên thân thể, lại một lần nữa bị ma tăng Tịnh Không bổ ra. Cái này một đũa lực lượng dư ba, trực tiếp tại vân ẩn tự tăng nhân phía sau, mở ra một đầu tràn đầy hơn 10 trượng to lớn khe rãnh. Và anh, mà tại cái này một đũa qua đi, La Hầu pháp tướng đột nhiên nhấc lên còn lại ba cánh tay, nhấc lên trong tay ba kiện thần binh, cùng nhau hướng phía trước bất động minh vương tướng đánh tới. Hiển nhiên, hắn đây là nhìn ra vân ẩn tự chúng tăng sơn cùng thủy tận, chuẩn bị một kích đem hắn trở bánh sát. Không kịp. Thời gian ngắn như vậy, quá ôn hòa hắn vị tiền bối kia không đổi kịp. không đổi kịp lời nói, coi như có thể ngăn trở cái này tình huống, cũng cứu không được Huyền Chi pháp sư bọn hắn. Lao vụn vụt tại trên tầng mây trống không xe ngựa đồng tao bên trên, Chu Huệ khi nhìn đến một màn này về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tức giận. Hắn sở dĩ an bài Vân ẩn tự tăng chúng đến thủ đan xác gốc, chính là bởi vì hắn biết rõ, những này khổ hạnh tăng nhóm, cho dù là chết cũng sẽ không lùi bước một bước. Các ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng chúng ta. Chúng ta vốn là vì chuộc tội mà đến, kia địa ngục hoàng tuyển là chúng ta tốt nhất nơi hội tụ, mời thí chủ chớ có vì chúng ta xấu não. Mỗi đến lúc này, Chu Huệ trong óc liền sẽ không tự giác hồi tưởng lại, từng cứu hắn vị kia khổ hạnh tăng, tại khẳng khái chịu chết trước nói tới câu nói kia. Còn có, hắn tấm kia không có bất luận cái gì e ngại mặt. Ầm. Chu Huệ dùng sức, một quyền nện ở trên bàn. Mặc dù hắn biết rõ tại đối mặt Cửu Huyền Ma chú lúc, hy sinh cùng tử vong lại bình thường bất quá, có thể trong lòng của hắn như cũng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Một bên Trương Thiên Trạch thì là lạnh lấy cái mặt không nói một lời. Bất quá hắn đặt ở trong hộp kia cây trường thương, chính càng không ngừng phát ra ông minh chi thành, dường như có một đầu mãnh hổ ở trong đó gào thét. Cong. Ngay tại hai người cảm xúc tất cả đều âm trầm tới cực điểm lúc, một đạo kiếm minh thanh âm, tựa như kia sông phá thiên khung khói mù một chùm ánh nắng bình thường, từ kia linh kính bên trong truyền đến. Oanh. Theo sát lấy, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng xé gió, nhìn chằm chằm linh kính hai người chỉ thấy, một đạo một thân trang phục màu đen, tràn đầy vai hùng chi khí nữ tử thân ảnh, mang theo một cỗ dường như đem trọn tiến thiên địa lôi kéo mà xuống quyền thế, một quyền hướng kia phía dưới La Hầu Thiên Ma pháp tướng đập tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch trông thấy, kia tịnh không to lớn La Hầu Thiên Ma pháp tướng, thế mà bị nữ tử này một quyền đánh cho trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Mà kia pháp tướng quỳ lập kia mảnh đất mặt, lấy pháp tướng làm trung tâm, toàn bộ sụp đổ xuống. Trong lúc nhất thời, linh kính bên trong bụi mù nổi lên bốn phía, khắp thiên cương khí bay múa, nghiêm nhiên một bộ trời đất sụp đổ cảnh tượng. Chương 371, chiến tịch hung, tiền bối là một nữ tử. Chương 371, chiến tịch hung, tiền bối là một nữ tử. Cái này chính là Thái Bình vị tiền bối kia. Thẳng đến linh kính điện trở cản tầm mắt bụi mù cùng ma khí bắt đầu tán đi, lão võ thần Chu Huệ lúc này mới vô cùng ngạc nhiên nói: không nghĩ tới vị tiền bối này vẫn là một nữ tử. Trương Thiên Trạch đồng dạng đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức lại liễu lơi nói: chậc chậc chậc, chú lão, tiền bối này vẹn vẹn chỉ là vận dụng huyết khí chi lực, liền có thể một quyền liền ép tới cỗ này La Hầu Thiên Ma pháp tướng quỳ xuống đất không dậy nổi, chúng ta nắm đấm này sợ là luyện không. Chu Huệ nghe vậy cũng là khoe miệng có quắp động cười khổ lắc đầu. Bất quá trong kính nữ tử xuất hiện, càng nhiều vẫn là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Vâng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, linh kính bên trong bị Linh Nguyệt Tiên Tử một quyền ép tới quỳ rạp xuống đất La Hầu Thiên Ma pháp tướng, đột nhiên dâng lên một đạo màu đen liệt diễm. Bạch. Bất quá tại cái này đạo như trụ màu đen liệt diễm, đột nhiên bay lên lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử giống như là đã sớm dự báo một màn này bình thường, thân hình nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, vừa vặn tránh thoát. Một màn này, thấy Chu Huệ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, cái này Hắc Liên Ma diễm không thua Vân ẩn tự Hồng Liên nghiệp hỏa, một khi như phải, không đem trên người ngươi chân nguyên huyết khí nuốt chửng hầu như không còn, hắn là không thể nào dập tắt. Hắn thấy vừa mới nếu là Linh Nguyệt Tiên Tử vô ý như vậy, kế tiếp thắng bại đồng dạng có lượng. Hô hô. Cái này lúc, linh kính bên trong Linh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên dùng tay nâng dơ lên một hạt châu, sau đó tại hút mạnh thở ra một hơi về sau, dùng sức hướng kia đang chuẩn bị một lần nữa đứng lên La Hầu thở ra. Vâng. Chỉ trong chớp mắt, Linh Nguyệt Tiên Tử thở ra cái này miệng hạt khí, đột nhiên hóa thành báo tuyết hướng kia đẩy người màu đen liệt diễm La Hầu Thiên Ma pháp tướng gào thét mà đi. Ầm. Hàn khí cùng hỏa diễm va chạm, phát ra một trận to lớn khí nổ cho âm thanh. Nhưng ngay lúc đó, ngọn lửa màu đen kia liền tại hàn khí ăn mòn phía dưới dập tắt. Đồng thời kia ma tăng tịnh không huyễn hóa ra La Hầu Thiên Ma pháp tướng, toàn bộ bị đông cứng băng phong. Thậm chí ngay cả sau người hỏa vân tự cũng đều bị đông cứng hơn phân nửa. Liên Thiên Ma pháp tướng đều có thể đông kết, Lạnh Thiên Châu lại có bậc này uy lực. Chu Huệ nhịn không được lần nữa một mặt kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Không, là vị tiền bối này, để Lạnh Thiên Châu có như thế uy lực. Trương Thiên Trạch lắc đầu. Đồng dạng một kiện bảo vật, thi triển người bất đồng, có đôi khi uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Người tu luyện, đặc biệt là tu tập công sát chi thuật người tu luyện, trừ tu luyện thuật pháp bên ngoài, như thế nào hoàn mỹ điều khiển tiên tiên hậu thiên linh bảo? Đồng dạng cũng là một môn cực trọng yếu học vấn. Nhữ, đến tột cùng là người phương nào? Linh kính bên trong, bị băng phong ma tăng tỉnh không đống nhiên lạnh giọng hỏi. Đồng thời mặt băng vỡ vụn răng rắc thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Hiển nhiên, vừa mới Linh Nguyệt Tiên Tử kia miệng hàn khí, vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Người không xứng biết. Linh Nguyệt Tiên Tử tại như thế trả lời một câu về sau, thân hình lóe lên một cái gian, liền lại một lần nữa xuất hiện tại kia tịnh không đỉnh đầu. Vâng. Để Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch ngoài ý muốn chính là, lần này nàng vẫn chưa tiếp tục thi triển Dương Tức Quyết phong ấn cái này Tịnh Không La Hầu Thiên Ma pháp tướng, mà là lại một lần huy quyền hướng này đã tới. Vị tiền bối này vẫn là xung động loại này phẩm giai pháp tướng, lấy huyết khí chi lực là rất khó hủy đi, vừa mới hẳn là tiếp tục dùng Dương Tức Quyết cùng Lãnh Thiên Châu, lại tiêu hao hết một điểm cái này Tịnh Không pháp lực. Khi nhìn đến Linh Nguyệt Tiên Tử từ bỏ tiếp tục thi triển Dương Tức Quyết, mà là lại một lần định dùng huyết khí chi lực đối phó La Hầu Thiên Ma pháp tướng về sau, Chu Huệ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Một bên Trương Thiên Trạch thì là giữ im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm linh kính, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chớp mắt. Giang giác. Ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử tụ tập được quyền thế, mang theo một đạo quyền thế quyền ý còn có huyết khí chân nguyên chi lực ngưng tụ ra quyền ảnh, một quyền đánh phía kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng lúc, kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng hai đầu cánh tay bỗng nhiên thoát khỏi bằng vòng, cùng nhau huy trưởng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử bố tới. Vâng. Kia hai bàn tay khổng lồ, thật giống như lấp kín bốc lên lấy ngọn lửa màu đen từ cao, ở vang vọt tới linh nguyện tiên tử quyền ảnh. Ầm. Quyền ảnh trưởng ảnh va chạm, phát ra một đạo to lớn bạo liệt thanh âm, đồng thời cũng dẫn tới vùng thế giới kia bỗng nhiên chấn động. Bất quá vẻn vẹn chỉ là rằng có một hai hơi quan cảnh, quyền ảnh cùng trưởng ảnh bỗng nhiên cùng nhau vỡ vụn. Đó lấy, linh nguyện tiên tử nắm đấm, đập ầm ầm tại kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng trong đó một tay nắm bên trên. Đông. To lớn lực đạo, lại một lần nữa dẫn tới quanh mình khí tức ba động một trận chấn động. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế, bởi vì bị linh nguyệt tiên tử đập trúng kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng, tại tiếp nhận một kích này về sau, không nhúc nhích tí nào. Nhìn bên ngoài, một kích này hai phe đánh thành ngang tay. Bất quá tràng diện bên trên, linh nguyệt tiên tử tại một quyền này về sau, lại là rơi hạ phong. Bởi vì kia Tịnh Không Ma Tăng, rốt cuộc mượn bọn hắn quyền trưởng tấn công lực chấn động, để hắn cố này La Hầu Thiên Ma pháp tướng thoát khỏi bằng phòng, trùng hoạch tự do. Vậy anh, không có trói buộc về sau, Tịnh Không lúc này thao túng La Hầu Thiên Ma pháp tướng mặt khác hai đầu cánh tay, một trái một phải, một kiếm một đao, mang theo cùng bạo đao khí cùng kiếm khí, đột nhiên phách chạm hướng linh nguyệt tiên tử. Một kích này thanh thế, ngay cả Chu Huệ Trương Thiên Trạch cũng đều là thấy kinh hãi không thôi. Chỉ cảm thấy một khi bị cuốn vào đao thế này trong kiếm thế, dù là không chết, cũng ít nhất phải bị đảo một lớp da. Vâng. Nhưng để hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, đối mặt Tịnh Không cái này dọa người một kích, kia linh nguyệt tiên tử vẫn chưa trốn tránh, mà là tại tiếp tục tại cất cao huyết khí chi lực. Chương 372, chiến Tịnh Không, mở quỷ ngục La Sát môn. Chương 372, chiến Tịnh Không, mở quỷ ngục La Sát môn. Trận, hai người hoang mang ánh mắt bên trong, chỉ thấy linh kính bên trong linh nguyệt tiên tử tại không có xúc thế tình huống dưới, lấy rất ngắn khoảng cách, đột nhiên rút khuỷu tay, lại một quyền phanh một tiếng, cấp tốc đánh tới hướng trước người kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng bàn tay. Vị tiền bối này, đây là tại làm gì? Chu Huệ một mặt kinh ngạc, nhưng theo tiếp xuống một màn này xuất hiện, trên mặt hắn kinh ngạc lập tức biến thành kinh hãi. Chỉ thấy kia linh kính bên trong, theo linh nguyệt tiên tử cái này thường thường không có gì lạ một quyền rơi đập, chỉ nghe được đông một tiếng vang thật lớn, Tịnh Không La Hầu Thiên Ma pháp tướng cánh tay kia liền oanh nhưng vỡ ra. Đồng thời bởi vì cỗ này kỳ dị lực chấn động, kia pháp tướng mặt khác hai đầu cánh tay cũng là run lên, tích xúc kiếm thế đao thế tiêu tán theo trong không. Linh nguyệt tiên tử tắt thuận thế rơi xuống, xuất hiện tại kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng trên trận phương. Phanh, phanh, ầm. Đón lấy, tại Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, linh nguyệt tiên tử ra quyền tốc độ tựa như kia như chớp giật, song quyền thay nhau một quyền tiếp lấy một quyền nện ở kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng trên trán. Ầm. Tại không biết nện bao nhiêu quyền về sau, kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng đầu lâu, đúng là bị linh nguyệt tiên tử sinh sinh đánh nát. Cho dù La Hầu Thiên Ma pháp tướng đầu lâu vỡ vụn về sau, linh nguyệt tiên tử đỉnh chỉ huy quyền, nhưng nàng vừa mới nắm đấm bên trong lực đạo, kia cổ kỳ dị lực chấn động, vẫn như cũ giống như là trong sơn cốc tiếng vang, không ngừng tại kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng thể nội trả lời. Đông 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 thùng thùng. Kia nhịp chống tiếng vang trầm nặng, phối hợp với kia La Hầu Thiên Ma pháp tướng không ngừng rung động thân thể khổng lồ, để linh kính bên trong cảnh tượng xem ra phá lệ quỷ dị. Đông. Mà tại cuối cùng một đạo trầm muộn chấn động âm thanh qua đi, Tịnh Không cố này La Hầu Thiên Ma pháp tướng, đột nhiên oanh một tiếng toàn bộ vỡ ra. Chỉ dùng khí huyết chi lực, liền phá Tịnh Không La Hầu Thiên Ma pháp tướng. Chu Huệ một mặt khó có thể tin, mà Trương Thiên Trạch thì là đôi mắt sáng lên nói, cái này vận dụng khí huyết chi lực thủ pháp, ta giống như tại một khối thượng cổ còn sót lại nguyện ảnh thạch trông được đi qua, như không nhìn lầm, nên gọi là Khai Thiên Kình. Nghe nói như thế, Chu Huệ cũng là chấn động trong lòng. Thế mà là thượng cổ võ phu truyền thừa, khó trách. Hắn mặc dù chưa thấy qua khối kia nguyện ảnh thạch, nhưng Khai Thiên Kình cái tên này, hắn vẫn là nghe nói qua. Ngươi thật sự có chút năng lực, nhưng đừng quên, nơi này là Hỏa Vân tự, là Lao Phu Hỏa Vân tự. Cái này lúc, bị hủy đi La Hầu Thiên Ma pháp tướng Ma Tăng Tịnh Không, đột nhiên đứng ở một tòa màu đen trên đài sen đằng không mà lên, sau đó liền nghe được vang một tiếng, đạo đạo đen như mực ma khí, tự kia Hỏa Vân tự bên trong bay lên. Những này ma khí, giống như là từng đầu màu đen đại xà, càng không ngừng rẽ rựa thân hình, hội tụ tại Tịnh Không bốn phía. Cái này Tịnh Không thế mà sớm như vậy, liền bắt đầu vận dụng cửu huyền trong động ma lực lượng, xem ra cũng phát giác được vị tiền bối này bất phàm. Nhìn thấy kia từng đạo từ Hỏa Vân tự bên trong bay lên ma khí về sau, Chu Huệ lông mày nhíu lên. Thiên Ma pháp tướng vốn là dùng để khắc chế võ thần thân thể không phải là cái này mà tăng thủ đoạn mạnh nhất, hắn làm như vậy cũng rất hợp tình lý, chỉ là không biết vị tiền bối này trừ võ đạo bên ngoài, phải chăng còn tinh thông đạo môn thuật pháp. Bằng không, tiếp xuống chỉ dùng võ phu chi lực ứng đối sẽ rất phiền phức. Trương Thiên Trạch sắc mặt nghiêm trọng. Hắn từng cùng Ma Tăng Tịnh Không giao thủ qua, biết hắn trừ Thiên Ma pháp tướng bên ngoài, còn có ma đạo tà môn thuật pháp. Vâng. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, linh kính bên trong linh nguyệt tiên tử lại một quyền đánh phía trước Tịnh Không chân thân. Ầm. Nhưng quyền ảnh chưa thể cẩn thận, liền bị một đầu ma khí biến thành hắc xà ngăn lại. Cứ việc kia hắc xà bị một quyền đánh nát, nhưng linh nguyệt tiên tử quyền thế cũng đã tán đi hơn phân nửa, không có thể gây tổn thương cho đến Tịnh Không. Chỉ thấy kia ngồi ngay ngắn đài sen phía trên Tịnh Không, thì là tại lúc này, khí tức quanh người ba động đột nhiên cất cao. Tiếp lấy chỉ gặp hắn một bên bóp lấy dấu tay, một bên cất cao giọng nói, mở quỷ ngục La Sát môn. Vừa dứt lời, chỉ nghe vang một tiếng, sau người ma khí xông lên trời không, che khuất bầu trời. Đồng thời, một cái cao vút trong mây hắc thiết cửa lớn, tại kia Tịnh Không sau lưng ma vụ bên trong hiện hiện. Quỷ ngục La Sát môn, trong này tất cả đều là mạnh mẽ ác quỷ. Chỉ cần ma khí không tiêu tan, liền sẽ vô cùng vô tận từ kia La Sát môn bên trong chui ra. Mặc dù mạnh mẽ La Sát quỷ sẽ bị thiên đạo vây sát không dám ra đến, nhưng làm sao nó số lượng đông đảo, ứng phó cực kỳ phiền phức. Từ linh kính bên trong thấy cảnh này, Chu Huệ hai tay vào ngực, biểu lộ hết sức nghiêm trọng. Tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến. Đồng dạng sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc Trương Thiên Trạch, khẽ bước cầm nói, coi như mời đến Hứa Thái Bình vị tiền bối này ra tay, Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch vẫn như cũ không cho rằng chặn đứng hoặc là trọng thương cái này mà Tăng Tịnh không là một chuyện dễ dàng sự tình. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, theo kia Tịnh không lần nữa vỗ tay, phía sau hắn kia to lớn huyền thiết cửa lớn một chút xíu bị mở ra. Ầm. Cái này huyền thiết cửa lớn mới mở ra một đường nhỏ, một con bàn tay lớn màu đen liền từ trong khe cửa rũ ra, một thanh đào ở kia huyền thiết cửa lớn. Hô hô. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ thô trọng tiếng hít thở từ môn đầu kia truyền đến. Đồng thời, Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ từ kia huyền thiết cửa lớn trong khe cửa, nhìn thấy một con mắt đồng huyết hồng mắt lục, cùng kia một đầu màu son tóc dài. Hát thân, Chu Phát, mắt lục. Thế mà một đi lên chính là một đầu La Sát Quỷ Mẫu. Đang nhìn thanh môn kia trong khe ác quỷ bộ dáng về sau, Chu Huệ nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Chương 373, Chiến Tịch Không, Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm. Chương 373, Chiến Tịch Không, Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm La Sát Quỷ Mẫu, bên ngoài tu vi tương đương với vọng tiên cảnh, nhưng trên thực tế chiến lực có thể so sánh mới vào vấn thiên cảnh tu sĩ, xem ra ta vừa mới một quyền kia, đích thật là đem cái này mà tăng sợ vỡ mật. Đan Sát Cốc, Hỏa Vân Tự trên không. Linh Nguyệt Tiên Tử hai tay vòng ngực, mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước quỷ ngục La Sát Môn. Hắn sát thực rất cẩn thận. Hứa Thái Bình lên tiếng. Mặc dù giờ phút này điều khiển cỗ thân thể này chính là Linh Nguyệt Tiên Tử, nhưng vô luận là cỗ thân thể này ánh mắt thấy, vẫn là chân nguyên trong cơ thể khí huyết lưu chuyển biến hóa, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Thái Bình, đầu này La Sát Quỷ Mẫu sau khi ra ngoài, ta lại đến biểu diễn cho ngươi một lần đem Lệnh Thiên Châu đặt ở khí phủ lúc cách dùng, còn có khai thiên kình phát lực quyết hiếu, ngươi có thể nhất định phải đi lại. Đặc biệt là đem Lệnh Thiên Châu dung nhập khí phủ quyết hiếu, mặc dù so ngoại dụng lúc khó khăn, nhưng làm như vậy có thể làm cho ngươi khí phủ đao khí cùng Lệnh Thiên Châu hàn khí hợp hai là một, toàn lực thôi động phía dưới, uy lực thậm chí so ngươi một kích toàn lực đại nhật kim ô chỉ muốn cao. Đại kiếp sắp tới, ngươi mỗi nhiều nhất trọng thủ đoạn, giúp Thanh Huyền phá kiếp lúc liền nhiều nhất trọng tự tin. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia La Sát Môn, một bên vuốt vuốt tay áo, một bên ở trong lòng đối Hứa Thái Bình dặn dò. Nàng lần này sẽ ra tay một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn đem khai thiên kình thi triển chi pháp, còn có Lệnh Thiên Châu công dụng, bằng nhanh nhất phương thức truyền thụ cho Hứa Thái Bình. Bằng không, nàng tại đối mặt Ma Tăng Tỉnh cũng lúc, sớm đã dùng kiếm. Ừm, ta biết đến Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình lên tiếng, tâm thần bắt đầu trở nên vô cùng chuyên chú. Hắn giờ phút này, chẳng những đem trong tầm mắt tình cảnh một mực ghi tạc trong óc, ngay cả chân nguyên trong cơ thể khí huyết biến hóa, cũng không muốn bỏ lỡ. Và anh, vừa đúng lúc này, kia phiến được xưng là Quỷ Ngục La Sát Môn huyền thiết cửa lớn, bị trong môn bàn tay khổng lồ kia một chút kéo ra hơn phân nửa, mãnh liệt sát khí giống như nước thủy triều đổ xuống mà ra. Đồng thời, đầu kia mắt xanh da đen La Sát Quỷ Mẫu, tựa như một đoàn tre trời lấp đất như bóng đen, từ môn kia bên trong ẩm vàng xông ra. Chờ Hứa Thái Bình lại kịp phản ứng lúc, mắt xanh La Sát Quỷ Mẫu tấm kia giữ tợn kinh khủng mặt quỷ, đã đem hắn ánh mắt hoàn toàn chiếm cứ. Linh Nguyệt Tiên Tử phản ứng, rõ ràng còn nhanh hơn Hứa Thái Bình rất nhiều. Bởi vì kia La Sát Quỷ Mẫu mặt mới vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã tích xúc tốt rồi quyền thế, một quyền hướng kia La Sát Quỷ Mẫu mặt quỷ đập tới. Vâng. Một quyền này Linh Nguyệt Tiên Tử dùng chính là Đại Thánh Quyền Phách Hạ Thức, nhưng bất đồng chính là nàng tại Phách Hạ Lực Đạo phía dưới, dùng Khai Thiên Kình phát lực thủ pháp. Mà đây cũng là nàng lần thứ nhất đem Phách Hạ Thức cùng Khai Thiên Kình dung hợp. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Ầm. Theo nhất hai tiếng va chạm vang lên, La Sát Quỷ Mẫu tấm kia mặt quỷ bị lệnh thỏa đáng chàng vặn bẹo biến hình. Đồng thời, bởi vì Khai Thiên Kình cái kia có thể xâm nhập đối thủ thể nội đặc biệt lực đạo, La Sát Quỷ Mẫu cái kia vốn là từ một đống thịt thối tập hợp mà thành thân thể, đống nhiên băng tán. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình chỉ thấy La Sát Quỷ Mẫu to lớn thân thể, lập tức chỉ còn lại một bộ không xương. Cái này Phách Hạ Thức dung hợp Khai Thiên Kình sau uy lực, Hứa Thái Bình thấy trong lòng dung mạnh đồng thời, cũng một mực ghi lại vừa mới Linh Nguyệt Tiên Tử huy quyền lúc hắn khí huyết chân nguyên biến hóa. Bạch. Sau một khắc, Linh Nguyệt Tiên Tử chân tại kia đang xa xuống khung xương thượng dùng sức đạp một cái, mượn lực phá không bay lượn mà ra. Trong chớp mắt, bọn họ liền đi vào kia huyền thiết cửa lớn phía trước. Vừa vặn tại lúc này, Hứa Thái Bình nhìn thấy lại có ba đầu La Sát Quỷ Mẫu từ bên trong cửa bay ra, cùng nhau hướng bọn họ đánh tới. Lần này, Linh Nguyệt Tiên Tử vô dụng quyền, mà là mở to miệng, đem khí phủ bên trong tích chứa đao khí dung hợp Lệnh Thiên Châu kia cơ hồ có thể tổn thương do giá rét thần hồn hạ khí, đột nhiên hướng trước mặt ba đầu La Sát Quỷ Mẫu phun ra. Từng. Vâng. Xen lẫn đao minh thanh âm khí bạo âm thanh bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử dung hợp đao khí kia miệng xương hàn chi tức, chỉ một cái chớp mắt liền đem kia ba đầu La Sát Quỷ Mẫu vây sát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Đồng thời, cỗ này dung hợp đao khí xương lạnh chi tức, càng đem nguyên bản đã mở ra hơn phân nửa La Sát môn, lập tức băng phong lên. Phanh, phanh, ầm. Nguyên bản đang muốn từ bên trong cửa sông ra La Sát Quỷ, một đầu tiếp lấy một đầu va chạm tại băng bích phía trên. Thấy cảnh này, nhìn thấy đồng dạng quyền pháp, đồng dạng xương tức quyết, đồng dạng Lệnh Tiên Châu, vẹn vẹn chỉ là thay đổi một loại cách dùng, liền có thể có như thế đại uy lực biến hóa. Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên có một loại mê vụ tán đi, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Pháp không tại nhiều, quý ở tại tinh, quý ở tại biến. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, thời gian vừa đúng tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Đa tạ Linh Nguyệt tỷ chỉ điểm. Hứa Thái Bình phi thường cảm kích ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn. Linh Nguyệt Tiên Tử lần này ra tay chỉ điểm, không thể nghi ngờ là tại cho Hứa Thái Bình chỉ rõ đột phá hóa cảnh trước đó tu hành phương hướng. Cái này bốn đầu La Sát Quỷ Mẫu, liền như vậy bị chấn sát rồi. Xe ngựa đồng thau bên trên, khi thấy Linh Nguyệt Tiên Tử lấy cái này bá đạo thủ đoạn liên tiếp chấn sát bốn đầu La Sát Quỷ Mẫu về sau, Chu Huệ trong lúc nhất thời tiếng nói đều có chút run rẩy. Phàm là cùng Tịnh Không giao thủ qua tu sĩ, liền không có không kiêng kỵ La Sát Quỷ Mẫu. Bất quá, có loại thủ đoạn này, vì sao ngay từ đầu vô dụng? Nếu là ngay từ đầu liền dùng tới, cái này Tịnh không nói không chừng liền mở Quỷ Ngục La Sát môn cơ hội cũng không có. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút Linh Nguyệt Tiên tử vừa mới kia mấy lần ra tay, Chu Huệ bỗng nhiên lại rất là khốn hoặc nói: "Chú lão, ngươi đem vị tiền bối này, ngẫm lại thành đang dùng cuộc tỉ thí này chỉ điểm người nào đó, khả năng liền nghĩ đến thông." Trương Tiên Trạch bỗng nhiên khỏe miệng giơ lên đạo: "Chỉ điểm người nào đó?" Chu Huệ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo con ngươi đột nhiên mở rộng nói: "Cầm Tịnh không loại này đối thủ làm bia ngắm đến chỉ điểm một vị hậu bối, vị tiền bối này cũng quá mức kẻ tài cao gan cũng lớn chút a. Có lẽ, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem Tịnh không để vào mắt." Trương Tiên Trạch nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Không có khả năng Tịnh không tại hỏa bất tự, cho dù là vấn thiên cảnh tu sĩ cũng muốn e ngại ba phần, vị tiền bối kia không có khả năng như thế cho đùa. Chu Huệ lắc đầu. Hắn vẫn cảm thấy, Trương Tiên Trạch thuyết pháp này, quá trẻ con một chút.